Chương 28, đối chiến ngươi có mục đích gì đây? Trước khi ta đem tất cả mọi người đuổi đi, bỏ qua đi Trùng Châu Thiên Phủ Thánh Viện cơ hội. Ngươi phải biết rằng, đó là hơn một sao cơ hội tốt ta, rất nhiều người nghĩ muốn đi vào, lại bất lực, đối với ngươi bỏ qua, ta nghĩ muốn tự mình tu đạo. Thế nhưng ngươi xuất hiện, ngươi ở bên cạnh ta đã ngây người thật lâu, lâu đến ta căn bản không biết có bao lâu, sau đó dạy ta kiếm đạo. Cho đến hôm nay, ta tiến nhập linh ẩn cảnh. Lại chưa bao giờ theo ta nói ngươi là hạng người gì, ngươi tới tự nơi nào, thậm chí ngay cả tên họ thật đều không muốn nói cho ta biết. Ta nghĩ hẳn là đến lúc rồi, ngươi đến tuột cùng có mục đích gì đây? Ngũ Hắc nói, có một số việc ngươi nhất định sẽ biết, nhưng không phải là hiện tại, ta tự có ta dụng ý, hiện tại ta chỉ muốn cho ngươi biết, ngươi đã thiếu ta nhiều lắm. Thần Hiên mỉm cười, trực tiếp đi về phía trước. Sắc trời dần dần ám trầm xuống, sắp tới lúc hoàng hôn, Trần Song Nhi đã sớm tới đưa cơm, bất đắc dĩ phát hiện Tần Hiên không ở, ngay sau đó khổ chờ lâu ngày. Chỉ là Thủy Trung không gặp Tần Hiên trở về, trong hốt hoảng, nàng rốt cục phát hiện cách đó không xa tan vỡ thân cây, còn có đầy đất lá rụng tàn chi. Nàng cho rằng nhất định chuyện gì xảy ra chuyện không tốt, liền tìm tung tích đi. Vừa lúc tận mắt đến rồi thanh thiết kiếm kia phá không đi. Sau đó thấy được Tần Hiên thân ảnh của, Ngũ Hắc từ lâu không biết đi nơi nào. Trần Song Nhi chạy tới, đem Tần Hiên thật chặt ôm lấy, giống như sợ cái này buông lỏng tay liền vĩnh viễn cũng không thấy được Tần Hiên. Sau đó nàng nhìn thấy thiết kiếm thượng đã phạm vết máu. Thiếu gia. Tần Hiên cười sờ sờ Trần Song Nhi đầu, nói, không có việc gì. Hỏi kỹ dưới, Tần Hiên đối Trần Song Nhi đưa ra giải thích, hắn tại trong rừng luyện kiếm, trùng hợp phát hiện một con thỏ rừng, ngay sau đó đuổi đi, cuối cùng bị thương thỏ rừng, nhưng không có đem thỏ rừng lưu lại. Thiếu gia, ta có đúng hay không hiểu rõ nhất người của ngươi?
Đúng vậy. Kia ngươi cho là ngươi có chuyện gì có thể gạt được ta? Quần áo ngươi thượng những thứ kia nhân khẩu là chuyện gì xảy ra?
Tần Hiên nhìn một chút quần áo của mình, mới ý thức tới tự mình đem cái này sự tình bỏ quên, ngay sau đó đem thực mà nói ra. Những ngày kế tiếp, Tần Hiên một mực minh tưởng, hắn mới vừa tiến vào linh ẩn cảnh, cảnh giới vừa chưa ổn định, hắn muốn lần thứ hai thử đột phá, dù cho tu vi nữa tiến nửa thốn, có thể cuối cùng là hoàn toàn không đạt được. Bất quá tại phù trên đường, hắn rốt cục có một ít phát hiện mới, hắn đã có thể xem hiểu lá bùa, kế tiếp hắn liền cần đem lá bùa vẽ ra tới. Ngay sau đó hắn khổ luyện viết phù. Tu đạo phải làm chuyên nhất, như ngươi vậy lộn xộn luyện tập, sẽ không trong thời gian ngắn nhất đạt được nhất hiệu quả rõ ràng. Ngũ Hắc xuất hiện lần nữa. Tần Hiên nhìn phía Ngũ Hắc nói, không có thời gian, ngươi có thể dạy ta cũng chỉ có những thứ này à? Ngũ Hắc khẽ ngẩng đầu, nói, tu đạo chỉ dựa vào cảnh giới để thăng là không đủ, ta đã từng nói với ngươi, tu đạo còn cần chiến đấu, mặt khác chính là tế đạo. Chỉ tại trong chiến đấu ngươi khả năng không ngừng tiến bộ. Cho nên đây, đánh với ta một trận. Tần Hiên trong mắt lóe lên một tia sáng, tuy rằng hắn không biết Ngũ Hắc đến tuột cùng đạt tới cảnh giới gì, nhưng là thực lực của hắn đủ để cùng những thứ kia nghe đồn trong đại tu hành giả chống lại. Đây là luyện tập. Lẽ nào ngươi cho là tỷ thí? Linh ẩn cảnh người tu hành là không có tư cách cùng ta chân chính đánh một trận. Tần Hiên mỉm cười. Ngũ Hắc trong tay nhiều một nhánh cây. Hay dùng cái này nhánh cây. Hay dùng cái này nhánh cây. Dứt lời, Tần Hiên đã nâng kiếm dựng lên. Một đạo khí tức từ Tần Hiên trong cơ thể thả ra, do lòng bàn chân tán đi, lá rơi dưới chân cuồng loạn dựng lên. Phanh, Tần Hiên hai chân cách mặt đất, đã bay về phía trước đi, một bước ba trượng. Ông một tiếng, kiếm trong tay hắn thẳng tắp hướng về Ngũ Hắc đâm tới, chỉ là đơn giản đâm một cái, không có bất kỳ khí tức gì ba động, lại kiếm thế bất người. Ngũ Hắc đứng thẳng với tại chỗ, không có bất kỳ động tác gì, mặc cho kia kiếm đi tới trước mặt của mình, hắn nhẹ nhàng nâng tay, trong tay cảnh cây hóa thành vô hình, đột nhiên hiện lên, phanh, đánh vào Tần Hiên kiếm trong tay thượng. Cảnh cây va chạm nhìn như nhẹ vô cùng, lại dường như đụng phải sắt thép thông thường, đem Tần Hiên kiếm trong tay chấn cách lòng bàn tay của hắn, bèo một tiếng bay ra ngoài. Tần Hiên thấy tình thế, chân phải đạp địa, theo kiếm đi. Ngay hắn sắp đem kiếm một lần nữa nắm trong tay thời điểm, Ngũ Hắc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, một chi bỗng nhiên rút đi, Tần Hiên thân thể tại giữa không trung bỗng nhiên quấn, hạ lạc, hai chân đạp địa lần thứ hai bay lên trời, nhánh cây kia lần thứ hai hạ xuống, đánh trúng vai phải của hắn. Thân thể hắn tức thì rơi xuống đất, đem mặt đất đạp toái, thân thể sau nghiêng, cấp tốc lui về phía sau, Ngũ Hắc theo đuổi không bỏ, Tần Hiên vươn ngũ chỉ, xa xa một nhập cây khô thiết kiếm phát ra cực kỳ khó nghe ầm minh, rầm một tiếng, hướng về Tần Hiên đi, đại thủ tùy theo mà đoạn. Phanh, thiết kiếm về tới Tần Hiên tay của trong. Hắn hét lớn một tiếng, còn chưa dừng lại thân thể tại xoay người, về phía sau đạp đi, mượn sau lưng đại thụ, đạp chân, vọt tới trước đi. Ngũ Hắc dừng bước, trong tay cảnh cây tại đung đưa trong gió, tay hắn không ngừng xoay ngược lại, nhánh cây kia bóng dáng không ngừng sinh ra, như là một thanh thanh kiếm, hơn 10 đạo kiếm hoa tại thân thể hắn xung quanh sinh thành, chỉ chốc lát, trung quanh mặt đất xảy ra chấn động, mấy cây đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tráng kiện rễ cây mang theo vô số thật nhỏ đất vụn, hoặc là ngạnh sinh sinh đích bẻ gãy, mặt đất ra bị nẻ, đại thụ ly khai địa mặt ngó về phía Tần Hiên bay đi. Đối mặt xông tới mặt mấy cây đại thụ, Tần Hiên nắm chặt kiếm trong tay, tinh nguyên trắng trận phún ra ngoài, một đạo kiếm khí sinh thành. Hắn hét lớn một tiếng, liên tục múa ra tam kiếm. Tam đạo kiếm khí đụng phải bay tới đại thụ. Răng rắc vài tiếng, bay tới đại thụ bị từ đó giữa trực tiếp chém thành hai đoạn, rơi xuống mặt đất. Tần Hiên đem một cây đại thụ cành lá chặt đứt, chỉ chừa thân cây, một kiếm cơi mạo, hướng về Ngũ Hắc bước đi. Ngũ Hắc giơ tay lên trong cành cây, trong nháy mắt huy động 130 hạ, trăm đạo cành cây bóng dáng trọng điệp ở tại một đường, bay tới thân cây hơi ngừng, tứ phân ngũ liệt, biến thành 130 cây côn gỗ rơi xuống mặt đất. Tần Hiên kinh hãi, Ngũ Hắc tốc độ quá nhanh, hắn đúng là không có thấy rõ, kia 130 kiếm là như thế nào diễn biến hết, bất quá như vậy có điểm quá khi dễ người à. Tần Hiên nắm chặt thiết kiếm trong tay, từng bước chậm rãi đi về phía trước. Sau đó tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đó là sau cuộn cuộn, kiếm trong tay hắn khí lần thứ hai sinh thành, dầm một tiếng, bay lên trời, hướng phía ngũ hắc bổ xuống. Đó là ngũ hắc giáo hắn dựng thẳng bổ. Chỉ bất quá này dựng thẳng bổ không cái đó dựng thẳng bổ. Mang theo hùng hậu kiếm khí một kiếm, dựng thẳng gọi thẳng thiếu xuống. Ngũ hắc khẽ ngẩng đầu, đem vật cầm trong tay cành cây hướng về phía trước huy đi, ngạnh kháng Tần Hiên vừa bổ. Tần Hiên thiết kiếm trong tay cố sức đè xuống, bổ vào trên nhánh cây kia. Nhánh cây kia rốt cục cực độ biến hình, vốn lượn đến rồi cực hạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 29, kiếm tàn cảnh cây kịch liệt biến hình, vốn lượn đến rồi cực hạn. Tần Hiên kiếm thế bước người, vốn tưởng rằng lúc đó rốt cục sắp đến rồi tới hạn, chỉ cần chiến thắng ngũ hắc trong tay cái này nhánh cây, chẳng khác nào sinh trận chiến đấu này, chỉ thật không ngờ, sau một khắc ngũ hắc tinh nguyên thuận thế ra, trước khi hắn một mực không có thả ra tinh nguyên. Một đạo khí tức cường đại cuốn lên ngũ hắc trong tay cành cây. Vốn lượn đến rồi cực hạn cành cây bắt đầu chậm rãi khôi phục nguyên hình. Biến hóa như thế làm cho Tần Hiên cảm nhận được hoảng hốt, chỉ thấy nhánh cây kia khôi phục bình thường, đạo kia khí tức cùng kiếm khí của mình truyền nhiễm, tùy ý dây dưa không ngớt, tại mấy trăm lần va chạm sau khi, vang một tiếng, đem kiếm khí của mình ấy nấy đánh nát. Kia kiếm khí vỡ nát, tùy ý bay ra, xiêu xiêu xiêu, đem chung quanh thân cây đục lỗ. Tần Hiên cảm nhận cái này hơi thở kia đánh, đột nhiên thu kiếm, lùi về phía sau. Tần Hiên lặng lẽ đem kiếm bông, lại đột nhiên nghe được ngũ hắc thanh âm, không muốn phân thần, còn không có kết thúc. Tần Hiên nhìn chăm chú, chỉ thấy ngũ hắc đã đi tới trước người của hắn, trong tay cảnh cây lần thứ hai rút qua đây. Phanh, Tần Hiên lấy kiếm chống đỡ, lần thứ hai cảm nhận được kia cổ khí tức cường đại, ngay cả kiếm dẫn người toàn bộ bị đánh bay, thân thể hắn về phía sau bay đi, ngũ hắc lần thứ hai đuổi theo. Tần Hiên cắn răng, huy động kiếm trong tay, trên mặt đất họa xuất một đạo vết kiếm sâu, một đạo vết tích bị bắt lão trưởng, cuối cùng hắn đem kiếm đâm vào mặt đất, nửa kiếm xuống đất, mới mạnh mẽ đem thân thể của chính mình khống chế được, ngũ hắc xuất hiện lần nữa tại đỉnh đầu của hắn, cành cây hạ xuống. Tần Hiên giơ kiếm chống đỡ, phanh, cành cây cùng kiếm chạm vào nhau. Tần Hiên bị lực lượng kia áp hướng mặt đất ủy một chân trên đất. Tất cái hạ mặt đất bắt đầu vỡ tan, thân thể hắn hạ hãm. Tần Hiên lần thứ hai hét lớn, một đạo khí tức nảy lên thân kiếm, dầm một tiếng, lấy cấp tốc thân pháp né tránh hạ xuống cành cây, xuất hiện ở ngũ hắc bên trái, một kiếm chém ra. Ngũ hắc trong tay cành cây run run, đẩy ra một kiếm kia, ngay sau đó, Tần Hiên cầm kiếm, trái chạm, phải chém, dựng thẳng bổ. Len ken thanh không ngừng băng lên. Ngũ hắc tốc độ càng lúc càng nhanh, trong tay hắn cành cây càng ngày càng thấy không rõ vũ động vết tích, một chút đánh trúng Tần Hiên vai trái, một chút đánh trúng Tần Hiên đùi phải, một chút đánh trúng Tần Hiên cánh tay của, một chút đem Tần Hiên đánh bay. Tần Hiên thở hổn hển, chậm rãi đứng lên, ngũ hắc cảnh cây lần thứ hai hạ xuống. Tần Hiên giơ lên thiết kiếm trong tay, nên liếu thượng thứ, phanh, kiếm, nát, là nát, không phải là đoạn, bể mười mấy khối, rơi xuống đất. Ngay sau đó trận chiến đấu này cuối cùng kết thúc. Tần Hiên chiến bại. Hắn nhìn vỡ vụn đầy đất mũi kiếm, thập phần không thích. Đây chính là tự mình tìm rất nhiều tiền chế tạo a ngũ hắc lao ra hỏa này một điểm tình cảm cũng không cho. Ngũ hắc cảm giác được Tần Hiên bộ dáng này, cho rằng Tần Hiên là bởi vì thua quá mức khó coi, mà sinh lòng thất lạc, liền an ủi, không nên quá khuyết điểm rơi. Linh nhận ban đầu cảnh có thể làm đến bước này đã rất tốt. Tần Hiên tiên chứ bạch nhãn nhìn hắn, gương mặt oán phụ giáng dấp. Bồi kiếm của ta. Tần Hiên cầm trong tay tàn kiếm ném hướng một bên, thì thào nói, xem ra ta còn phải tốn ít tiền đi chế tạo một thanh nha. Ngũ hắc nói, làm một danh kiếm khách, kiếm của mình phế đi, đúng là của ngươi xỉ nhục. Bất quá, nguyên nhân căn bản là bởi vì ngươi kiếm quá mức thấp kém, đây là không thể tranh sự thực, cho nên ngươi không cần quá để ý như thế một thanh thông thường kiếm không thể sử dụng quá thời gian dài, kia luôn luôn sẽ có tan vỡ thời điểm. Kia không đáng ngươi cho rằng sinh mệnh để đối đãi. Cho rằng sinh mệnh để đối đãi. Tần Hiên nghi ngờ nói. Đúng vậy, một gã kiếm khách, nếu như không có kiếm, như vậy hắn thì không thể được xưng là một gã kiếm khách, kiếm chặt đứt càng là của hắn xỉ đụng, một thanh kiếm, hẳn là tượng đối đãi bằng hữu một dạng đối đãi hắn, giống như là tánh mạng của ngươi thông thường, thiếu tiền để là ngươi phải có một thanh kiếm tốt, về phần gậy mất kia đem. Quá thấp kém. Ngũ hắn nói. Kia dạng gì kiếm, khả năng gọi là hảo kiếm A. Tự nhiên là có thể giết người kiếm. Kia không phải là nói vô ích. Kia ngươi cảm thấy ngươi thanh kiếm kia có thể giết người sao? Tần Hiên có chút tức giận, đi nhanh đi về phía trước. Phía sau lại vang lên ngũ hắc thanh âm, ngươi hẳn là có một thanh so kia tốt hơn kiếm. Tần Hiên nghe vậy, nghiêng đầu lại, cười đến thập phần tà ác, thiêu động mình lông mi, nói, hảo kiếm, đem sau lưng ngươi kia đem cho ta tốt lắm. Ngũ hắc nghe xong lời này, đôi lông mày khẽ nhúc đích, phía sau vỏ kiếm giảm thành cổ kiếm kia kịch liệt ông mình, đúng là có một đạo cường đại kiếm ý bỗng nhiên xông về chân trời. Tần Hiên thấy tình thế rốt cuộc minh bạch tự mình nhất định là nói sai, liền vội vàng nói, uy, ta là đùa giỡn, khác như vậy quả thật. Một lúc lâu, đạo kiếm ý kia rốt cục tiêu thất với vô hình. Tần Hiên nhìn ngũ hắc, nghĩ thầm mình rốt cuộc nói sai cái gì, có thể làm cho ngũ hắc tức giận như vậy. Nam Bực Châu Nam Dương luyện khí tôn, truyền thừa đã mấy trăm năm, tông môn nội bộ chuyên môn chế tạo binh khí chủng loại phong phú, hơn nữa phức tạp nhiều dạng. Ngoại trừ một ít thánh binh không cách nào chế tạo, binh khí nào khác trên cơ bản còn là đều có thể chế tạo. Trong đó không thiếu một ít tốt pháp khí. Luyện khí tôn tông môn tuy nhỏ, thế nhưng bí mật rất nhiều, mấy trăm năm qua, luyện khí tôn do một cái chỉ hơn 100 người tấn môn phái phát triển trở thành là Vũ Châu một đại tông môn. Tự nhiên có hắn độc đáo địa phương. Ngươi theo ta nói cái này sự tình, là phải nói cho ta biết, lúc đầu ta đem mọi người đánh đuổi, thậm chí ngay cả Thiên phủ Thánh viện đều không muốn đi, là có đa ngu xuẩn nhà. Không, ta chỉ là muốn nói, luyện khí tôn môn nội có vật ngươi cần. Đọc sách, http://vđvđvđ.cạnsucon, ngươi là nói, kiếm. Đúng vậy.
Cái gì kiếm? Tuy rằng thanh kiếm kia chưa từng có xuất hiện ở luyện khí tôn nội, nhưng ta khẳng định thanh kiếm kia khẳng định là ở chỗ này, bị luyện khí tôn giấu đi, trăm năm qua chưa từng ký nhân. Bởi vì thanh kiếm kia là một thanh danh kiếm. Đó chính là thập đại danh kiếm phần mặt thừa ảnh kiếm. Thừa ảnh, thập đại danh kiếm một trong. Về thập đại danh kiếm, Tần Hiên trái lại biết một ít nghe đồn, thừa ảnh kiếm tuy rằng xếp hạng thập đại danh kiếm phần mặt, nhưng cũng là vô song lợi khí, từng làm một vị hiền giả sử dụng, giết địch vô số, thế nhưng đột nhiên ngay mấy trăm năm trước đột nhiên tại trong giới tu hành tiêu thất, cùng nữa tìm không được tung tích, mà luyện khí tôn cũng sẽ ở đó lúc dường như sao trổi thông thường quật khởi. Lẽ nào thừa ảnh kiếm thực sự giấu ở luyện khí tôn môn nội? Tần Hiên lắc đầu, để cho mình tỉnh táo lại, thanh kiếm kia tại luyện khí tôn môn nội quan tự mình lông sự. Thập đại danh kiếm há là mình có thể sử dụng. Ngươi theo ta nói chuyện này để làm gì? Ta muốn ngươi đi đem thừa ảnh kiếm thu hồi lại, đây là ta điều yêu cầu thứ nhất. Thu hồi lại? Đùa gì thế, trước khi luyện khí tôn đã cự tuyệt qua ta, hơn nữa tính là ta đi luyện khí tôn, nếu như thanh kiếm kia thực sự tại luyện khí tôn nói, mấy trăm năm cũng không từng kỳ nhân, bọn họ như thế nào đồng ý cho ta mượn? Không phải là mượn, là đoạt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 30, rời đi đoạt. Đoạt lấy tới. Ta không nghe lầm chứ? Tần Hiên quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Thừa ảnh kiếm là đương đại danh kiếm, kiếm này nếu quả như thật bị luyện khí tôn giấu kín dâng lên, trăm năm qua chưa từng bị người bị phát hiện, đó nhất định là bị ẩn nút cực kỳ bí ẩn. Luyện khí tôn mặc dù không cách nào cùng những thứ kia đại tông môn so sánh với, thế nhưng dù sao có mấy trăm năm nội tình, tông môn nội linh nhận cảnh người tu hành không phải số ít, tự mình mới vừa tiến vào linh nhận cảnh không lâu sau, tại sao có thể cùng luyện khí tôn chống lại? Tần Hiên liếc mắt một cái ngu hắc, nếu như người kia tự mình xuất thủ, có thể có khả năng thành công, thế nhưng rất rõ ràng, người kia là sẽ không xuất thủ, hắn nói qua tự mình muốn đi Tây Thành Huyền Kiếm Sơn. Thế nhưng bằng vào lực lượng của chính mình là căn bản không có khả năng đem thừa ảnh kiếm thu hồi lại. Nếu như chỉ là khiến luyện khí tôn người biết mình muốn cướp kiếm, hắn chỉ biết đối mặt toàn bộ luyện khí tông lửa giận, đến lúc đó mình là chết như thế nào cũng không biết đạo. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi cần một thanh kiếm tốt, hơn nữa cái này chỉ là cái bắt đầu, ta hy vọng ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất lớn lên, trở nên càng cường đại hơn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cho ngươi trở nên mạnh mẽ. Rất mạnh. Cường đại đến ta có thể nói cho ngươi biết hết thảy. Tần Hiên mới quả nhiên không sai, Vũ Hắc đang đánh mình bản tính, cho đến hôm nay hắn cũng không biết đạo ngũ hắc đến tuột cùng đến từ nơi nào, ra sao cảnh giới. Là tối trọng yếu là ngũ hắc vì sao phải dạy tự mình tu hành. Tần Hiên trong lòng một mảnh lộn xộn, lúc này hắn lại nghe thấy được ngũ hắc thanh âm. Tần Hiên, ta nghĩ cho ngươi minh bạch, ngươi là do kiếm đạo vào linh nhận, cho nên ngươi có khả năng nhất tại kiếm đạo thượng đi xuống. Đã như vậy, ngươi phải có một thanh hơi tốt kiếm. Hơn nữa, ta nghĩ ngươi chắc là sẽ không tự cam bình thường. Nghe lời này, Tần Hiên nao nao, mới bắt đầu, mỗi người đều biết có minh xác tu đạo mục đích, nhưng khi vô tình năm tháng, giàn mua dung nhan của ngươi, mang đi ngươi lúc ban đầu lòng của. Ngươi mới sẽ phát hiện, tất cả tu đạo cũng là vì trở nên càng mạnh, sống được càng lâu, sát thực nói, chính là vì sống ở lý tưởng của chính mình trong thế giới. Tần Hiên cũng là như vậy, không ai sẽ cam nguyện đình chỉ tu đạo hành trình, cho nên hắn quyết định vì mình bắt nhất bác. Ra đây, thử đem kia mang tới tốt lắm. Nghe lời này, Vũ Hắc khỏe miệng lần thứ hai thật cao vung lên, đây là Tần Hiên lần đầu tiên thấy hắn cười, cười lại như vậy tiêu sái, như vậy ngạo thị thiên hạ. Ba tháng phần kỳ đã đến, ngươi đã tại mười mấy ngày trước khi tiến nhập linh nhận cảnh, coi như là đạt tới ta kỳ vọng, giống như là lời ngươi nói. Ta đã không có thời gian sẽ dạy ngươi cái gì, cho nên ta tự nhiên rời đi. Luyện khí tôn nội, tông môn đệ tử có hơn 1.000 người, trong đó không thiếu giống như ngươi vậy linh nhận ban đầu cảnh người tu hành, càng có linh nhận trong cảnh cùng thượng cảnh tông môn trưởng lão tọa chấn bên trong tông. Cho nên lần đi luyện khí tôn một chuyến là cực kỳ mạo hiểm, vô luận là làm sao đi sự, ngươi đều phải làm nghĩ lại sau đó làm. Hơn nữa luyện khí tôn nội thiết nghiễn ra mắt ngươi, hắn sẽ không quên dung mạo của ngươi, nếu như ngươi không tận lực ngụy trang, rất dễ bị hắn xuyên qua. Tại trước khi đi, ta còn có hai món khác muốn tặng cho ngươi. Nói xong, Vũ Hắc từ trên người lục lọi ra một chương cuốn thành cuốn da dê, mặt trên hệ một cây mảnh thừng, còn có một cái nhỏ đến có thể cầm tiến lòng bàn tay túi gấm. Vũ Hắc tướng hai món khác giao cho Tần Hiên tay của chồng, nói, cái này chương da dê là luyện khí tôn tông môn địa đồ, luyện khí tôn mỗi cái cửa phòng cùng lầu các đều đánh dấu đặc biệt rõ ràng, có thể làm cho ngươi trong thời gian ngắn nhất tìm được ngươi muốn tìm vị trí, bất quá, thừa ảnh kiếm cũng không tại những chỗ này cất giấu, cho nên cần chính ngươi tìm kiếm. Có thể luyện khí tôn nội còn có càng địa phương bí ẩn. Về cái này túi gấm, ta không nhiều lắm làm ngôn ngữ. Kia có thể tại ngươi cần nhất thời điểm cứu tánh mạng của ngươi, nhớ kỹ thiết mạc tùy ý mở ra, thơm nhớ. Tần Hiên thận trọng đem hai kiện đồ vật cất xong. Ngay sau đó, Ngũ Hắc nói, thời gian không sai biệt lắm, ta nghĩ nói với ngươi cũng chỉ có cái này, tu đạo tối trọng yếu vẫn là dựa vào tự mình, chúng ta còn có thể gặp lại, bất quá ta hy vọng chúng ta gặp lại thời điểm, ngươi có thể có tư cách trở thành đối thủ của ta. Tần Hiên vừa cười vừa nói, yên tâm đi, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, bất quá, nghe ý tứ của ngươi, ngươi thật giống như đợi không được ngày mai. Ngũ Hắc ngẩng đầu, nhìn phía phương tây, đó là hắn đem địa phương muốn đi. Không sai. Vậy ngươi lúc nào thì đi? Hiện tại. Tần Hiên còn chưa kịp nói chút bảo trọng các loại mà nói, Vũ Hắc thân ảnh đã tại tầm mắt của hắn ở giữa bắt đầu mơ hồ. Hắn mang theo vẻ mặt nặng nề biểu tình xoay người, sau đó hù ở tay múa chân hướng về dưới chân núi chạy đi, rốt cục giải phóng. Tần Hiên về tới nhà gỗ, hắn đã có ít ngày không cùng phụ mẫu còn có phúc bá gặp nhau, thật là mừng rỡ còn có cảm động. Tần Hiên đem tự mình phải ra khỏi đi chuyện tình nói cho người nhà, cuối cùng tại tất cả mọi người phản đối hạ, vỗ bàn lên, biểu lộ thái độ của mình, hắn nhất định phải đi, hơn nữa ngày mai sẽ đi. hắn nghĩ chuyện này hẳn là càng nhanh càng tốt. Đây là người một nhà đoàn tụ thứ hai phong phú tiệc tối. Trần Song Nhi không nói gì thêm, xoay người rời đi. Tần Hiên cho rằng Trần Song Nhi là tức giận, cũng không nữa hỏi cái gì. Bóng đêm đã sâu, Tần Hiên lảo đảo đi trở về mình nhà tranh, phát hiện quần áo của mình đều bị Trần Song Nhi thu thập xong, đặt lên bàn. Phòng trong ánh sáng đến chập chờn, Tần Hiên mông lung trong thấy rõ đã chìm vào giấc ngủ Trần Song Nhi xinh đẹp khuôn mặt, lén lút bò lên giường. Ngày thứ hai, nắng sớm mờ mờ, Tần Hiên sớm rời khỏi giường. Thực sự quyết định phải đi. Những lời này là Tần Cố hỏi. Tần Hiên gật đầu. Tần Cố nói, nếu quyết ý muốn đi, ta cũng sẽ không khuyên nữa nói ngươi cái gì, chỉ bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta, sống trở về, ta và mẫu thân của ngươi đều biết tưởng niệm của ngươi. Tần Hiên cười nói, ta sẽ trở lại, mang theo đầy người vinh quang. Nói xong xoay người rời đi. Ngay Tần Hiên mới vừa đi ra cửa phòng thời điểm, Trần Song Nhi chạy ra, kêu lên, thiếu gia. Tần Hiên nhìn lại, hỏi, còn có chuyện gì? Trần Song Nhi mím môi một cái môi, sắc mặt đỏ bừng, thấp giọng hỏi, thiếu gia lần này không chuẩn bị mang ta đi sao? Tần Hiên cười một cái nói, lần này không mang theo ngươi, chờ ta trở lại. Trần Song Nhi dùng sức gật đầu, nước mắt quét một chút bừng lên. Tần Hiên tiêu sái rời đi, lưu lại một câu, đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi khóc. Tần Hiên đeo túi sách phục một mình xuống núi, đi tới mây đài trấn trên, dùng tiền tại trấn trên mua một con quái mã, thuận gió đi. Vũ Châu cùng Nam Bực Châu liền nhau. Mây đài trấn ngay Vũ Châu cùng Nam Bực Châu giao giới tuyến thượng. Đi ra mây đài trấn, liền đi tới Nam Bực Châu. Tần Hiên hít sâu một hơi, mới mẹ không gì sánh được, đó là vô ngần biển rộng cùng xanh thẳng ngày. Biển sát biên giới, chính là Nam Dương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 31, này Nam Dương không cái đó Nam Dương. Tần Hiên hô hấp thấm vào ruột gan không khí mới mẻ, đón gió thổi trên biển hát thành lập ca. Từ nhỏ đến lớn, hắn cho tới bây giờ chưa đi ra xa như vậy, càng chưa đi ra mây đại trấn. Hắn không biết Nam Dương là một cái cùng hải thiên giáp nhau địa phương. Đối với Tần Hiên mà nói, Nam Dương là một cái rất quen thuộc địa phương. Đầu gối phung nhu, đủ đạp giang hán, đông ý theo đồng bách, tây bóp tần lĩnh. Đây là hắn đã từng nhiệt tình yêu thương kia phiến trên đất Nam Dương. Hắn đã từng biết trôi qua phòng ốc sơ Sải Minh liền có Nam Dương ra cắt lư, cho nên xuất hiện Lưu Bị ba lần đến mời. Mà nơi đây Nam Dương, dựa vào biển rộng, đó là vô biên biển rộng, xanh thắm nước biển dường như bạch nhân kia một ông thủy con ngươi, sâu sắc nhìn không thấy giới hạn. Vạn dặm mây trắng ở chân trời phiêu tán, trên mặt biển là ở chín tất bất quá sóng gió. Gió mát phất tay áo, Tần Hiên mái tóc tự nhiên bay lên. Hắn nhớ lại từng cùng một cái cô nương ngồi ở bãi biển, đưa lưng về phía bắc từng người ưng thuận tâm nguyện. Tần Hiên kéo chặt trong tay dây cương, hai chân dùng sức đạp đi, khiến trong quần khoái mã tăng nhanh tốc độ. Hắn nghĩ đi xem vừa nhìn tòa thành này, nơi này truyền lên có hay không có tự mình ra hương vậy xinh đẹp tuyệt trần, người nơi này có hay không nhiệt tình hiếu khách, nơi này cô nương lại là không phong tình bạt trùng, dẫn người vào say. Gió thổi trên biển ấm áp, mà lại thanh lương, phóng nhãn nhìn lại, hải ngạn cùng thành trấn giáp nhau địa phương là một đạo ngân sắc. Tần Hiên hơi hí mắt, ban đầu vào thành trấn, chính trực mùa hạ, vô biên cây xanh nồng ấm, khiến Tần Hiên vui vẻ thoải mái, các loại hoa tươi tranh kỳ đấu diễm, chọc người nghỉ chân. Diễm lệ đỏ sống điểm xuyết tiểu viện nông ra, khiến Tần Hiên cảm giác thập phần ấm áp. Tần Hiên rất đắc ý, tựa như xuân phong quất vào mặt đắc ý hắn lúc này có khoái mã, cũng không từng một ngày nhìn hết trường ăn hoa, thực sự khó được thanh tĩnh, hắn muốn tinh tế phần thưởng, từ từ phẩm. Khói xanh thức tha, nông gia tiểu viện không biết làm dạng gì cơm nước, mười dặm phiêu hương. Một mưa không biết xuân đi, một tình vương biết hạ sâu. Lục trúc ở chỗ sâu trong, xanh biết ý chính nồng, có bè che tiểu thuyền từ trong sông nhỏ chậm rãi đi trước, người đánh cá hát vang, tận tình nước từ trên núi chảy xuống giữa. Tần Hiên hạ mã chậm rãi bước, xuyên qua xanh tươi rừng trúc, đi qua cầu nhỏ nước chảy, bước trên đá xanh bản hẻm nhỏ, đó là Nam Dương chỗ sâu đường hạ. Tần Hiên hướng thành lập mây đài trấn trên Tần gia đại viện. Xanh biếc lần sơn nguyên bạch đầy đồng bằng, chim bỗ quên thanh trong vũ như yên. Nông thôn tháng tư người rảnh rỗi thiếu, mới tầm tang lại xuyên vào điện. Hàng rào sơ sơ một mạch sâu, cây đầu rơi chưa âm. Nhi đồng cấp bách đi truy hoàng điệp, bay vào hái hoa không chỗ tìm. Có điền nông sử ngày với đồng ruộng, vắt là hoàng thiên. Có hài đồng chơi đùa với hẻm nhỏ giữa, sung sướng thanh thủy ý phiêu tán. Có lao nhân hiền lành thừa lương với dưới tầng cây, cười xem nhân sinh. Tần Hiên đi qua người bình thường nhà, đi tới trấn trên, đó là con cái nhà ai ở trên đường chơi đùa giỡn, mỹ hảo lúc nhỏ. Vậy là ai nhà công tử, dáng vẻ đường đường? Kia là ai nhà cô nương, mặt như hoa đảo, vòng eo chập chờn sinh phong? Là ai nhà phụ nhân, cử chỉ đoan trang? Lào cai ưu trường, ngõ nhỏ ở chỗ sâu trong truyền đến mùi rượu, là 100 năm trần cất, còn là thượng tốt mạch rượu, mới có thể như vậy khiến người ta say dục tâm. Tần Hiên vừa đi vừa nhìn, bị cười một mực động ở miệng cạnh. Tựa như khi đó, một dạng hắn còn trẻ, đi qua đại giang Nam Bắc, tựa như hắn từng có yêu giang Nam vùng sông nước. Tần Hiên tìm được đầu nguồn, mua một vò rượu ngon, tinh tế phẩm thường. Hắn không thể làm đến như những thứ kia hiệp nghĩa phần sĩ thông thường cả đàn rót vào trong bụng một dạng uống thả cửa, cho nên chỉ có thể cái miệng nhỏ uống, nồng nặc cồn dũng mãnh vào thân thể hắn, hắn hơi bày đầu, muốn nói cái gì đó, đột nhiên sợ run thần, bên cạnh không có Trần Song Nhi làm bạn. Hắn tự giễu một phen, tiếp tục đi về phía trước, như vậy Cố Hương thành trấn càng giống như là một bức hàm ý kéo dài tranh thủy mặc, hơn nữa còn là cuồng ý đại thịnh múa bút bảy mực. Nông đậm màu mực tùy ý chảy xuôi, vẽ thành nông thôn nông gia, vẽ thành ấm áp đường phố trường hạng, vẽ một chút thành ăn mặc xanh biết là quần cô nương. Vẽ ra chân chân thiết thiết, vẽ ra tốt đẹp chính là thành hương, vẽ ra nhân gian bách ái, vẽ ra thế sự vô thường. Phía Tần Hiên quên mất hắn tới đây địa mục đích thực sự, chỉ lo ngắm phong cảnh. Hắn cùng nhau đi tới, móng ngựa tí tách, xa xa một lâu còn đập vào mi mắt. Thật cao một lâu diêm góc là thành Long Phi Phượng.
Điều khác cực kỳ nhắn nhủi, người gác cổng thượng đèn lồng theo gió lắc lư, lúc này không phải là buổi tối, Tần Hiên nghĩ đến, nếu là màn đêm buông xuống, sáng lên vạn nhà đèn hỏa, tất là đèn đuốc sáng trưng, vạn dặm tường hỏa. Không khỏi làm Tần Hiên phát ra từ nội tâm tán thán, như vậy cổ vận thành hương đúng là mình muốn sinh hoạt địa phương. Thật dài đường phố, tiếng giao hàng chẳng bao giờ từng đình chỉ. Tinh xảo mặt người, thoải mái thi họa, các loại bất đồng khí cụ, người ta lui tới đàn nối liền không dứt, mặc dù không tính là chen vai thích cánh, nhưng cũng là khiến hô hấp không gian trở nên khẩn trương. Tần Hiên cùng người qua đường gặp thoáng qua, nghĩ thầm có muốn hay không mua chút tranh chữ trở lại thưởng thức, hỏi xông vào mũi cô nương trên người son bột nước hương vị, có đúng hay không nên mua chút trở lại, tự nhiên là muốn dẫn cho Song Nhi. Tần Hiên cười, cước bộ liên tục, không có dừng lại, không có nghỉ ngơi, không có mang cái gì lương khô. Rốt cục cảm thấy đói bụng, hắn dừng bước lại, tìm được đường biên sạp nhỏ, tùy ý điểm chút cơm nước, tránh hợp khẩu vị, ăn xong, bỏ lại một ít năng lượng, lần thứ hai rời đi. Xuyên qua ấm áp thành hương, phạm vi nhìn trở nên trống trải. Đã không có tiếng động lớn náo, chỉ bên tai gió mát phụ nói, khá chọc phiền muộn. Tần Hiên nhìn rồi mình muốn xem gì đó, tự nhiên mà vậy phóng người lên ngựa. Thời giới thân khoái mã tiếp tục đi trước. Kim quang lóe ra, một chút dư huy theo nước gợn tứ tán mà đến, tựa như nhiều đốm lửa không ngừng nhảy lên, khiến Tần Hiên ánh mắt của biến thành kim hoàng sắc, đó là một cái giang. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com, Nam Dương một cái giang. Nước sông cuồn cuộn, đổ không thôi, đó là đan giang. Đan giang thẳng tắp xuyên qua Nam Dương, hướng về kia rộng lớn hơn tiên địa đi. Tần Hiên nghĩ, đan giang hồng đuôi cá nhất định ăn thật ngon. Tần Hiên ngừng lại, ý theo nước ngạn mà ngồi. Đã đến lúc hoàng hôn, màn đêm sắp sửa đã tới, hắn không dự định đi chậm dịch, hắn chuẩn bị ở chỗ này qua đêm. Bóng đêm dần dần sâu, hắn đốt đống lửa, tại hỏa quang chiếu rọi trong, có thể thấy Tần Hiên cầm trong tay một miếng cây, mặt trên ăn mặc một cái cá nướng, trong miệng chính nhấm nuốt bùi ngon. Đan giang bên trong quả nhiên có hồng đuôi cá. Sau đó hắn nhìn phía quần quận nam chạy đan giang, không biết suy nghĩ cái gì. Đan giang lưu hướng biển rộng, chẳng phân biệt được ngày đêm. Trọng điểm không phải là đan giang chạy về phía, mà là đan giang đối diện. Hắn đã ly khai mây đài trấn mấy ngày, tính lộ trình cũng không tính quá chậm, hắn vẫn còn có chút ý sợ hãi, lần này mạo hiểm xuất hành đến tột cùng sẽ gây cho hắn cái gì. Đan giang sỏ xuyên qua Nam Dương, đem Nam Dương chia làm đồ vật lưỡng địa. Hắn mới vừa rồi xuyên qua Tây địa, đan giang đối diện chính là Đông địa, nơi đó có hồ. Xanh nguyên hồ. Hồ nước trong suốt, tựa như có thể đến với. Trăng sáng ảnh ngược trong đó, trở nên càng phát ra chân thật, tựa như thực sự sinh trưởng tại trong nước thông thường. Tên của Sạch Nguyên Hồ. Xinh đẹp như vậy hồ lại không có bao nhiêu người dám ở nơi nào thời gian dài dừng, bởi vì hồ chính giữa có một khối lục địa. Đó chính là luyện khí tôn. Ta cũng không biết tự mình đang viết gì, ta chỉ biết mình viết rất đắc ý, tựa như xuân gió vậy đắc ý, nếu là có mã, ta sẽ tràn đầy xem Nam Dương Hoa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 32, xảo sáng sớm, Tần Hiên chậm rãi mở mắt, tìm được rồi một cái người đánh cá, lộ giang đi. Đông điệu tương đối với Tây điệu mà nói, người ở tương đối rất thưa thớt, cũng không thấy nữa náo nhiệt thành hương. Đi qua mấy người nông thôn, đi tới trong sân dã, phía trước tiếp qua không xa, phải là Sạch Nguyên Hồ. Mà luyện khí tôn cũng gần xuất hiện. Thời tiết hơi nóng, Tần Hiên đột nhiên cảm giác miệng hơi khô khát. Phía trước qua đường chỗ vừa lúc có chỗ quán trà, ngay sau đó Tần Hiên dẫn ngựa đi tới. Lao nhân ra. Một vị lao nhân đang ở trướng đồng hạ lau chùi cái bàn, nghe nói có người gọi hắn, ngay cả vội vàng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một vị thiếu niên dẫn ngựa đến đây, cười hỏi, công tử là muốn uống trà sao? Tần Hiên vừa cười vừa nói, quả thật có chút khát nước, làm phiền ngâm vào nước chén nước trà. Tốt tới. Lao nhân đi vào nhà tranh đi, không một lát nữa công phu, một cái ước chừng 7-8 tuổi tiểu cô nương bưng một chén nước trà đi ra, lao nhân đi theo sau đó. Tiểu cô nương manh mối thanh tú, môi hồng nhuận, rím hai cái thật cao bím tóc, có vẻ cực kỳ đáng yêu. Nàng đem nước trà bưng tới đặt lên bàn, đối về Tần Hiên nói, "Đại ca ca, uống trà." Tần Hiên nhìn tiểu cô nương cười cười, nói, "Tạ ơn tạ tiểu muội muội." Ngược lại lại hỏi hướng lão nhân ra, "Cái này là tôn nữ của ngài sao?" Lão nhân nói, "Đúng vậy, hai tử con nhỏ, không hiểu nhiều cấp bậc lễ nghĩa, mong rằng công tử thứ lỗi." "Không quan hệ, thế nào chỉ thấy ngài và tôn nữ của ngài, con của ngài còn có con dâu đây." Tần Hiên hỏi. Nói đến đây, Tần Hiên đột nhiên thấy được lão người trong mắt lóe lên một tia bi thương, hắn đột nhiên ý thức được tự mình khả năng hỏi nói vậy. Mặc dù như thế, lão người hay là đã mở miệng, đông địa người ở thưa thớt, nguyên bản ta tại quê nhà là có một chỗ nhà, bất quá ngày không hề đo phong vân, nơi này cách Sạch Nguyệt Hồ rất gần, ta con trai của đó không cẩn thận đắc tội Sạch Nguyệt Hồ quý nhân, những người đó đến đây trả thù, con ta cùng con dâu. Nói tới chỗ này, lão nhân lắc đầu, trong mắt loáng thoáng ngấn lệ lóe ra. Thế nhưng đắc tội Sạch Nguyệt Hồ luyện khí tôn người. Lão nhân gật đầu, nói, đúng vậy, luyện khí tôn người cũng không tốt trọng, bất đắc dĩ trong nhà chỉ còn lại có ta và tiểu tôn nữ, ta chỉ có thể mang nàng đi ra làm chút nước trà sinh ý, cuộc sống này vẫn phải là qua. Tần Hiên hơi giận, nói, không nghĩ tới cái này luyện khí tôn người dĩ nhiên như vậy độc ác, bất cận nhân tình. Lão nhân nhẹ nhàng trà lau trong mắt nước mắt, nói, không đề cập nữa không đề cập nữa, công tử trầm dùng. Nói xong muốn xoay người, tiến nhà tranh đi. Chỉ là không có nghĩ đến ngay lão nhân vừa lúc xoay người, phía sau chuyển đến một tiếng kêu hô. Lao đầu, nhanh đi thế chút nước trà tới. Tần Hiên theo thanh âm kia tìm kiếm, chỉ thấy cách đó không xa đi tới ba người. Một cái người vạm vỡ đi ở phía trước nhất, hai cái nhỏ gầy người trẻ tuổi nên ngang theo sát phía sau mà đến. Lão nhân nhìn thấy ba người đến đây, màu đậm bối rối, rất nhanh đi vào nhà đi. Tần Hiên khẽ nhíu mày, nhìn ra chút cho phép mánh khỏe. Một hồi, lão nhân cùng hắn tiểu tôn nữ bưng tam chén nước chè xanh đi ra, đang suy nghĩ muốn đem nước trà đặt ở bàn gỗ sớt lúc, kia người vạm vỡ mở miệng nói, khiến cái tiểu nha đầu này hầu hạ ta uống. Lão nhân vội vàng nói, phải có thể nha, hài tử con nhỏ, không hiểu chuyện, nếu như chậm trễ mấy vị đại gia. Thiếu con mẹ nó nói nhảm. Người vạm vỡ đẩy ra lão nhân đem tiểu cô nương lôi đi qua. Tiểu cô nương cực kỳ không tình nguyện, mở miệng hô, đùng, ngươi cái này tên đại bại hoại. Người vạm vỡ hai mắt trợn tròn, quát dẹp đường, ngươi nói cái gì? Thần Hiên từ từ đứng lên, hướng phía ba người đi đến. Ta tới cùng các ngươi uống làm sao? Người vạm vỡ ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này manh mối thanh tú thiếu niên làm như trực tiếp đem Tần Hiên võ lực của giá trị tính toán đi ra, mắng, ở đâu ra hoàng mao tiểu tử, không muốn hỏng đại gia nha hứng. Sau lưng người trẻ tuổi đi tới một thanh đẩy Tần Hiên, nói, tiểu tử ngươi chán sống đúng không, không nghe được sao? Cút nhanh lên. Thấy Tần Hiên vẫn như cũ bất động, người trẻ tuổi kia săn tay áo, một cước hướng về Tần Hiên đã tới. Tần Hiên đột nhiên nhấc chân, một cước hạ xuống, đem người kia xương đùi lá gãy. Người nọ đầy đất la lộn, thống khổ kêu rên. Người vạm vỡ thấy tình thế, đứng dậy, mắng, hỗn đản. Dứt lời, một quyền đánh. Tần Hiên giơ tay lên bắt được người vạm vỡ cánh tay của, một chút đem đại hán kia văng ra ngoài, đại hán kia một quyền rơi vào khoảng không, sao có thể chịu phục. Liên lại là xoay người một quyền đánh tới, Tần Hiên đem cánh tay hắn vặn một cái, bóp lại cánh tay hắn, áp hướng sau lưng của hắn. Người vạm vỡ chạy tới đau đớn, vội vàng nói, hảo tiểu tử, ngươi nếu là nữa không buông tay, ta nhất định cho ngươi nếm được vị đắng. Ca ca của ta thế nhưng luyện khí tôn đệ tử, ngươi nếu là dám đả thương ta, hắn nhất định không tha cho ngươi. Nguyên lai là luyện khí tôn có thân thích a. Thế nào? Sợ rồi sao? Mau nhanh buông ra ta. Vậy liền đem ca ca của ngươi tìm đến đây đi. Tần Hiên buông lòng ra đại hán kia, liên tiếp tam quyền kích ra, có đại hán kia máu mùi bình ra, chảy dòng không ngừng. Tốt, tốt, ngươi chờ cho ta. Đại hán bỏ rơi những lời này, chạy trối chết. Thấy đánh nhau cuối cùng kết thúc, lão nhân vội vàng đi hướng đến đây. Ai nha, công tử ngươi thế nhưng trọng đại họa. Người kia ca ca thật là luyện khí tôn người. Sợ là nhất định sẽ tới tìm thủ, công tử còn nhanh mau rời đi thôi, miễn cho tìm tới họa sát thân nha. Tần Hiên vừa cười vừa nói, lão nhân gia chớ sợ, ta cũng tránh hảo có một số việc muốn đi xem đi luyện khí tôn. Công tử chẳng lẽ không biết, luyện khí tôn người đông thế mạnh, còn có thật nhiều người tu hành, cho dù công tử võ nghệ cao cường, làm sao có thể cùng luyện khí tôn chống lại a? Lão nhân vội vã nói, lão nhân gia cũng không cần quên ta, ta là nhất định phải đi luyện khí tôn, có một số việc phải giải quyết, cũng tránh hảo là ngài báo mối thù giết con. Thế nhưng, lão nhân gia ngài thì không cần nói, ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Lão nhân gia có thể không lưu ta tá túc một đêm. Cái này, nếu như lão nhân gia khó xử, quên đi. Không không không, công tử, người đêm nay liền ở chỗ a. Công tử này nâng mặc dù không sáng suốt, nhưng cũng là thay ta môn hai ông cháu giải vây, hay là muốn cảm tạ công tử a? Không cần khách khí. Tốt tốt. Tiểu cô nương vui sướng kêu lên. Lão nhân gia là Tần Hiên thu thập xong giường chiếu, trên giường bổ một ít bổ đinh, có thể thấy được lão nhân gia sinh hoạt quả thật có chút đau khổ. Sau khi ăn cơm tối xong, Tần Hiên an tâm ngủ. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Tần Hiên thật sớm dâng lên, lão nhân đã tại thu thập cái bàn. Công tử thực sự không dự định rời đi. Lão nhân hỏi. Tần Hiên nói, ta nếu là lúc này rời đi, luyện khí tôn người của nhất định sẽ đem tức giận áp đặt đến người của ngài thượng, cho nên ta nhất định phải đợi được luyện khí tôn người đến đây. Đem chuyện này làm chấm dứt, lão nhân gia cũng không cần tại quên ta. Đang khi nói chuyện, Tần Hiên xuyên thấu qua cửa sổ thấy được Viễn Vương đi tới vài bóng người. Trong đó ba người Tần Hiên ra mắt, đúng là hôm qua tới gây chuyện ba người, mà ba người khác nói vậy chính là luyện khí tôn tông môn đệ tử. Phía trước nhất người nọ phải là kia người vạm vỡ ca ca. Hậu phương hai người, một người ngóc đầu, một người che mặt. Tới. Tần Hiên nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 33, nên chiến Tần Hiên nhìn phía ngoài cửa sổ, đi ra ngoài. Sáu người trực tiếp đi qua đây. Kia người vạm vỡ chỉ vào Tần Hiên nói, chính là hắn, tiểu tử này ngày hôm qua đem chúng ta tốt ngừng một lát khi dễ, ít nhất phải chém đứt hắn một cây cánh tay, một chân. Đại hán hung tợn phun hớp nước miếng. Mấy người ngừng cước bộ. Mạnh nhất phương người nọ, nhìn Tần Hiên, gương mặt lạnh lùng, nói không rõ cao ngạo. Hắn không nói gì, một mực như vậy mắt không chớp nhìn chằm chằm Tần Hiên. Luyện khí tôn người. Tần Hiên cười hỏi. Phía trước nhất người nọ rốt cục mở miệng, đúng là, thử hỏi các hạ sư gia nào môn, tại sao muốn khi ta luyện khí tôn đệ tử. Người này từ lâu nhìn ra Tần Hiên là người tu hành, muốn giết người tất nhiên muốn nói trước lai lịch của đối phương. Tần Hiên từ đối phương trong mắt bắt được một tia sát ý, hồi đáp, ta chỉ là một giới tán tu. Không môn không phái. Người nọ khẽ ngẩng đầu, sát ý tất hiện. Bên cạnh kia ngốc đầu nói, thử, không môn không phái vừa lúc, không có chỗ dựa, ta xem ngươi còn có thể cản rỡ đến khi nào, tao thể, không cần ngươi động thủ. Ta đến xem tiểu tử này đến cùng có khả năng bao lớn. Tần Hiên mới biết được phía trước nhất người nọ kêu tạo thể. Hắn đó có thể thấy được người này cảnh giới còn dừng lại tại diễn sinh cảnh, không đủ là hoạn, hơn nữa, hắn chắc là trong mấy người cảnh giới cao nhất một cái. Kia ngóc đầu mại kiên cố bước tiến đi về phía trước tới, đem hai tay đưa về sau lưng, đem trên lưng hai lưỡi búa gỡ xuống, hét lớn một tiếng, hai lưỡi búa ở trong tay bay nhanh xoay tròn hai cái, sau đó giơ lên thật cao, gào thét xuống, bổ về phía Tần Hiên. Tần Hiên thân thể cấp tốc sau nghiêng, đợi hai lưỡi búa hạ xuống, đi tới Tần Hiên bụng vị trí. Hắn lần thứ hai trên thân trước cùng, bụng về phía sau thu đi, song trưởng đồng thời hạ xuống, ba ba, đem kia người hói đầu hai lưỡi búa xuống phía dưới nhân tới, xoay người dựng lên, một cước hạ xuống, ngóc đầu cầm hai lưỡi búa giao nhau, chặn Tần Hiên một cước. Tần Hiên cố sức ép xuống, ngóc đầu không chịu nổi áp lực, hai đầu gối quỳ xuống đất, phát ra nhất thanh một hưởng. Kia người bịt mặt thấy tình thế, song trưởng chấn động, hai thanh đoạn kiếm tự ống tay áo bay ra, nặng nề kim loại tiếng va chạm vang lên, đoạn kiếm trên chuôi kiếm chế tạo có thiết hoàn, sau đó hai điều xanh đen xích sắt xuất hiện ở đoạn kiếm trên chuôi kiếm. Bay ra liên kiếm cho đến đâm về phía Tần Hiên, Tần Hiên lần thứ hai xoay người dựng lên, về phía sau rơi đi. Hai kiếm đâm vào không khí, người bịt mặt hai tay vùng, đem liên kiếm thu tay về trong, cấp tốc chạy về phía trước. Ngóc đầu thấy tình thế, tự mặt đất đứng lên, cũng đồng dạng cấp tốc hướng về Tần Hiên chạy đi. Hắn hét lớn một tiếng, một chút đem vật cầm trong tay lưới búa to ném ra, lưới búa to hướng về Tần Hiên bay nhanh xoay tròn mà đến. Tần Hiên hai mắt híp lại, đưa tay ra, hướng về bay tới lưới búa to cố sức bóp đi. Dầm một tiếng, lưới búa to phi thế hơi ngừng. Lúc này ngóc đầu đã đi tới Tần Hiên bên cạnh, một búa chém tới, người bịt mặt liên kiếm cũng lần thứ hai ném ra. Tần Hiên huy động trong tay lưới búa to ngay cả chém hai nhớ, ngóc đầu dùng trong tay lưới búa to nghênh liếu thượng thứ, trong nháy mắt hổ khẩu vỡ toang, tiên huyết theo cán búa chảy tới. Ngay sau đó Tần Hiên huy động trong tay lưới búa to, một chút chém vào bay tới liên trên thân kiếm, phanh, liên kiếm bị đánh phi, không xuống mặt đất. Tần Hiên hơi nghiêng đầu, hắn đột nhiên cảm thấy một tia hàn ý, một thanh kiếm đã lặng yên không tiếng động đi tới trước mặt của hắn. Tào Thể nghiễm nhiên đã xuất thủ, kiếm quang lóe lên, Tào Thể kiếm lên với không có thế, không tiếng động. Kiếm của hắn đâm thẳng Tần Hiên mi tâm. Nếu là bị đâm trúng, Tần Hiên yếu ớt mệnh cũng sẽ lần thứ hai bị thương, như vậy hắn liền một điểm cơ hội cũng không có. Hắn tuyển chọn đòn đánh, trong tay lưới búa to đong đưa chợt vừa đưa ra đến rồi trước mắt, Tào Thể kia nhớ không tiếng động kiếm, mềm nhẹ điểm vào Tần Hiên trong tay lưới búa to thượng, trong mấy mắt, tiếng ông ông vang lên, một loại tê dại cảm giác từ cán búa truyền lên tới, truyền vào cánh tay hắn, tiến tới muốn tập kích toàn thân của hắn. Tần Hiên cau mày, thu tay lại, cấp tốc lui về phía sau. Đây tột cùng là kiếm pháp gì, nhìn như mềm nhẹ một kiếm, có thể khiến người ta toàn thân tê dại. Bất đồng Tần Hiên suy nghĩ cẩn thận, Tào Thể lần thứ hai kéo tới, ngóc đầu cùng kia người bịt mặt cũng lần thứ hai hướng về Tần Hiên chạy tới. Liên kiếm lần thứ hai bay ra, hoa lập lạp, thật dài xiềng xích quấn ở Tần Hiên trong tay lưới búa to thượng, về phía trước kéo đi. Ngóc đầu đã giơ tay lên trong lưới búa to, thuận bổ xuống. Tần Hiên giơ lên lưới búa to nên liếu thượng cứ, phanh. Lưới búa to cùng lưới búa to chạm vào nhau, ông ông tác hưởng. Tào Thể kiếm lần thứ hai chém ra, kia tê dại cảm giác lần thứ hai kéo tới, người bịt mặt đột nhiên cố sức lôi kéo, Tần Hiên lưới búa to rời tay. Ngóc đầu giơ lên lưới búa to lần thứ hai đánh xuống. Tần Hiên hai tay bỗng nhiên hướng về trung gian hợp đi. Cà sát, ngóc đầu trong tay lưới búa to tại Tần Hiên tay của trong nổ lớn mà toái. Tào Thể một kiếm đâm ra, Tần Hiên thân thể sau nghiêng, cấp tốc thối lui. Tần Hiên trong lòng từ lâu nghĩ xong đối sách. Chỉ bất quá như vậy đánh tiếp, sợ là sẽ phải thương tổn được lão nhân gia cùng tiểu cô nương, còn có thể hàng quán trà hủy hoại, cho nên, hắn bỗng nhiên xoay người, trốn chạy đi. Mấy người thật không ngờ Tần Hiên sẽ như vậy ứng đối, đuổi theo. Người bạn vỡ ba người thấy tình thế, cũng đuổi theo. Tần Hiên chạy vào một rừng cây nhỏ. Mấy người dừng bước lại, phát hiện đã nhìn không thấy Tần Hiên hình bóng. Tào Thể nói với mấy người, cách biệt truy. Người bạn vỡ ba người tự giác đứng chung một chỗ. Tào Thể thẳng tắp về phía trước đuổi theo. Người bịt mặt còn có ngóc đầu phân biệt hướng về mặt khác hai cái phương hướng đuổi theo. Người bạn vỡ ba người chậm rãi tại trong rừng đi tới. Một người nói, tiểu tử này chạy thật mau. Tên còn lại nói, đúng vậy, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là người tu hành, chắc không được chúng ta đánh không lại hắn. Tốt lắm, hai người các ngươi hảo hảo tìm, nay Thiên ca ca tại đây, nhất định phải xuất khẩu ác khí. Vừa nói xong, người bạn vỡ ngây ngẩn cả người, hắn thấy được một khuôn mặt tươi cười, đến từ Tần Hiên. Người bạn vỡ hô, người. Còn chưa hô hết, Tần Hiên chân của đã nhanh như tia chớp đánh ra, một cước đem đại hán xương đùi đá gãy. Chưa nói xong chính là lời nói biến thành thảm thống kêu rên. Hai người khác sợ lui về phía sau. Tần Hiên đi tới hai người trước, hai tay đè xuống hai đầu người lô, dầm một tiếng đụng vào nhau, hai người lập tức bất tỉnh đi. Tào Thể đã nghe thấy được kia thân gọi, thầm nghĩ không tốt, đội vàng hướng hồi chạy đi. Ngóc đầu còn có người bịt mặt cũng nghe được kia thanh gọi, biết nhất định xảy ra chuyện gì, cũng gấp gấp hướng đến tiếng gào truyền tới phương hướng chạy đi. Người bịt mặt rất nhanh chạy trốn, trong lúc bất chợt một người ngăn cản đường đi của hắn. Đúng là Tần Hiên, người bịt mặt thấy không rõ biểu tình gì, bất quá hắn lập tức làm ra phản ứng, tay áo trong liên kiếm lập tức đoạt tay áo ra. Tào Thể đi tới đại hán bên cạnh, biết bọn họ đã nguy rồi thiếu niên kia độc thủ. Ngóc đầu cũng chạy tới. Chỉ chốc lát người bịt mặt cũng đã đi tới. Quên đi, tạm thời trước buông tha cái tên kia, trước đem ba người bọn hắn đưa đến quán trà đi nghỉ ngơi. Nói đỡ ba người rời đi. Về tới quán trà, lão nhân vừa nhìn ba người bị thương, biết Tần Hiên chắc là an toàn liền yên tâm lại. Tiểu cô nương nhìn người bịt mặt kia, đột nhiên cảm giác rất quen thuộc, phát ra một thanh âm, "Gì?" Người bịt mặt lập tức đối với nàng sử một cái ánh mắt. Tiểu cô nương cười vui vẻ, "Tào Thể quát dẹp đường, ngươi cười cái gì?" Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 34, vào tông môn tiểu ca ca, ngươi thật là đẹp trai. Những lời này thật tốt nghe a, đây là đối với ta ca ngợi nha. A, ta quả nhiên là rất mê người. Có đúng hay không hẳn là hồi một câu, "Tiểu muội muội, ngươi cũng tâm mỹ." "Không không không, cần phải làm bộ lạnh lùng hình dạng, đối, cứ như vậy." Đây là Tào Hưu nội tâm chân thật vẽ hình người. Cho nên, hắn không có lên tiếng. Hắn lại nào biết đâu rằng những lời này, đích thật là ca ngợi, nhưng cũng không phải thuộc về hắn. Rất rõ ràng, tiểu cô nương đã nhận ra người bịt mặt chính là Tần Hiên. Lúc trước tên kia người bịt mặt sớm đã thành bị đánh tàn, không thể động đậy, nằm ở trong rừng cây mặc cho số phận. Tào Hưu nói, hiện ở chỗ này hơi làm nghỉ ngơi, sau đó đem bọn họ đưa về nhà thỉnh đại phu trị liệu. Sau đó Tào Hưu xoay người đối về lão nhân nói, nhanh đi thế chút nước trà tới. Ngóc đầu nói, tiểu tử kia hạ thủ cũng thật tác động, dĩ nhiên đem xương đùi cắt đứt, thương thế kia sợ là muốn nằm thượng mấy tháng.
Đại Hán Ký xanh xanh nói, ca ca nhất định phải báo thủ cho a.
Yên tâm đi,
ta sẽ đem tiểu tử kia toái thi vạn đoạn. Tào Hưu trong mắt lần thứ hai hiện lên bén nhọn sát ý, đợi nghỉ ngơi một lát sau, uống vài chén trà nước, mấy người đem Đại Hán ba người đuổi về trong thôn, sau đó hướng phía luyện khí tôn đi đến. Dọc theo đường đi, Tần Hiên im lặng không lên tiếng, Tào Hưu còn có ngốc đầu đúng là không có đối với hắn sản sinh hoài nghi. Bất quá lâu ngày, bọn họ xuyên qua rừng cây, rốt cục nhìn thấy xa xa kia một bạc sáng sủa trong như gương hồ nước. Hồ rất lớn, liếc nhìn lại, bình tĩnh hồ nước, bích lục u lam. Ôn hỏa dương quang tại mặt nước tản ra, kim quang tứ tán, theo nước gợn mà nhảy lên. Xung quanh một mảnh bích lục, sinh cơ rạng rỡ. Hoàn cảnh thanh u, đúng là một cái tu đạo địa phương tốt. Đến gần sau, Tần Hiên phát hiện, cái này tịnh nguyệt hồ nước quả thực trong suốt, không nói đến cuối, nhưng cũng mơ hồ có thể thấy đáy hồ thủy thảo tại rêu rao. Giống như là hồng lâu cô đường, nắm trong tay hồng quyên xanh biếc khăn, tùy ý lắc lư. Thỉnh thoảng sẽ có con cá nhảy ra mặt hồ, khuấy động mặt hồ, ôn hòa nước gợn tùy theo tản ra. Mà luyện khí tôn tông môn tọa lạc tại cái này tịnh nguyệt hồ trung tâm. Phóng nhãn nhìn lại, có thể thấy luyện khí tôn sân môn. Sắc thực nói, luyện khí tôn tọa lạc tại trong hồ ương, căn bản không có môn. Bởi vì trong hồ ương luyện khí tông càng giống như là một khối bị điêu khắc đi ra ngoài hàng mỹ nghệ. Nhất bên ngoài quả nhiên bốn phía là xinh đẹp hồ nước núi đá, cùng mặt hồ giáp nhau, không có bãi đá, càng môn có cánh cửa. Đại khái lúc ban đầu luyện khí tôn tuyển chọn tông môn địa chỉ thời điểm phát hiện tịnh nguyệt hồ. Địa thế của nơi này theo năm tháng biến hóa, trung gian nô ra, bốn phía hạ hãm, nước từ chỗ cao chảy vào, nữa cũng vô pháp chảy ra, sau đó tịnh nguyệt hồ sinh thành. Mà trung gian không có bị nước bao phủ, lộ ra mặt nước bãi đất, trở thành bây giờ luyện khí tôn. Tần Hiên nhìn tọa lạc tại trong hồ ương luyện khí tông chợt phát sinh cảm khái. Mấy trăm năm trước, luyện khí tôn người sáng lập rời xa Vũ Châu, đi tới Nam Dương, mang theo đi theo đệ tử của mình môn, tìm một cái tuyệt vời như vậy địa phương thành lập tông môn, không ngừng phát triển lớn mạnh, mới thành tựu hôm nay luyện khí tôn, đủ để cùng luyện khí tông chống đỡ được. Nói vậy vị tiền bối kia cũng có thể cảm thấy an ủi. Tịnh Nguyệt mờ hồ biên cùng luyện khí tôn tông môn chỉ thấy thành lập một tòa đá phiến cầu. Cầu thân thẳng tắp đôn hậu. Phía trên đá phiến xếp đặt thập phần chỉnh tề, quét tước được cũng cực kỳ sạch sẽ. Bất quá ngẫm nghĩ, chỗ như vậy vốn là rất sạch sẽ. Phóng nhãn nhìn lại, đá phiến trên cầu chưa từng có người đi qua, cũng không từng có người ra vào tông môn. Nghĩ đến, luyện khí tôn môn quy phải làm cực nghiêm. Tào Hưu có thể đi ra, hẳn là xin chỉ thị tông môn nội một vị trưởng lão. Tào Hưu cùng ngóc đầu đi lên đá phiến cầu, cước bộ nhẹ vô cùng. Tần Hiên thấy hai người làm như thế phái, cũng phóng nhẹ cước bộ, đi theo phía sau hai người. Đi tới cầu trung tâm lúc, hắn đột nhiên cảm thấy một cổ cường đại khí tức. Hắn đột nhiên bối rối, chẳng lẽ có người nào tới? Ngắm nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng. Hắn hướng về dưới chân của mình nhìn lại, đó là sạch sẽ đá phiến, là cầu đá. Cầu đá phía dưới đó là tịnh nguyệt hồ. Hắn xác định, kia khí tức nguy hiểm là từ dưới cầu chuyển tới, như vậy thì là từ tịnh nguyệt trong hồ chuyển tới. Nhìn như vậy bình tĩnh hồ nước, chẳng lẽ có cái gì cổ quái không được? Tần Hiên không kịp suy tư, thấy Tào Hưu cùng ngóc đầu hai người đã đi xa, vội vàng đi theo. Không biết đi bao lâu, rốt cục đi tới đá phiến cầu phần cuối. Luyện khí tôn mặc dù không có môn, đã có cổng tò vò. Kia vốn phải là một cái thiên nhiên cái độc cầu, bị mở sau khi biến thành một cái thạch vòng, trở thành tiến nhập luyện khí tôn cửa vào. Cửa vào chỗ, một cao một thấp, một mập một gầy, hai vị người tu hành. Hai người với cửa vào ngồi xếp bằng, nhắm mắt không gặp ngoại vật. Nói vậy hai người này chính là luyện khí tôn thủ vệ người. Tần Hiên đó có thể thấy được, hai người này đều đã tiến nhập linh nhận cảnh. Nghe được tiếng bước chân, hai người đồng thời mở mắt, nhìn trước mắt ba người nói, nguyên lai là Tào Hưu đã trở về. Đúng vậy, hai vị thúc thúc. Sư phụ ngươi khai báo chuyện của ngươi thế nhưng làm xong. Ngạch, làm. Tốt lắm, làm xong. Tần Hiên vừa nghe, hai người này hẳn là đối Tào Hưu tương đối quen thuộc, bất quá từ lời của bọn họ nói trong có thể nghe ra, Tào Hưu lừa bọn họ, nào có cái gì sư phụ giao phó sự tình, rõ ràng là xuất sân môn, xử lý thủ riêng đi. Xong xuôi là tốt rồi. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, gần nhất còn là ít đi ra ngoài thật là tốt. Mấy tháng trước, tông môn thiết trưởng lao với Vũ Châu Mây Đài trấn tập sát luyện khí tông trưởng lao Vương Hồng, luyện khí tông hẳn là đã sớm biết được tin tức, bọn họ sẽ không im hơi lặng tiếng. Hai tông đã duy trì liên tục tranh đấu mấy trăm năm. U đọc sách, vô cản xù con. Lần này luyện khí tông đột nhiên mất đi một vị trưởng lão, sợ là sẽ phải khiến luyện khí tông giận dữ, trực tiếp khai chiến sẽ ảnh hưởng hai tông môn tăng cơ, bọn họ sẽ không tùy tiện xuất thủ. Bất quá bọn hắn định sẽ phái người âm thầm báo thù, thấy bổn tông môn đệ tử nhất định sẽ không bỏ qua, các ngươi phải cẩn thận mới là. Kia gầy lùn thủ vệ người nói. Tần Hiên đấy lòng thất kinh. Bọn họ trong miệng nói thiết trưởng lão phải là Hắc Đồng Thiết Nghiễn sẽ không sai. Kia Vương Hồng, chính là ngày ấy luyện khí tông vị lão giả kia, dĩ nhiên đã bị Thiết Nghiễn tập sát. Ừ, ta đã biết, không có chuyện gì ta sẽ không tùy tiện ra ngoài. Tào Hưu nói. Ừ, vậy là tốt rồi. Cao mập vị kia thủ vệ người nói. Sau đó ánh mắt tại tam trên thân người quét mắt một vòng, đang nhìn hướng Tần Hiên thời điểm, ánh mắt hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Tần Hiên thầm kêu không tốt. Hai vị này thủ vệ người cảnh giới không thấp, nhất định là nhìn thấu mình đã tiến nhập linh nhận cảnh, sợ là muốn đối với mình khả nghi, như vậy chẳng phải là sẽ bạo loạn thân phận của mình. Tần Hiên khẩn trương và phẫn. Vừa lúc đó, cao mập vị kia thủ vệ người đột nhiên đưa mắt từ trên người Tần Hiên rời đi. Nghĩ đến, tông môn nội lúc nào lại ra như thế một gia sát thiếu niên. Mà thôi, Giang Sơn thay có người mới ra, thật là lão liễu. Tần Hiên thở dài một hơi, xem ra hai người vẫn chưa đối với mình khả nghi. Tốt lắm, các ngươi mau vào đi thôi. Cảm ơn hai vị thúc thúc. Ba người sau đó đi vào tông môn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện,
chương 35, lại thấy Thiết Nghiễn ba người đang đi vào tông môn. Thần Hiên hướng về bốn phía nhìn lại, quả nhiên như địa đồ bức họa. Luyện khí tôn nội lâu cùng người khác đa, phóng nhãn nhìn lại, tất cả lớn nhỏ căn phòng của quy hoạch cực kỳ chỉnh tề, hắn rốt cục thấy được luyện khí tôn nội đệ tử lui tới. Không bao lâu, bọn họ trải qua thí luyện tràng. Đó là trong ngày thường luyện khí tôn các đệ tử lén luyện tập địa phương. Mấy người luyện khí tôn đệ tử đang ở cầm vũ khí trong tay tiến hành tỉ thí, không quan hệ thắng bại, điểm đến mới thôi, học hỏi lẫn nhau, lấy bù đắp tự thân không đủ. Thần Hiên nhìn nhập thần. Bên cạnh Tào Hưu khinh thường nói, "Hừ, những người này nhập môn đã có một nhiều năm, còn là chỉ biết chút hoa chân múa tay, một điểm bản lĩnh thật sự cũng không có, như vậy chiêu thức có thể nào ra trận giết địch? Ngay cả mệnh cung chưa từng mở, sợ là cả đời đều không thể chạm đến tu hành. Còn không bằng sớm một chút đuổi ra khỏi sơn môn, tông môn nội cũng tốt thanh tĩnh một ít." Lúc đầu cũng theo đó phụ họa, "Ha ha, đuổi ra khỏi sơn môn đại khả không cần, nói như thế nào bọn họ biết chút công phu, còn là có tư cách đi luyện khí tôn tạp vật phòng, làm chút tạp vật." Những lời này bị truyền vào những đệ tử kia trong lỗ tai. Một gã thiếu niên xoay người hung tợn nhìn Tào Hưu nói, "Ngươi mới vừa nói cái gì?" "Ta nói cái gì ngươi trong lòng mình rõ ràng." Tào Hưu nói. Thiếu niên kia đi hướng đến đây, nói, "Không muốn ỷ vào mình là trưởng lão đệ tử, liền ỷ thế hiếp người, ngươi cũng không có cái gì cảm giác về sự ưu việt, phải không?" Tào Hưu cười nói, "Ta vào tông môn 4 năm đã diễn sinh cảnh, ngươi tuy là một nhiều năm nhưng ngay cả mệnh cung chưa từng mở, chẳng lẽ mình không cảm thấy xấu hổ?" "Ngươi, nếu là ta mở mệnh cung, định có thể sử dụng so ngươi thời gian ngắn ngủi tiến nhập diễn sinh." Thiếu niên nói, "Ngươi mới là lừa mình dối người a, ta xem ngươi cả đời đều không thể trở thành người tu hành." Thiếu niên nghe vậy giận dữ, đoạn kiếm trong tay đâm thẳng ra. Tào Hưu vẫn chưa rút kiếm, nhìn xông tới mặt đoạn kiếm, thân hình lóe lên, thẳng tránh mà mở, thiếu niên đoạn kiếm trong tay liên tục biến hóa, liên tục đâm ra ngũ kiếm, không, có một kiếm đâm trúng. Tào Hưu xuất liên tục hai chân, một cước đem thiếu niên đoạn kiếm trong tay đá bay, một cước ở giữa thiếu niên ngực, đem thiếu niên đá ngã xuống đất. Một gã khác thiếu niên thấy tình thế, giơ lên trong tay phát đao, hướng về Tào Hưu bắt tới. Thiếu niên phát đao đông nhiên chặt bỏ, ánh đao hiện lên, Tào Hưu còn chưa động thủ, ngóc đầu đã bắt tới. Kia một đôi có lực hai tay của Vân trực tiếp đem thiếu niên phát đao cầm ở trong tay, ngăn trở phát đao đao thế. Ngóc đầu lạnh lạnh cười, hét lớn một tiếng, đúng là đem phát đao cùng thiếu niên một khối vứt lên, rơi hướng về phía mặt đất. Ngóc đầu còn không nghĩ dừng tay, giơ lên nắm tay bỗng nhiên lệ xuống. Đúng lúc này, ngóc đầu bên cạnh xuất hiện một người, tay của người kia không tiếng động bắt được ngóc đầu cánh tay của, hướng bên cạnh lôi kéo, ngóc đầu quyền vẫn như cũ hạ xuống, nhưng không có đập trúng thân thể của thiếu niên, sinh sôi đem sàn nhà đánh nát. Ngóc đầu tập trung nhìn vào nói, "Triệu Nham." Được kêu là Triệu Nham người trẻ tuổi nói, "Một vừa hai phải à?" Trưởng lão trong lúc đó đột trạng, không hẳn là ảnh hưởng đồng môn đệ tử đích tình nghị. Trưởng lão trong lúc đó đột trạng. Xem ra luyện khí tôn vợ tâm không đồng đều a, ngốc đầu nghe vậy không có lần thứ hai hạ thủ, người này cảnh giới đã diễn sinh, mơ hồ mau muốn đi vào linh ẩn, hắn sẽ không để cho mình quyền lần thứ hai hạ xuống. Chỉ là Tào Hưu nhưng không có dừng tay, kiếm trong tay đã xuất nửa sao. Triệu Nham một quyền đánh ra, ra nửa sao kiếm cùng Triệu Nham quyền chạm nhau. Kiếm về tới vỏ kiếm trong, Triệu Nham lui về phía sau một bước. Ngay sau đó, Tào Hưu lần thứ hai rút kiếm, lạnh lẽo kiếm quang hiện lên, Tào Hưu phi thân lên, một kiếm đâm ra, trực bức Triệu Nham mi tâm. Triệu Nham hai tay quanh cùng trước mặt, Tào Hưu kiếm một chút âm vào Triệu Nham trên cổ tay, xác thực nói là đâm vào Triệu Nham trên cổ tay thiết bao cổ tay thượng, phát ra len ken một thanh âm vang lên. Tào Hưu cấp bách thu kiếm trong tay, hai chân rơi xuống đất, cần phải giơ lên kiếm nữa đâm. Triệu Nham cũng biết, một trận chiến này không thể tránh được, ngay sau đó làm ra phòng ngự tư thế. Ngay hai người muốn lần thứ hai lúc động thủ, Viễn Vương chuyển đến một thanh âm. Dừng tay. Tần Hiên nghĩ thanh âm kia xuất xử nhìn lại, chỉ thấy một người mặc quần áo hắc y trung niên nhân cưỡi một cường tráng hắc mã, chậm rãi đi tới. Hắc trở lên áo choàng che ở dung mạo của hắn, bất quá Tần Hiên có thể suy đoán ra, hắn chính là Hắc Đồng Thiết Nghiễn. Tần Hiên nhanh lên thu liễm hơi thở của mình, để tránh khỏi bị Thiết Nghiễn phát giác có cái gì dị dạng. "Được rồi, đều ngừng tay a." Thiết Nghiễn quát dẹp đường. Tào Hưu hung hăng nhìn Triệu Nham liếc mắt, đem kiếm của mình thu hồi trong vỏ. Triệu Nham cũng đem hai tay buông. Thiết Nghiễn ngồi ở trên lưng ngựa, nói, "Triệu Nham nói đúng, ta và Triệu Thả Lòng trưởng lão đụng chạm quả thực không hẳn là ảnh hưởng các ngươi đồng môn sư huynh đệ đích tình nghị, ta cũng không muốn nhìn thấy các ngươi tự giết lẫn nhau, cái này tình hình lúc đó mới thôi a." Ra mắt Thiết trưởng lão, Triệu Nham chắp tay làm lễ. "Ừ, không cần hành lễ." Sau đó Thiết Nghiễn quay đầu đối về Tào Hưu nói, "Mau trở về phòng của mình đi." Tào Hưu hơi nghiêng đầu, khí xanh xanh đối về Ngốc Đầu cùng Tần Hiên nói, "Chúng ta đi." Tào Hưu cũng không có mang theo Ngốc Đầu còn có Tần Hiên trở lại bọn họ nơi ở, mà là mang theo bọn họ đi tới Luyện Khí Phường. Luyện Khí Phường là luyện khí tôn chuyên môn chế tạo vũ khí địa phương. Đẩy cửa ra đi vào, không ngừng truyền đến binh binh bảng bảng chế tạo thiết khí thanh âm của. Luyện khí tôn vũ khí rất nhiều, toàn bộ do Luyện Khí Phường chế tạo. Nơi này vũ khí nhiều mặt, bất quá tất cả đều là một ít thông thường binh khí. Không có pháp khí, luyện khí tôn pháp khí đều do trưởng lão trông coi, do tâm ý của mình phân phát cho môn hạ đệ tử. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com, tiến nhập luyện khí phường, các loại vũ khí tại bên trong phòng chỉnh tề xếp đặt, công tượng đang ở khí thế ngất trời vùi đầu vào chế tạo trong. Tào Hưu đối về Ngốc Đầu nói, "Người hỏi đầu, binh khí của ngươi đã hư hại, tại tùy tiện chọn một thanh mang về à?" Ngốc Đầu đi khí đại cạnh, lại cầm lên hai thanh lưỡi búa to, nói, "Ta còn là ưa thích dùng lưỡi búa to." "Ưa thích mà đi." Tào Hưu xoay người hướng về Tần Hiên nói, "Ngươi có muốn hay không đang chọn một dạng?" Tần Hiên khẽ run, hắn tự nhiên không thể nói chuyện, bằng không nhất định sẽ bị Tào Hưu xuyên qua. Ngay sau đó lắc đầu. "Tốt lắm, chúng ta đi về trước đi."
Nói xong, Tào Hưu xoay người rời đi. Tần Hiên nhìn luyện khí phường, bên trong không có bất kỳ khí tức ba động, Thừa Ảnh kiếm là một thanh danh kiếm, bản thân liền có linh tính, cũng là nhất kiện cường đại pháp khí, ở đây không có khí tức ba động, kia Thừa Ảnh kiếm khẳng định không ở nơi này. Hơn nữa, Thừa Ảnh kiếm cũng không có khả năng giấu ở loại này dễ bại lộ địa phương. Ngay sau đó hắn cũng xoay người rời đi. Ba người về tới đệ tử chỗ ở ngóc đầu tìm được rồi gian phòng của mình, đẩy cửa mà vào, mới vừa bước ra một bước, hắn phát hiện Tần Hiên cũng đi theo đi vào, cau mày hỏi, "Ừ, ngươi tiến phòng ta làm gì?" "Phòng của ngươi ở bên kia." Ngóc đầu chỉ gian phòng cách vách nói. Tần Hiên ngẩng đầu nhìn phòng trong, xoay người đi ra, tiến nhập gian phòng cách vách. Tào Hưu hai mắt híp lại, đối với ngóc đầu nói, "Người hỏi đầu, ngươi có cảm giác hay không? Che mặt hôm nay có điểm không đúng." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 37, luyện khí tôn cấm địa. Tần Hiên dựa theo địa đồ vẽ vị trí, tìm đi qua. Bất quá lâu ngày, Tần Hiên đi tới cấm địa trước. Phóng nhãn nhìn lại, đó là một mảnh nồng đậm rừng cây. Xanh nhạt cành lá ở trong gió rêu rao, sinh cơ rạt rào. Nhìn qua, khắp rừng cây thập phần thanh tịnh, không bất luận cái gì tạp âm, thậm chí không có chim hót, cũng không tiếng bẹt đều. Đây là khiến Tần Hiên kỳ quái địa phương. Lẽ nào cái này phiến cấm địa thực sự như ghi chép trong như vậy nguy hiểm, chim mông cũng không dám ra ngoài không? Tần Hiên đau khổ suy tư, không có quyết định, hắn thủy chung không dám bước ra một bước kia. Cấm địa trước khi là luyện khí tôn luyện khí phường chế tạo mấy thước cao song sắt, đem cấm địa cửa vào ngăn trở. Tần Hiên tả hữu nhìn quanh, đột nhiên phát hiện tại cấm địa lối vào trên một tảng đá lớn, một vị trung niên chính nửa dựa tường đá, bên cạnh bày đặt một cái bầu rượu, mắt say lờ đờ mông lung. Nói vậy cấm địa cửa vào chính là do người này trông coi. Cấm địa không cho phép tùy tiện xuất nhập, xác thực nói là không cho phép có người tiến nhập. Cái này phiến cấm địa chỉ tông chủ có thể xuất nhập. Trung niên nhân lấy ở chỗ này thủ hộ nhiều năm, chẳng biết lúc nào, trung niên nhân bên cạnh nhiều một cái bầu rượu, cả ngày chìm đắm trong kia thơm nồng rượu lâu năm trong, nhưng vẫn không có người tự tiện xông vào cấm địa. Bọn họ cũng đều biết, vị này trung niên nhân là gần với trưởng lao dưới tồn tại, đã vào linh nhận ban đầu cảnh, nhị đại đệ tử không cách nào tùy tiện nói thắng. Chỉ là đảm nhiệm Tần Hiên thấy thế nào, vị này trung niên nhân cũng không có muốn tỉnh lại ý tứ. Bởi vì hắn hiện tại đã đi tới cấm địa trước khi, trung niên nhân kia lại không có ngăn cản. Ngay sau đó hắn thử tiếp tục tới gần. Một bước hai bước, hắn dựa vào cấm địa càng ngày càng gần, trung niên nhân tựa hồ đã bắt đầu ngủ say. Ngay sau đó, Tần Hiên cứ như vậy nhẹ chạy bộ vào cấm địa. Ngay Tần Hiên thân ảnh biến mất tại cấm địa rừng cây một khắc kia, vị kia trung niên nhân tựa hồ rốt cục tỉnh lại, nhìn Tần Hiên bóng lưng biến mất, không ngừng run rẩy. Mấy trăm năm qua, tự luyện khí tôn thành lập tông đã tới, cái này phiến cấm địa liền tồn tại, một cho đến hôm nay. Chỉ là mấy trăm năm qua, chỉ tông chủ có thể ra vào ở đây, người khác ai đều không được. Cho nên không người biết cái này phiến cấm địa trong đến tột cùng có cái gì, tồn tại bực nào hung hiểm. Từ 200 năm trước, đời thứ ba tông chủ tiêu thất, liền không còn có người đặt chân ở đây một bước. Ngay cả đại trưởng lão cũng không thể. Mà nói câu nói, là hắn không dám. Thứ nhất, hắn cũng sợ cái này cấm địa trong mấy trăm năm qua nghe đồn. Thứ hai, hắn không phải là tông chủ, hắn không có tông chủ nhẫn, không cách nào quang minh chánh đại xuất nhập ở đây. Hơn nữa các đại trưởng lão, đối tông chủ vị nhìn chằm chằm, hắn sợ chuyến đi này, cũng có thể lúc đó tiêu thất. Ngay sau đó đại trưởng lão đang ngợi, hắn một mực chờ. Hắn cùng với trung niên nhân quan hệ mật thiết, hắn khiến trung niên nhân ở chỗ này say mê với trong rượu, đối với ra vào cấm địa người của nhắm mắt không nhìn thấy. Vì liền là muốn cho một cái đệ tử lầm vào cấm địa, tốt từ cấm địa trong mang ra khỏi một ít tin tức. Nếu như cấm địa trong, căn bản cũng không có những thứ kia hung hiểm đây. Nếu như những thứ kia nghe đồn đều là giả tạo đây. Nếu như là, như vậy tự mình liền có thể chân chính địa tiến nhập cái này phiến cấm địa, đạt được luyện khí tôn chân chính truyền thừa. Chỉ là 100 năm qua, chưa từng có người lầm vào qua cái này phiến cấm địa, thẳng đến Tần Hiên đến. Trung niên nhân nhìn Tần Hiên bóng lưng biến mất thân thể run rẩy kịch liệt, trong mắt tràn đầy hối tiếc cùng tự trách. Mặc dù là đại trưởng lão phân phó, cũng phải để ý đúng sai. Hy sinh một cái nhị đại đệ tử không là đại sự gì, có thể then chốt hắn là một thiếu niên, hắn là một cái đã vào linh nhận cảnh thiếu niên. Vạn nhất hắn chịu khổ bất chắc, chẳng khác nào bị hủy một cái luyện khí tôn tương lai. Tần Hiên đi vào song sát, hướng về kia phiến thanh tịnh rừng cây đi đến. Cánh rừng cây này quả nhiên dường như Tần Hiên suy đoán thông thường, không có bất kỳ chim muông thường lui tới. Cánh rừng cây này cây cối thập phần dày đặc, cành lá phong mạo, thân cây thô to, nhìn về phía trước cực nhỏ có không gian thu hẹp thấy chung quanh quang cảnh, tầm mắt bị nẹt, cảnh này khiến Tần Hiên không cách nào thấy rõ con đường phía trước, cũng vô pháp biết trước gần đến nguy hiểm. Hắn chậm rãi lục lọi đi tới, rốt cục tại một ít cây làm hơn phát hiện đánh nhau vết tích, đó là một ít vết kiếm. Trên cây khô vết kiếm răng khắp nơi, nhìn qua có chút lộn xộn, hơn nữa gần bị leo lên cây làm rêu xanh che giấu. Tần Hiên dùng sức đem những thứ kia rêu xanh xóa đi, khiến vết kiếm trở nên càng thêm rõ ràng một ít. Xem ra ở đây xác thực phát sinh qua đánh nhau, chỉ là xuất hiện ở nơi này người đi nơi nào đây? Tần Hiên nhìn một phía, phát hiện cái này vết kiếm chỉ như vậy một ít. Ngay sau đó hắn tiếp tục đi về phía trước. Hắn lần thứ hai thấy được những kiếm đó vết. Bất quá lần này là ở những thứ kia ngã xuống trên cây to. Mấy cây đại thụ té trên mặt đất, một ít cây làm bị bằng phẳng chặt đứt, trên cây khô trường đầy rêu xanh, đoạn rơi cảnh cây cùng lá cây sớm đã biến mất. Xem ra trận này đánh nhau đã xảy ra thời gian thật dài, những thứ kia vết tích đã bị năm tháng vô tình xóa đi. Tần Hiên tỉ mỉ tìm kiếm, rốt cục tại đoạn rơi tàn cây trong phát hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm kia thượng đã bao trùm thật dày bụi bặm, mũi kiếm hơi phát thanh, bích lục rêu xanh lan tràn lên mũi kiếm. Nhưng thanh kiếm kia vẫn như cũ đứng thẳng đấy đất mặt, nửa kiếm không xuống mặt đất, thừa nhận gió táp mưa xa. Chẳng lẽ là Thừa Ảnh? Nghĩ tới đây, Tần Hiên hưng phấn mà đi hướng đi vào,
nhanh chóng lấy ra một khối bạch trụ, đem mũi kiếm thượng rêu xanh xóa đi, cầm thanh kiếm kia, muốn đem kia rút lên. Tăng một thanh âm vang lên, kiếm ly khai mặt đất, bị Tần Hiên cầm ở tại trong tay. Thanh kiếm kia như trước sáng sủa, toàn bộ kiếm thể lóe ra hàn quang, Tần Hiên cảm giác được thanh kiếm này như trước lưu hữu linh tính, chắc là nhất kiện pháp khí. Chỉ là thanh kiếm này đã cũ nát chịu không nổi, sáng mũi kiếm thượng đã xuất hiện một ít tế vi vết rách, nhìn qua lại muốn tan nỡ, lẽ nào đây thật là thừa anh kiếm? Tần Hiên nhíu mày, nếu như đây thật là thừa anh kiếm, vậy mình chẳng phải là bị lừa bỡn? Tần Hiên cầm lấy kiếm tới tỉ mỉ đoan trang. Đúng lúc này, cây trong rừng truyền đến một tiếng vang thật lớn, theo một cây đại thụ hét lên rồi ngã gục. Trên mặt đất xuất hiện một cái nô ra, mềm mại thổ tầng bắt đầu vỡ tan, đáng chú ý rêu xanh bị xé thành phấn vụn. Vỡ tan thổ tầng bị thật cao cục lên, vỡ vụn bùn đất không ngừng trả xuống. Quái vật gì? Tần Hiên quát dẹp đường. Quái vật kia thủy chung không chịu dưới đất chui lên, cấp tốc tại trong đất ghé qua, trong nháy mắt đi tới Tần Hiên dưới chân của. Tần Hiên gót chân tùy theo giơ lên, muốn phi cách mặt đất. Đúng lúc này, một cây tinh màu đỏ râu dưới đất chui lên, hướng phía Tần Hiên kéo tới. Tần Hiên nắm chặt kiếm trong tay, một kiếm chém tới. Lên ken một tiếng, Tần Hiên kiếm trong tay như là đụng phải thiết kiếm thông thường, run rẩy kịch liệt. Tần Hiên cấp tốc lui về phía sau. Đến tột cùng là vật gì, dĩ nhiên sẽ như thiết thông thường cứng rắn. Không được phép Tần Hiên suy nghĩ nhiều, quái vật kia lần thứ hai kéo tới, Tần Hiên huy động kiếm trong tay, một chút chặt đứt hai quả đại thụ, ngăn cản quái vật lối đi, cấp tốc bỏ chạy. Phía trước có một sân động, bên trong mơ hồ có bạch quang chán ra, Tần Hiên bay nhanh chạy vào trong sân động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 38, đi vòng vèo đến tột cùng là vật gì tại màu đen trong huyệt động đại phóng quang thải. Tần Hiên đi vào động đi, bên trong động tia sáng thập phần lờ mờ, chỉ là tại nơi nỡ rộ quang thải hạ, huyệt động lại bắt đầu trở nên sáng sủa. Huyệt động tường đá có chút ẩm ướt, càng không ngừng có giọt nước mưa xa xút. Tường đá xung quanh bởi vì ở mức trở nên trơn trượt dâng lên. Huyệt động rất nhỏ, không bao lâu, Tần Hiên thấy được huyệt động phần cuối. Đã không có lối đi, hơn nữa huyệt động bên ngoài quái vật kia cũng không có đuổi theo. Tần Hiên hướng về bên trong đi đến, nhiệt độ chợt hạ thấp, Tần Hiên cảm giác bên trong huyệt động nhiệt độ biến hóa, có điểm không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn nhìn thấy Nhất Phương Thủy Đàm. Sát thực nói, là Nhất Phương Hàn Đàm. Nồng đậm hàn khí tự nước trong đầm toát ra, không ngừng bốc lên, đem huyệt động nội bích thấm ướt. Bên trong huyệt động nhiệt độ lại là bởi vì phương này thủy đàm rất xuống. Thủy đàm cũng không lớn, tại thủy đàm xung quanh lại có thế tốt thạch đàn, đem hàn đàm vây lại. Tần Hiên tầm mắt trở nên mơ hồ, bởi vì hàn đàm trong hàn khí càng ngày càng thịnh, tràn đầy toàn bộ huyệt động. Tần Hiên huy động kiếm trong tay đem hàn khí khuấy tán, không bao lâu, hàn khí lần thứ hai tụ tập, một mảnh sương mù. Tần Hiên hướng về hàn đàm đi đến. Trong đầm chi thủy thập phần bình tĩnh, không có một tia gợn sóng, có thể thấy được phương này hồ nước là một ông tử thủy. Hồ nước thập phần thẳng hàn, nhìn qua đúng là nhũ bạch sắc, thấy không rõ bên trong đến cùng có cái gì. Tần Hiên nắm kiếm trong tay, hướng về trong đầm nước thân đi, hơi khoái giật mình, phát hiện cũng không có xuất hiện cái gì dị động, bất quá kia hàn khí từ từ bốc lên, mũi kiếm thượng đúng là xuất hiện một tầng băng xương. Phương này hồ nước đến tột cùng đến từ nơi nào, dĩ nhiên sẽ rét lạnh như thế. Tần Hiên cái gì chưa từng lại phát hiện, bất quá hắn có thể kết luận phương này hồ nước tuyệt đối không đơn giản, ngay sau đó hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu là phá vỡ phương này hồ nước thanh tĩnh, không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Hắn đem vật cầm trong tay kiếm thu hồi, từ trên người gỡ xuống khối kia bạch trụ, đem vật cầm trong tay kiếm bao vây lại. Tần Hiên tự nhiên không chịu ly khai, chỉ là hắn không dám tùy tiện ẩn vào trong đầm nước, chỉ bằng hồ nước hàn ý thì không phải là hắn có thể ngăn trở. Cho nên, hắn quyết định rời đi. Tuy rằng không biết huyệt động bên ngoài ra sao lúc, thế nhưng coi như tự mình đã xảy ra rồi hơn nửa ngày, cũng có thể là lúc trở về, hắn đem tìm được thanh kiếm kia hệ ở sau lưng, hướng về huyệt động đi ra ngoài. Đứng ở cái độc cầu, Tần Hiên thần thức lần thứ hai tản ra, hướng về huyệt động bên ngoài tìm kiếm, không có bất kỳ phát hiện nào, quái vật kia cũng đã rời đi, bất quá vẫn như cũ không thể để cho Tần Hiên thất lở, hắn một bước bước ra ngoài động, cấp tốc chạy trốn. Cây trong rừng nhu đúng mặt đất bị mới ra từng cái một khắc sâu vết chân, bất quá lâu ngày, Tần Hiên cũng đã chạy ra khỏi rừng cây, quái vật kia thủy chung không có xuất hiện lần nữa. Hắn vẫn không có dừng bước lại, chạy ra rừng cây một khắc kia, hắn hai chân bỗng nhiên phát lực, dầm một tiếng, nhảy lên thật cao, thả người nhảy bay ra song sát, hướng về chỗ ở của mình đi đến. Cự thạch thượng trung niên nhân tựa hồ rốt cục giật mình tỉnh giấc, hắn rõ ràng cảm giác được, có cái gì đói tại bên cạnh hắn bay qua, kia là một người, đúng là mình trước khi tận mắt nhìn thấy người thiếu niên kia. Trung niên nhân bỗng dựng lên, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, người thiếu niên kia, dĩ nhiên đi ra. Đây là trung niên nhân địa một lần thấy có người tiến nhập cấm địa, cũng là lần đầu tiên thấy có người đi ra, thì sao có thể làm cho hắn không kiếp sợ. Tuy rằng không biết thiếu niên kia đến cùng đi tới nơi nào, thế nhưng hắn vừa lúc phát hiện thiếu niên kia trên lưng của nhiều một thanh kiếm, nhất định là từ cấm địa trong đoạt được. Hắn thả người nhảy xuống cự thạch, nhìn thiếu niên kia đi xa bóng lưng không làm ngôn ngữ, cũng nhưng vẫn không ngăn cản, chuyện này không phải chuyện bừa. Hắn xoay người, hướng về một địa phương khác đi đến. Hắn muốn đem chuyện này lấy tốc độ nhanh nhất nói cho đại trưởng lão. Y theo Tần Hiên suy đoán, thanh kiếm này tất nhiên không phải là thừa ảnh. Thừa ảnh là đương đại danh kiếm, tại sao có thể dễ dàng như vậy sản sinh vết rách? Bất quá cái này vẫn là hắn tiến cấm địa đoạt được, cuối cùng cũng không có bạch mạo hiểm. Đã đi ra lâu ngày, không biết ngốc đầu còn có Tào Hưu sẽ không biết hắn đã rời khỏi phòng. Về tới chỗ ở của mình, hắn đem phía sau kiếm vỡ xuống, đẩy cửa mà vào. Tại vào cửa một khắc kia, hắn hơi mở ra. Cửa phòng của mình không có khóa, tự nhiên là mở, chỉ là trong phòng có người đến qua. Cửa có rõ ràng vết chân. Hắn chậm rãi đi vào, bất ngờ phát hiện Tào Hưu chính nhắm mắt lại ngồi ở một cái chiếc ghế thượng. Tào Hưu quả nhiên còn là phát hiện tự mình đi ra ngoài qua. Nghe tiếng cửa mở,
Tào Hưu từ từ mở mắt, cười hỏi, ngươi đã trở về?
Tần Hiên gật đầu.
Trở về là tốt rồi. Tào Hưu chỉ vào trên bàn một cái màu rám nắng tiểu hộp gỗ nói, đây là ngươi.
Tần Hiên đi tới, tò mò mở ra cái kia màu rám nắng tiểu hộp gỗ. Bên trong là một viên thuốc.
Tần Hiên thiếu chút nữa quên mất luyện khí tôn có đúng hạn phát ra đan dược truyền thống. Đây là tông môn phát ra đan dược, ăn đối với ngươi tu hành hữu ích, mau đưa hắn ăn đi.
Tào Hưu vừa cười vừa nói.
Tần Hiên không chút do dự đem trong hộp gỗ đan dược lấy ra, đưa vào trong miệng.
Hưu tư hữu bị lặp lại.
Biết lúc này, Tào Hưu vẫn như cũ vẻ mặt tiểu ý, nhìn như vẫn chưa đối Tần Hiên khả nghi.
Che mặt.
Tần Hiên ngẩng đầu, nhìn Tào Hưu.
Uu đọc sách, http://vđvđvđ.cạnsucon, có một số việc ta muốn nói cùng ngươi.
Ngươi còn nhớ rõ lúc đầu chúng ta ba cái cùng nhau đối kháng luyện khí tông, chém giết một vị diễn sinh cảnh người tu hành, khi đó, ta bị trọng thương, là ngươi vì ta cản một yếm, ta mới lấy may mắn còn tồn tại, chỉ là ta cũng không để báo đáp ân cứu mạng của ngươi, sau khi mỗi khi nhớ tới chuyện kia, ta đều sẽ cảm động rơi lệ.
Đó là chúng ta tam hữu nghị chứng kiến, từ nay về sau ta lao thẳng đến coi là tay chân, ta có thể xem ngươi vết sẹo sao.
Nghe xong lời này, Thần Hiên không biết làm nào ngôn ngữ.
Nếu để cho Tào Hưu thấy kia không tồn tại vết sẹo, Tào Hưu nhất định sẽ biết được thân phận của hắn, hay hoặc là Tào Hưu đã đối với hắn nghi ngờ.
Làm sao vậy, ngươi là thân thể khó chịu sao?
Thần Hiên dùng sức gật đầu.
Vậy ngươi vì sao không nói lời nào?
Nghe Tào Hưu hỏi câu, Thần Hiên ống tay áo khẽ run, đó cũng giấu ở hắn tay áo trong đoạn kiếm chạy xuống đi ra, méo vào trong tay của hắn.
Ha 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 ha.
Một trận lạnh lạnh cười tiếng vang lên.
Tào Hưu đình chỉ tiếng cười, cúi đầu, trong mắt tràn đầy hung ác ánh mắt, xem ra ngươi cái gì cũng không biết, những chuyện kia căn bản cũng không có phát sinh qua.
Tào Hưu nụ cười trên mặt tiêu thất, nhìn Tần Hiên hung hăng nói, ngươi vì sao không nói lời nào?
Để cho ta tới nói cho ngươi biết ta, ngươi căn bản cũng không phải là che mặt.
Ngươi một mực ngụy trang.
Rất không may, ngươi vừa mới đã ăn ta tỉ mỉ cho ngươi chuẩn bị độc dược, sẽ chờ độc dậy thì bằng a, nạp mạng đi.
Đúng lúc này, phòng trong xuất hiện lần nữa một thân ảnh, đúng là ngốc đầu, trong tay hắn lưỡi búa to bỗng nhiên hạ xuống.
Tần Hiên giơ lên đoạn kiếm trong tay, nên liếu thượng thứ.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 39, thân phận bại lộ ngốc đầu trong tay lưỡi búa to huy động xuống, Tần Hiên đoạn kiếm trong tay nên liếu thượng thứ.
Len ken một thanh âm vang lên, lưỡi búa to hạ xuống đoạn kiếm bên trên, nữa cũng vô pháp hạ xuống nửa thốn.
Tần Hiên hơi há mồm, phốc điệu một tiếng, một viên thuốc từ cái miệng của hắn trong bay ra, đánh xuyên trên mặt hắn miếng vải đen, đánh rất ngốc đầu hầm răng, tiến nhập ngốc đầu trong bụng.
Tào Hưu kinh hãi, kia đúng là hắn vừa mới tận mắt đến Tần Hiên ăn vào độc dược, không nghĩ tới hắn cũng không có ăn đi, mà là một mực giấu ở trong miệng.
Ngốc đầu hô to một tiếng, hỗn đản,
đem vật cầm trong tay lực đạo gia tăng, lần hai hạ lạc.
Tần Hiên đem đoạn kiếm trong tay bỗng nhiên thu hồi, một chút văng ra ngoài, đâm về phía cần phải rút kiếm Tào Hưu.
Tào Hưu thân thể ngửa ra sau, đoạn kiếm kia từ hắn bộ mặt bay qua, một nhập vách tường.
Ngốc đầu trong tay lưỡi búa to lần thứ hai giơ lên, Tần Hiên gạt bạch chủ, lấy ra từ cấm địa trong nhặt được thanh kiếm kia đích tự thân, huy động trong tay thanh kiếm kia hướng về ngốc đầu trong tay lưỡi búa to chém tới.
Dâm một tiếng, kia kiếm đụng phải ngốc đầu trong tay lưỡi búa to, đúng là đem ngốc đầu trong tay hai thanh lưỡi búa to đang chém làm hai đoạn. Ngay sau đó, kiếm thế vẫn như cũ không ngừng, một kiếm đem ngốc đầu chặt phi.
Một viên sáng sủa đầu chia liệm ngốc đầu thân thể, hai đoạn lưỡi búa to rơi xuống đất, vang lên cùng mặt đất tiếng đánh.
Chia liệt chỗ, một giọng cực nóng tiên huyết phún ra ngoài, tuôn ra một đoàn máu xương, càng giống như là một hồi huyết vũ.
Tần Hiên cũng thật không ngờ, kiếm này nhìn như cũ nát chịu không nổi, lại vẫn như vậy sắc bén.
Tào Hưu thấy như vậy một màn, hai mắt trợn tròn, thì ra là ba người, hiện tại chỉ còn lại có chính hắn, hắn càng thêm kết luận, trước mắt người bịt mặt nhất định chính là nguyên lai ba người muốn truy sát người kia.
Tào Hưu hét lớn một tiếng, kiếm đã xuất sao, đó là một đạo bén nhọn khí tức, khuyết tán ra, chúng quanh vải mảnh bị chỉnh tề cắt thành hai đoạn.
Hắn cầm kiếm trong tay hướng về Tần Hiên đâm tới.
Tần Hiên trong cơ thể tinh nguyên trong nháy mắt tuôn ra, một đạo sáng sủa quang mang tràn ngập toàn bộ kiếm thể, một đạo cường đại kiếm khí không trong hình thành, hóa thành lợi kiếm, lao ra kiếm thể.
Kiếm khí xông lên Tào Hưu trong tay đâm tới kiếm, bang 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 bang.
Tại kiếm khí đánh hạ, Tào Hưu trong tay kia đem khinh bạc kiếm, trong nháy mắt bắt đầu thốn đứt từng khúc liệt, sau đó biến thành hơn 10 phiến thật nhỏ thiết phiến, hướng về bốn phía bay đi.
Bay tới thiết phiến họa bị thương Tào Hưu gò má của, họa bị thương cánh tay hắn.
Tào Hưu kinh hãi, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là linh nhận cảnh người tu hành.
Vải thô liêm bị xé rách, trở nên rách nướp, trên vách tường xuất hiện mười mấy đạo vết kiếm, bên trong phòng cái bàn trong nháy mắt ngã xuống đất, đồ sứ trong nháy mắt bị đục lỗ.
Cả phòng trở nên tiên sang bách khổng.
Chuyện cho tới bây giờ, trước hết muốn giết chết Tào Hưu, sau đó tự mình rất nhanh chạy khỏi nơi này.
Ngay sau đó Tần Hiên giơ kiếm muốn siêu đến Tào Hưu chém tới.
Đúng lúc này, loảng xoảng làm một thanh âm vang lên, cửa phòng bạo toái.
Một cái thân hình cao lớn, mặc một bộ hắc ảnh trường bào người của xuất hiện ở cửa.
"Sư phụ, cứu ta."
Tào Hưu hô.
Tần Hiên quay đầu, nhìn người kia nói, "Thiên Nghiễn."
To lớn âm hưởng đã quay dày xung quanh chính ở trong phòng đệ tử, bọn họ ý thức được có xảy ra chuyện gì, ngay sau đó nhộn nhịp cầm vũ khí lên, chạy ra khỏi cửa phòng, hướng phía ở đây tụ tập mà đến.
Thiên Nghiễn trong tay cầm một cây một tay lớn lên thiết đồng, nhỏ nhỏ ngẩng đầu lên, nhìn lúc này Tần Hiên, mở miệng hỏi, "Ngươi dĩ nhiên nhận thức ta?"
Tần Hiên không có mở miệng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền kinh động Thiên Nghiễn, nghe tiếng bước chân dồn dập, hắn biết đã có người hướng phía ở đây chạy đến, hắn phải mau chóng chạy đi.
Thiên Nghiễn nắm trong tay thiết đồng, tăng tăng hai tiếng, hai đoạn thiết đồng từ lưỡng đoan vương, hạ đoạn đập vỡ sàn nhà, biến thành một người cao. Đúng là trước khi Thiết Nghiễn sử dụng thiết côn.
Người rốt cuộc là ai?
Thiết Nghiễn hỏi.
Trả lời Thiết Nghiễn chính là Tần Hiên thiết kiếm trong tay. Tần Hiên cầm kiếm một kiếm chém ra. Thiết Nghiễn nắm chặt trong tay thiết côn, một côn đánh ra. Thiết kiếm cùng thiết côn giao thoa đánh, mang đến cực lớn khí tức chấn động, tia lửa văng khắp nơi, giữ lẫn nhau không dưới. Ngay sau đó Thiết Nghiễn phát lực đem vật cầm trong tay thiết côn cấp tốc chuyển lên, kể cả Tần Hiên cùng kiếm trong tay hắn một khối mang lên. Tần Hiên thân thể theo thiết côn xoay tròn mấy vòng, cố sức đem thiết kiếm trong tay vung lên, một đạo tia lửa chói mắt từ thiết côn hệ dễ xẹt qua đỉnh chót, ngăn trở thiết côn xoay tròn. Tần Hiên hai chân rơi xuống đất, tia thiết côn đã gào thét mà đến, một côn đánh vào Tần Hiên ngực, đem Tần Hiên đánh bay ra ngoài. Tần Hiên thân thể dám đập vỡ vết tượng, mới vừa rồi rơi trên mặt đất, hắn nắm ngực chậm rãi đứng lên, Tào Hưu sớm liền đã chạy đến Thiết Nghiễn phía sau. Vừa mới cùng Thiết Nghiễn va chạm, mình đã rơi xuống hạ phòng. Thiết Nghiễn tuy rằng cũng là linh nhận ban đầu cảnh, nhưng dù sao nhập cảnh nếu so với Tần Hiên phải sớm nhiều lắm, căn cơ hùng hậu, chỉ là cái này một người, Tần Hiên liền khó có thể nói thắng, huống chi còn có ngoài cửa cấp tốc chạy tới những thứ kia các đệ tử đời thứ hai. Hắn còn chưa kịp lấy hơi, Thiết Nghiễn trong tay thiết côn lần thứ hai kéo tới. Vẫn là trình độ đánh ra, một côn hai côn tăng côn, côn côn liên kích, từng chiêu độ mạnh yếu gia tăng. Tần Hiên qua lại né tránh, kia thiết côn 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 kích vào tường mặt, bệnh bạch đới một chút vỡ vụn tường thạch. Tần Hiên kiếm trong tay vung lên, bạch sắc vầng sáng lần thứ hai lan tràn thượng thanh kiếm kia, đại phóng quang thải. Tần Hiên hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay kiếm, màu bạc trắng quang ảnh tại trong tay của hắn không ngừng biến hóa, kiếm kiếm chém về phía Thiết Nghiễn trong tay thiết côn, len ken thanh không ngừng băng lên, thiết côn cùng Tần Hiên thiết kiếm trong tay không ngừng va chạm, hỏa hoa bốn phía dựng lên, hai người đem tốc độ của mình nói đến mức tận cùng, không ngừng mà va chạm. Trái phải hai bên đến đây đệ tử không ngừng tụ tập, một hồi công phu, đã có hơn 10 danh đệ tử đem ở đây vây lại, nhìn Thiết Nghiễn cùng Tần Hiên chiến đấu, mỗi người kinh hô thành tiếng. Thiết Nghiễn thiết côn lần thứ hai một nhập vách tường, một tiếng bạo liệt tiếng vang lên, Thiết Nghiễn trong tay thiết côn đem vách tường từng cục đập nát. Bạo liệt thanh không ngừng vang lên, vách tường cấp tốc vỡ tan, toái thạch vẩy ra. Thiết Nghiễn trong tay thiết côn không ngừng tại vách tường trong di động, đem vách tường đánh ra một cái độc lớn, ngay sau đó toàn bộ vách tường ầm ầm sập. Thiết Nghiễn trong tay thiết côn vẫn không có đỉnh, hướng phía Tần Hiên rất nhanh đánh. Tần Hiên kiếm khí lần thứ hai ngưng tụ, một chạm ra. Thiết Nghiễn trong tay thiết côn cũng lần thứ hai đánh ra, một đạo mạnh mẽ khí tức sinh thành, lưỡng đạo khí tức anh một chút đụng vào nhau, lại là một trận cường đại không khí chấn động. Bốn phía vách tường đều xuất hiện vết rách. Tần Hiên trên mặt miếng vải đen chảy xuống, lộ ra diện mạo của hắn. Thiết Nghiễn sắc mặt của trong nháy mắt thay đổi. Là ngươi, Tần Hiên. Không nghĩ tới mệnh cũng đã lừa người, dĩ nhiên tài năng ở ngắn mấy tháng tu tới linh nhận cảnh, thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt. Tần Hiên không nói gì, khoe miệng của hắn hơi nhếch lên, bởi vì hai người đã thay đổi vị trí, đây mới là Tần Hiên mong muốn. Tần Hiên bỗng nhiên xoay người, đạp đạp hai bước bước đến rồi cửa, Tào Hưu rất nhanh vọt đến một bên, chỉ thấy Tần Hiên một kiếm đem hai gã đệ tử sinh sôi khơi mào, giết mở một con đường, chạy ra ngoài. Tào Hưu vội vàng chạy vào phòng trong, nhìn Thiết Nghiễn hỏi, sư phụ, ngài không có sao chứ? Thiết Nghiễn lắc đầu, nói, không có việc gì, dĩ nhiên khiến hắn chạy. Bất quá hắn cũng chạy không đi nơi nào, xem ra hắn là muốn cùng ta môn luyện khí tôn là địch, như vậy người tuyệt không thể để cho hắn còn sống đi ra tông môn. Trung niên nhân đứng ở một giữa cửa gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái, đạt được sau khi cho phép, đẩy cửa phòng ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 40, nữa vào cấm địa trung niên nhân đẩy cửa phòng ra, cước bộ nhẹ nhàng đi vào, hắn đi mỗi một bước đều thập phần cẩn thận, không dám phát ra quá lớn âm hưởng, bởi vì trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, trước mắt vị kia sống hơn 100 tuổi lão nhân, cái này chủ nhân của gian phòng, xa không giống người môn trong tưởng tượng vậy ôn hòa. Trước mắt vị lão nhân kia lúc này chính ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, đang ở điều thức. Lão nhân kia trên người của thỉnh thoảng có hào quang lưu chuyển, nhìn như mơ hồ có phá kính xu thế. Lão nhân tóc đã hoa râm, một đầu chỉ bạc như tuyết, lại sửa sang lại thập phần thuận hoạt. Trên mặt của hắn đã sinh ra rất nhiều nâu lấm tấm, gương mặt nếp nhăn tựu như cùng một trương bị nhu thành đoàn, sau đó triển khai nếp vốn thông thường, thập phần khắc sâu. Đó là đã trải qua hơn 100 năm phong xương kết quả. Lão nhân tròm râu thập phần thưa thớt, hai hàng lông mày rũ xuống, cùng tròm râu đủ trường. Trung niên nhân ở trước mặt của hắn đứng hồi lâu, lão nhân mới nhẹ nhàng mở mắt, thấy là trung niên nhân đến đây, chỗ trống con ngươi trong dĩ nhiên lần thứ hai trở nên sáng lên, cấp bách mở miệng hỏi, rốt cục xuất hiện sao? Trung niên nhân gật đầu mở miệng nói, đúng vậy đại trưởng lão, người kia rốt cục xuất hiện. Đại trưởng lão đột nhiên cất tiếng cười to dâng lên, song thu không ngừng run rẩy, nhìn trung niên nhân hỏi, kết quả làm sao? Người nọ tiến nhập cấm địa, sau đó sống đi ra. Đại trưởng lão trong mắt tràn đầy khiếp sợ, đi ra, sống. Hỏi hắn, đến tột cùng là người phương nào? Trung niên nhân nói, chắc là nhị đại đệ tử trong một người, ta cũng không biết là người phương nào, bởi vì trên mặt của hắn che một tầng miếng vải đen. Đại trưởng lão khẽ nhíu mày, hỏi, nhị đại đệ tử, chẳng lẽ là Trần Tú? Không có khả năng, không có mệnh lệnh của ta, hắn là tuyệt đối không dám tiến nhập cấm địa. Trung niên nhân nói, hẳn không phải là Trần Tú, chỉ bất quá người nọ quả thực đã tiến nhập linh nhận cảnh, hơn nữa chắc là một gã thiếu niên, chỉ là đảm nhiệm ta làm sao đáng rằng, cũng nghĩ không ra, nhị đại đệ tử trong đến tuột cùng có ai có thể tại như vậy lúc còn trẻ tiến nhập linh nhận cảnh. Đúng lúc này, cửa vang lên lần nữa tiếng gõ cửa dồn dập. Lão nhân nghe kia tiếng gõ cửa dồn dập nghĩ thầm nhất định là xảy ra chuyện gì, nói, tiến đến. Chỉ thấy một gã đệ tử vội vội vàng vàng chạy vào, thở hổn hển, nhìn đại trưởng lão nói, đại trưởng lão, việc lớn không tốt, tông môn trong xuất hiện rối loạn. Lão nhân nghe vậy, đứng dậy, đối về trung niên nhân nói, đi, chúng ta đi nhìn. Trung niên nhân sắc mặt hơi rét, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là nội chiến bắt đầu rồi sao? Sau đó hắn đi theo đại trưởng lão đi ra căn phòng kia. Tần Hiên không ngừng chạy trốn,
lúc này thân phận của hắn đã bại lộ, không chỉ là bởi vì hắn ngụy trang thành che mặt cái thân phận này, còn có hắn là Tần Hiên chuyển thực. Luyện khí tôn tông môn trước còn có hai vị linh nhận cảnh người tu hành, lấy Tần Hiên cảnh giới bây giờ muốn xông ra là căn bản chuyện không thể nào, hơn nữa mục đích của chính mình còn không có đạt được, hắn chỉ có thể khác tìm ra đường, cho nên hắn nghĩ hướng ngược lại chạy đi. Tần Hiên về phía trước chạy trốn, Thiết Nghiễn ở phía sau phương không ngừng đuổi theo, đường xá trong còn có đệ tử môn vây truy chặn đường. Tần Hiên dựa vào trong tay một thanh kiếm, chém giết hơn 10 người nhị đại đệ tử, giết mở một cái đường máu, hướng về phía trước chạy đi. Tào Hưu kiếm sớm đã thành trước đây trước cùng Tần Hiên đánh nhau trong, tan vỡ thành mảnh nhỏ, hắn nhanh chóng chạy tới luyện khí phường, một lần nữa đi một thanh khinh bạc thiết kiếm, cũng đuổi theo. Thiết Nghiễn theo đuổi không bỏ, chỉ chớp mắt giữa, hắn lần thứ hai đi tới Tần Hiên phía sau, một côn nện xuống. Tần Hiên một bước mại khai. Thiết Nghiễn trong tay thiết côn ầm ầm rơi xuống đất, một tiếng bạo liệt tiếng vang lên. Một đạo vết dạn từ thiết côn dưới vương, hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra, trên mặt đất đá phiến tại vỡ vụn trong bay về phía giữa không trung, mặt đất bắt đầu vỡ tan chậm xuống. Có thể thấy được Thiết Nghiễn trong tay thiết côn chi uy. Hắn lần thứ hai nhấc tay lên trong thiết côn về phía trước đuổi theo. Tần Hiên huy động kiếm trong tay, một kiếm đem một gã đệ tử chọn hướng về phía phía sau, muốn ngăn trở Thiết Nghiễn đi trước, chưa từng nghĩ, Thiết Nghiễn dĩ nhiên một bước hướng giữa không trung, đống nhiên hạ xuống, đem tên đệ tử kia đạp hướng về phía mặt đất, rầm một tiếng, sàn nhà bị đập vụn, tên đệ tử kia trong miệng tiên huyết phún ra ngoài, nhiễm đỏ nửa người. Tần Hiên thầm nghĩ, cái này Thiết Nghiễn dĩ nhiên đối với mình tông môn đệ tử hạ thủ ác độc như vậy. Đang nghĩ ngợi, Thiết Nghiễn trong tay thiết côn lần thứ hai kéo tới, Tần Hiên cầm kiếm chống đỡ, phanh, kịch liệt va chạm hạ. Tần Hiên cảm giác từ trên thân kiếm chuyển tới lực lượng, đúng là nhất thời để đỡ không nổi, ngón tay nhẹ nhõm, thiết kiếm rời tay. Thiết kiếm bay về phía trước đi. Tần Hiên phiêu nhiên như khởi, bay về phía thiết kiếm. Một gã đại hán đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, cầm trong tay một cây đại đao, đồng nhiên bổ tới. Tần Hiên hai chân cấp tốc rơi xuống đất. Hai chân nhẹ một chút mặt đất, thân thể về phía sau lăn đi, hai đầu gối hạ lạc, hầu như tiếp xúc mặt đất, cả người cấp tốc về phía trước trượt. Tránh được đại hán một kích kia trọng đao. Tần Hiên thân thủ, lần thứ hai đem thiết kiếm giữ trong tay, quay người một kiếm, đem tên kia đại hán trong tay đại đao. Còn có đại hán thân thể đang chém thành hai đoạn. Sau đó hắn lần thứ hai về phía trước chạy đi, vài tên đệ tử cầm vũ khí trong tay xông tới. Tần Hiên kiếm trong tay lần thứ hai vũ động, một đạo kiếm ảnh hiện lên, một kiếm chém giết năm người. Mông lung trong lúc đó, Tần Hiên xem thấy phía trước tựa hồ xuất hiện một thân ảnh, đợi cho hắn chạy tới gần sau khi, cái thân ảnh kia càng ngày càng rõ ràng, người nọ dĩ nhiên là hắn lúc trước nhìn thấy cái kia cấm địa trước khi ngồi ở cự thạch bên trên, say như chết trung nhân nhân. Có một linh nhận cảnh người tu hành. Tần Hiên biết phải tiên hạ thủ vi cường, trong tay hắn thiết kiếm vung lên, một đạo kiếm chém ra. Đem mười vài miếng đất bản nhất tịnh khơi mạo, bay về phía trung niên nhân kia. Trung niên nhân kia chưa từng thoái nhượng, vung tay lên, trong tay của hắn xuất hiện một cái trường tiên. Hắn huy động trong tay trường tiên, về phía trước mua đi. Ba ba ba, trường tiên vũ điệu, đem xông tới mặt mười mấy khối đá phiến toàn bộ đánh nát. Lúc này Tần Hiên đã bị tiền hậu giáp kích, trước có trung niên nhân, sau lại Thiết Nghiễn, hai người đều là linh nhận cảnh người tu hành. Đối với Tần Hiên mà nói là uy hiếp lớn nhất, là trọng yếu hơn là, đã có càng ngày càng nhiều các đệ tử bắt đầu hướng về ở đây mà tới, người chỉ biết tụ tập càng ngày càng nhiều. Nói không chừng lúc nào chỉ biết đem luyện khí tôn các trưởng lão toàn bộ kinh động. Tần Hiên nhìn bên kia song sát sau khi đó là kia phiến cấm địa. Chuyện cho tới bây giờ đã không có địa phương khác, chỉ có đánh cuộc một lần. Tần Hiên nhanh chóng hướng về song sát chạy đi. Trung niên nhân rốt cục ý thức được Tần Hiên nghĩ phải làm những gì, hắn la lớn, mau ngăn cản hắn. Trong tay hắn trường tiên đã ở này huy động lên tới. Chỉ là tất cả đệ tử thấy Tần Hiên hướng về kia song sát chạy đi, đều đình chỉ cước bộ, cũng không dám nữa về phía trước đuổi theo, lại không dám tới gần. Song sát kia một mặt là bọn họ sợ hãi trong lòng, có thể quyết định sinh tử của bọn họ. Tần Hiên trong nháy mắt đi tới song sát trước, lúc này, phía sau xuất hiện một người, Thiết Nghiễn. Thiết Nghiễn trong tay thiết côn lần thứ hai đánh ra, Tần Hiên nhảy lên một cái, thả người nhảy vào song sát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 41, 6 đại trưởng lao tề tụ tất cả mọi người nhìn Tần Hiên nhảy vào song sát, hướng về mảnh rừng cây kia chạy đi. Thân ảnh của hắn tiêu thất ở tại trong tầm mắt của mọi người. Tất cả mọi người không giải thích được, hắn vì sao có dũng khí tiến nhập cấm địa, chẳng lẽ là đã xử tự mình tự hình sao? Biết mình căn bản không cách nào sống sót. Chỉ trung niên nhân biết, thiếu niên này là 200 năm qua đi vào cấm địa, còn có thể đi ra duy nhất một người. Hắn bắt đầu trầm mặc, không ai tại bước lên trước. Thiết Nghiễn nhìn biến mất Tần Hiên, để tay xuống trong thiết côn. Trung niên nhân nhìn Thiết Nghiễn nói, "Thiết trưởng lão, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Thiết Nghiễn xoay người, nói rất dài dòng, "Người này, ta vừa lúc nhận được." "Thiết trưởng lão nhận được?" Trung niên nhân nghi hoặc. "Không sai, trước đó vài ngày, ta từng ly khai tông môn, mang theo hơn 10 người đệ tử đi Vũ Châu Vân Thai trấn một chuyến, vì chính là muốn tìm kiếm vài chục năm trước dẫn phát dị tượng người, hơn nữa ta gặp được hắn. Sau khi lại là bởi vì một sự tình, người kia mệnh cũng kết, mệnh cũng đã liệt, tự nhiên không cách nào tu đắc đại đạo, tất cả mọi người thất vọng mà về, ta cũng không ngoại lệ, cũng chính là chuyến này, ta mới lấy chém giết luyện khí tông trưởng lão Vương Hồng. Chuyện này cùng tiến nhập cấm địa người có quan hệ như thế nào? Hắn chính là ta từng muốn tìm dẫn phát dị tượng người, Tần Hiên." "Cái gì? Hắn chính là Tần Hiên? Chắc không được tuổi còn trẻ cũng đã tu tới linh ẩn cảnh." Sát Tử nói, "Là mấy tháng liền tu tới linh ẩn cảnh, ta tìm được hắn lúc, hắn còn không sẽ tu hành." Trung niên nhân đại thán, quả nhiên là dẫn phát dị tượng người, thiên phú dĩ nhiên kinh người như vậy, dĩ nhiên đã là linh nhận cảnh người tu hành, hơn nữa hôm nay giết ta tông môn nhiều đệ tử như vậy, chỉ là hắn tới ta tông môn đến tột cùng là mục đích gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Thiết Miễn nói. Tào Hưu nắm trong tay được kiếm, im lặng không lên tiếng, hơi có chút kinh hoàng. Tần Hiên dù sao cũng là hắn mang vào tông môn, tất cả mọi chuyện đều bởi vì hắn mà ra, chọc giận vị này linh nhận cảnh người tu hành, chỉ là hắn tiến tông môn tới, thật là vì trả thù tự mình sao? Nói vậy hắn sớm nên động thủ. A Tào Hưu mượn cơ hội cắt đứt đối thoại của hai người, hỏi: "Sư phụ, cái kia Tần Hiên đến cùng sử dụng là cái gì kiếm, thế nào sắc bén như vậy?" Thiết Miễn suy nghĩ chỉ chốc lát, mở miệng nói: "Nếu như không có đoán sai, Tần Hiên trong tay thanh kiếm kia chắc là tông môn tiêu thất trước bộ kiếm. Chỉ là, hắn là từ đâu trong lấy được đây?" Trung niên nhân nói: "Kỳ thực, Tần Hiên đã sớm xảy ra cấm địa." "Cái gì?" Tào Hưu kinh ngạc, tiến nhập cấm địa còn có thể sống được đi tới, hơn nữa mang về một thanh kiếm, kia Tần Hiên đến tuột cùng đi tới địa phương nào? Thiết Miễn cũng là mới vừa biết được tin tức này, Tần Hiên chỉ là linh nhận ban đầu cảnh người tu hành, có thể xuất nhập cấm địa, vậy chỉ có một khả năng, cấm địa cũng không có nghe đồn trong dữ như vậy hiểm, hoặc là nói căn bản không có cái gì hung hiểm. Trung niên nhân nói: "Hay là chờ đại trưởng lão đến đây xử lý a?" Đang khi nói chuyện, xa xa chuyển đến từng tiếng một hưởng. Một con thân cao hai thước, hình thể khổng lồ hắc hùng xuất hiện ở tầm mắt của mọi người trong, hắc hùng toàn thân da lông dựng thẳng lên, mỏ nhọn răng nanh. Các đệ tử nhộn nhịp tránh ra con đường, ai cũng biết, con gấu đen này lực lượng cường đại, là đại trưởng lão tọa kỵ. Đại trưởng lão ngồi ở hắc hùng trên lưng của, nhìn vây ở chỗ này mọi người. "Chuyện gì xảy ra?" Đại trưởng lão hỏi. "Người thiếu niên kia lần thứ hai tiến nhập cấm địa." Trung niên nhân nói. "Sư phụ, tông môn nội xuất hiện rối loạn." Cửa phòng nội Triệu Nham cung kính đứng ở Triệu Tùng trước người của. "Nga, lẽ nào tông môn nội, ngoại trừ ta và Thiết Miễn, lại có người bắt đầu nội chiến?" "Nói chuyện đúng là Triệu Tùng." Triệu Nham nói, "Không phải là, nghe nói tông môn nội xuất hiện ngoại lai giả, hơn nữa, người kia tiến nhập cấm địa." Triệu Tùng nghe Triệu Nham nói, giật mình, mau đi xem một chút. "Đại trưởng lão, thiếu niên kia danh gọi Tần Hiên, hắn từ cấm địa trong lộ ra tông chủ bội kiếm." Đại trưởng lão nghe lời này, bắt đầu trầm mặc, tông chủ bội kiếm tại cấm địa trong, vậy nói rõ tông chủ quả nhiên là tiến nhập cấm địa, sau đó không có nữa tin tức của hắn. Tông chủ đã vào huyền minh cảnh, thượng không thể từ cấm địa trong đi ra, thiếu niên kia nhặt được tông chủ bội kiếm, nói rõ hắn đã đi được cũng đủ xa, thế nhưng vì sao hắn đi ra? Đại trưởng lão nếp nhăn trên mặt càng phát ra khắc sâu. Đúng lúc này, các đệ tử lần thứ hai tránh ra con đường. Triệu Tùng trưởng lão tới. Có đệ tử nói. Triệu Tùng trưởng lão đi tại tiền phương, Triệu Nham cực kỳ môn hạ đệ tử đi sau lưng Triệu Tùng. Triệu Tùng cùng Thiết Miễn nhìn nhau liếc mắt, hỏi tham kiến đại trưởng lão. Triệu trưởng lão không cần giữ lễ tiết. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có người tiến nhập cấm địa. Thiết Miễn nói. Sát Tử nói, là có người lần thứ hai tiến nhập cấm địa, hắn còn lấy ra tông chủ bội kiếm. Trung niên nhân nói. Triệu Tùng nhíu mày, không có nói thêm gì nữa. Mấy người đều hết sức rõ ràng, đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Tào Hưu dừng lại sau lưng Thiết Miễn hung tợn nhìn về phía Triệu Nham. Một hồi, một thân ảnh bay nhanh vọt vào đoàn người, sau đó nhảy lên thật cao, đột nhiên rơi xuống đất. Người này một thân bạch y liễu, ở trong gió phiêu đãng, người mang một thanh trường kiếm, tóc về phía sau ghim lên, một bộ hào hoa phong nhã dáng dấp. Hắn đứng dậy, chắp tay làm lễ, nói: "Ra mắt các vị trưởng lão." UU đọc sách, http://vđvđvđ.com, người này đúng là đại trưởng lão đệ tử thân truyền, Trần Tú, đã vào linh nhận cảnh. 100 nhiều năm trước tới nay, Luyện Khí Tôn cùng Vũ Châu Luyện Khí Tông không ngừng phát sinh va chạm, chiến đấu duy trì liên tục, song phương đều có thật nhiều tương đối ưu tú người trẻ tuổi chết đi, sau các vị trưởng lão đệ tử thân truyền đều chỉ còn lại có một người. Mà cái này đệ tử thân truyền trong chỉ Trần Tú tiến nhập linh nhận cảnh, đây cũng là đại trưởng lão tương đối đắc ý địa phương. Ngay sau đó trong đám người trở nên lần thứ hai ầm ĩ dâng lên. "Xem, Dương Văn trưởng lão tới, Bắc Hà trưởng lão cũng tới." Hai vị trưởng lão phân biệt từ hai cái phương hướng tới rồi, đi theo phía sau ngồi xuống đệ tử, cho đến lúc này, đã có 5 vị trưởng lão xuất hiện ở cấm địa trước khi. Bọn họ đều nghe nói có người tiến nhập cấm địa tin tức, đội vàng tới rồi, sợ hơn tự mình bỏ qua lúc nào máy, bị người đoạt đi trước. Ngay sau đó, vây quanh ở thường gặp các đệ tử lần thứ hai nhường ra con đường. Bởi vì sau cùng một vị trưởng lão cũng đến rồi. Mọi người hướng về vị trưởng lão kia nhìn lại, chỉ thấy hắn thần thái vui mừng, không chút nào bối rối vẻ, chậm rãi bước hướng về ở đây đi tới. Phía sau hắn không có nếu nói ngồi xuống đệ tử, chỉ một người, một cái thư đồng. Hoặc là nói, cái kia thư đồng chính là hắn đệ tử duy nhất, cũng là hắn đệ tử thân truyền. Nếu như Tần Hiên lúc này còn ở nơi này nói, hắn nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc, vị trưởng lão này đúng là lúc trước hắn tìm kiếm thời điểm, tại nguyệt đầy trên lầu, hai người thần thức phát sinh va chạm một vị kia. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 42, lưỡng đại đệ tử vào cấm địa người trưởng lão kia họ Đoàn, danh Không Trong. Tên kia thư đồng chính là của hắn đệ tử thân truyền. Đoàn Không Trong chưa bao giờ tham dự đồng môn trong tranh đấu, tính tình thản nhiên, ngồi xuống chỉ thư đồng Lý Tư một người. Hắn nhiều năm đứng ở nguyệt đầy lâu, không hỏi tông môn việc. Chỉ là hôm nay phát sinh chuyện này không phải chuyện đùa, hắn phải đứng ra. Tên kia kêu Tần Hiên thiếu niên tiến nhập qua cấm địa, lấy được tông chủ bội kiếm. Hắn rất muốn biết, Tần Hiên đến tột cùng đi tới địa phương nào, bội kiếm lại là từ chỗ nào đạt được, tông chủ đến tột cùng đi nơi nào, hay là từ lâu không ở nhân thế. Như vậy, tông chủ hẳn là còn để lại khác di vật, đó là về Luyện Khí Tôn truyền thừa. Cho đến lúc này, Luyện Khí Tôn 6 vị trưởng lão toàn bộ đi tới cấm địa trước. Luyện Khí Tôn các đại đệ tử đã vội vàng tới rồi, đem ở đây vây chật như nêm cối. Mọi người thất truy bắt thiệt nghị luận, tất cả mọi người đã biết ở đây chuyện gì xảy ra. Một người tên là Tần Hiên thiếu niên tiến nhập cấm địa, hơn nữa còn là lần thứ hai. Tuyệt không thể để cho hắn còn sống đi ra Luyện Khí Tôn. 6 gã trưởng lão tề tụ với cấm địa trước khi, loại này trận thế, chỉ tại 200 năm trước cùng luyện khí tông đại chiến trong mới phải xuất hiện. Tất cả mọi người đang nóng nảy chờ đợi. Đại trưởng lão lại vẫn như cũ trầm mặc không nói, cấm địa chỉ tông chủ mới có thể đi vào. Hôm nay tông môn truyền thừa vô cùng có khả năng như thế, sẽ không có nữa người cầm giữ lập đại trưởng lão là tông chủ. Bởi vì người người cũng nghĩ ra được cấm địa trong gì đó, đạt được kia hư vô mở mịt truyền thừa. Không có ai biết nên làm cái gì bây giờ, không người nào dám tại đại trưởng lão trước khi phá hư môn quy. Một lúc lâu, đại trưởng lão rốt cục ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia sáng, hắn mở miệng nói, chuyện cho tới bây giờ, đã không có biện pháp khác, tông môn chi vận không thể bị ngoại nhân đoạt được, càng không thể khiến ngoại nhân từ tông môn nội đi ra. Thanh âm của hắn cao vút, vang vọng tứ phương. Trần Tú, tiến nhập cấm địa, đem kẻ cắp mang ra khỏi tới. Lời vừa nói ra, còn lại mấy vị trưởng lão đang nhìn về phía đại trưởng lão, ánh mắt thay đổi liên tục. Môn vi đã bị phá hư, xung quanh một mảnh ồ lên. Trần Tú nói, là, sư phụ. Chấm đã. Có người quát bảo ngưng lại Trần Tú. Nói chuyện là Dương Văn trưởng lão. Này cấm địa trong không biết có gì hung hiểm, Trần Tú một người đi vào, sợ là còn không có đem Tần Hiên giết chết, cũng đã gặp khó khăn, tốt như vậy. Dương Văn cao giọng quát dẹp đường, Trương Trùng. Trương Trùng đi hướng đến đây, tại, sư phụ. Người theo Trần Tú đang đi vào, hiệp trợ Trần Tú, chóc nã Tần Hiên. Là, sư phụ. Bắc Hà trưởng lão tiến lên trước một bước, nói, nếu hai vị trưởng lão cao đổ đều muốn đi vào cấm địa, vậy cũng khiến Bắc Khe đang đi vào à. Bắc Khe là Bắc Hà môn đồ, nghe vậy đi về phía trước tới. Ừ, môn quy nếu đã bị người phá, chúng ta còn đang hồ cái gì, Triệu Nham ngươi cũng đi. Nói chuyện đúng là Triệu Tùng trưởng lão. Triệu Nham đi về phía trước một bước. Thiết Nghiễn cũng không nói gì, một mực trầm mặc. Tào Hưu đứng ở một bên, mắt thấy Triệu Nham đều muốn đi vào cấm địa, tự mình có thể nào không nóng nảy, cũng không thể đã đánh mất mặt. Tào Hưu đứng ra, nói, Tào Hưu tỉnh sư phụ lên tiếng, khiến Tào Hưu đang đi vào. Nói xong lời này, Tào Hưu lần thứ hai nhìn về phía Thiết Nghiễn, chỉ là Thiết Nghiễn vẫn như cũ trầm mặc, bất quá Tào Hưu có thể từ Thiết Nghiễn trong mắt nhìn ra, hắn là không muốn để cho mình tiến nhập cấm địa. Chỉ là Tào Hưu không có nói rõ, trực tiếp đi về phía trước. Đoạn không trong xoay người, đối về sau lưng Lý Tư nói, Nghĩ Nhi, ngươi cũng đi xem à, một vừa hai phải. Lý Tư khẽ gật đầu, hướng về phía trước đi đến. Vài tên đệ tử cùng đi đến rồi cấm địa song sát trước khi. Đạp đạp đạp, đạp điệu thanh âm của không ngừng vang lên, bốn gã nhị đại đệ tử đang bay lên, nhảy vào song sát. Triệu Nham đi tới song sát trước, vẫn chưa nhảy lên, hắn nhìn song sát đưa ra hai tay, bang bang hai tiếng, hắn vươn song bắt được song sát thượng hai căn cổ sát, dùng sức hướng trái phải hai bên kéo đi. Hai căn cổ sát tại hai tay của hắn dưới bắt đầu biến hình, hướng trái phải hai bên luân đi. Triệu Nham cứ như vậy đi vào cấm địa. Lý Tư nhìn Triệu Nham liếc mắt, khẽ run, sau đó cũng đi theo đi vào. Cho đến lúc này, sáu gã nhị đại đệ tử toàn bộ tiến nhập cấm địa. Sáu đại trưởng lão phân biệt nhìn mình đệ tử thân truyền tiến nhập cấm địa, ánh mắt các không có cùng, trong lòng có tính toán. Đây không phải là một hồi đơn giản liệp sát đi động, càng một hồi đồng môn trong lúc đó đích thực có quan hệ trực tiếp hợp lại. Tại đây chẳng cấm địa phong ba qua đi, tin tưởng nhất định sẽ có mới tông chủ kế vị. Đến tột cùng sẽ rơi vào nhà nào? Sáu gã nhị đại đệ tử toàn bộ tiến nhập cấm địa, bắt đầu từng người sưu tầm Tần Hiên thân ảnh của. Lúc trước mới bắt đầu tiến vào bốn gã đệ tử không biết chạy tới nơi nào, Triệu Nham đi từ từ tại trong rừng, một điểm đều không nóng nảy. Đương nhiên, đi được chậm nhất tự nhiên là Lý Tư. Hắn lòng yên tĩnh như nước, không đội mà đuổi theo, giống như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn dường như, bước chậm tại trong rừng, không giống truy sát, càng giống như là tản bộ. Hắn nhìn đầy đất xanh biết ý, tâm tình rộng mở trong sáng. Trần Tú đã tiến nhập linh ngẩn cảnh, làm trong mấy người cảnh giới cao nhất người tu hành, hắn đi tới tốc độ tự nhiên là nhanh nhất. Đại trưởng lão khiến hắn tiến nhập cấm địa, tự nhiên có đại trưởng lão dụ ý. Hắn nhớ tới đại trưởng lão từng nói với hắn trôi qua mà nói, bước nhanh hơn. Lúc này Tần Hiên chạy tới rừng cây phần cuối, phía trước chính là mình đã từng tiến nhập trôi qua huy động. Hoảng hốt trong lúc đó, hắn tựa hồ nghe đến rồi phía sau tiếng bước chân của, trong lòng không ngừng suy đoán, chẳng lẽ là các đại trưởng lão đều tiến nhập cấm địa, theo đuổi giết tự mình? Nghĩ tới nghĩ lui, mục đích của bọn họ không phải là muốn giết tự mình, mà là muốn biết cái này cấm địa trong đến cùng cất giấu cái gì. Hắn không chút do dự hướng về huy động chạy đi. Chỉ là khiến hắn cảm thấy kỳ quái là, lần trước gặp phải con quái vật kia cũng không có xuất hiện nữa. Vài tên đệ tử tại trong rừng ghé qua, Bắc Khe lấy tốc độ nhanh nhất về phía trước đuổi theo, chưa từng nghĩ, đúng là tại trong rừng thấy được Trương Trùng, Trương Trùng đi tới tốc độ, chút nào không thua gì hắn, nghĩ đến Trương Trùng có khả năng vọt tới hắn trước mặt của, tốc độ của hắn trở nên nhanh hơn. Ngoáng lên thời gian trôi qua bay nhanh, trong nháy mắt đã lúc hoàng hôn, cấm địa trước hơn số đệ tử đã bị các trưởng lão bị xua tan, sáu gã trưởng lão vẫn như cũ đứng ở cấm địa trước, không chịu rời đi, mấy vị trưởng lão bắt đầu ngồi xếp bằng, tiến hành điều tức, tùy thời chờ đợi từ cấm địa trong tin tức truyền đến. Hoàng hôn chính đồng, có đệ tử mang đến thực vật, cung cấp mấy vị trưởng lão dùng ăn. Triệu Nham ở trong rừng hành tẩu, gặp phải phía trước vướng bận đại thụ, trực tiếp một quyền đập nát. Sau đó hắn cảm thấy một loại quen thuộc khí tức, có người đang theo đến hắn tới gần. Hắn ngắm nhìn bốn phía, rốt cục thấy được một người, đó là một cái cầm trong tay khinh bạc kiếm thiếu niên. Đúng là Tào Hưu. Triệu Nham hơi hí mắt, hắn biết một trận chiến này không thể tránh được. Hắn gân xanh trên cánh tay bạo khởi, nắm chặt song quyền. Ta chờ đợi ngày này chờ thật là lâu, Triệu Nham, tới phân cái cao thấp a. Tào Hưu quát dẹp đường, trong tay khinh bạc kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hướng phía Triệu Nham chạy tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 43, chém giết Tào Hưu kiếm hóa thành một đạo hư ảnh, một kiếm chém về phía Triệu Nham. Triệu Nham nhắc tới song trường, về phía trước chặn lại, loảng xoảng làm một tiếng, Tào Hưu kiếm chạm ở tại Triệu Nham thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thượng, Tào Hưu thu kiếm, cánh tay quay lại, xoay người,
nữa chạm một kiếm, công kỳ hạ bản. Triệu Nham đạp địa dựng lên, hai tay hóa trưởng, đống nhiên chụp được, phanh. Song trưởng đè xuống, đem Tào Hưu kiếm đánh về phía mặt đất. Tào Hưu hét lớn, kiếm trong tay đã bị Triệu Nham chụp loạn, hắn dùng lực đem kiếm cơi mạo, đem Triệu Nham song trưởng đẩy ra, một kiếm đâm đi ra ngoài. Triệu Nham song trưởng đại triển, nổi gân xanh, dầm một tiếng đem Tào Hưu kiếm kẹp ở song trưởng trong. Tào Hưu nhìn Triệu Nham, trong mắt lóe lên mỉm cười. Triệu Nham cánh tay của đột nhiên cảm thấy một tia tê dại. Triệu Nham cấp tốc thả Tào Hưu kiếm, hắn biết Tào Hưu có một loại kỳ quái kiếm pháp, có thể dùng thân thể người tê dại, cứ như vậy, hắn chỉ biết tại trong chiến đấu bị vây bị động. Hừ, ngươi đã không dám cầm ở của ta kiếm nha. Như vậy ngươi còn thế nào đánh bại ta? Tào Hưu đắc ý nói. Triệu Nham hét lớn một tiếng, song quyền đều xuất hiện, một chút đem bên cạnh đại thụ cắt đứt, hắn vươn hai tay, đem đại thụ ôm lấy, hướng phía Tào Hưu đụng tới. Tào Hưu lui ra phía sau hai bước, hai chân đạp lên một thân cây, mượn cây lực bắn ngược lần thứ hai một kiếm đâm ra. Hắn kinh bạc trên thân kiếm một đạo diệt sạch sáng lên, một đạo kiếm khí tự kiếm thể phát ra, đánh về phía sông tới mặt thân cây, răng rắc một thanh âm vang lên, cây kia làm, từ đó giữa lên, đống nhiên hé, bị chém thành hai khúc. Lúc này Triệu Nham quyền đã đến, Tào Hưu không né tránh kịp nữa, Triệu Nham một quyền đem Tào Hưu đánh bay, kiếm một rời tay, cắm vào một thân cây thượng, ông ông tác hưởng. Ngay sau đó Triệu Nham cấp tốc đánh ra quyền thứ hai, sau đó là quyền thứ ba, Tào Hưu bị đánh liên tiếp lui về phía sau, miệng phun tiên huyết. Triệu Nham vươn hai tay, đem Tào Hưu kéo ngồi, chân phải nhanh như tia chớp đánh ra, ba ba, hai tiếng thanh vang. Đã trúng Tào Hưu hai chân, Tào Hưu hai đầu gối quỳ xuống đất, Triệu Nham hóa quyền lá trưởng, một trưởng bỗng nhiên chụp được. Tào Hưu đầu hé, tiên huyết bính ra, theo chán lưu lại, cả khuôn mặt bị tiên huyết bao trùm, lại vẫn như cũ không chịu nhắm mắt lại. Triệu Nham thu tay lại, thật dài thở phào nhẹ nhõm, đây hết thảy, cuối cùng kết thúc. Ngay hắn tính cảnh giác hoàn toàn biến mất thời điểm, mặt đất đột nhiên xuất hiện rung động, trung quanh mặt đất bắt đầu xuất hiện vết nước, mấy cây đại thụ tùy theo ngã xuống đất, bùn đất bắt đầu hạ hãm. Không ngừng có toái thạch sa lịch theo rung động dựng lên. Triệu Nham ý thức được nguy hiểm, muốn thoát đi cái chỗ này, thế nhưng là lúc đã tối. Dưới chân bùn đất vương lỏng, đã nhảy không tưởng tới, xung quanh xuất hiện bốn khỏa tuyết trắng răng nanh, một há to mồm từ dưới đất lộ ra, một ngụm đem hai người nuốt vào. Lý Tư ở phía xa thấy trong lòng run sợ, không dám về phía trước tới gần, kia há to mồm, đến cùng đến từ vật gì. Trong rừng cây, Bác Khê cùng Trương Trùng rốt cục gặp nhau, hai người ai cũng không có xem ai, một mực về phía trước chạy trốn, Bác Khê hai mắt híp lại, tức thì hướng về Trương Trùng xuất thủ. Tần Hiên lần thứ hai tiến nhập huyệt động, đi tới hàn đàm trước, xung quanh tường đá càng phát thấp, trong hàn đàm hàn khí càng ngày càng thịnh. Hắn trầm tư một lúc lâu, thủy chung không có tiến nhập hàn đàm. Mình đã tiến nhập cấm địa, ở đây nhất định là không có khác lối ra, duy nhất bí mật hẳn là liền dấu ở cái này hàn đằng trong, bên ngoài có còn hay không đến các trưởng lão, hắn đã tiến thối lưỡng nan. Ngay hắn tiến thối lưỡng nan thời điểm, rốt cục có người chạy tới. Con kiếm Trần Tú. Tần Hiên tự nhiên không biết người này, chỉ là cảm giác này người đã tiến nhập linh nhật cảnh, có trẻ tuổi như vậy, nhất định là Trần Tú không thể nghi ngờ. Trần Tú nhẹ chạy bộ tới, mặt mang tiêu ý, nói, ngươi chính là Tần Hiên. Tần Hiên không nói gì, coi như là cam chịu. Trần Tú mở miệng lần nữa, dẫn phát dị tượng người. Bất quá hôm nay xem dâng lên không có cái gì đặc biệt, phản nhi như một cái phá sản phần chó thông thường, nghe nói ngươi đã vào linh nhận cảnh, còn như vậy còn trẻ, thật là không sai. Tần Hiên vẫn không có nói chuyện, người này nếu như là Trần Tú nói, kia sáu đại trưởng lão đây. Còn là nói, các trưởng lão căn bản không có tiến nhập cấm địa, chỉ Trần Tú một người. Trần Tú lại đi về phía trước hai bước. Không có dũng khí nhảy xuống phải không? Trần Tú cười nói, giết ngươi, cũng là nhất kiện chuyện vinh hành tình, vậy chết ở dưới kiếm của ta à. Vừa dứt lời, Trần Tú phía sau giọng kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ. Xuất hiện ở Trần Tú tay của trong, thân hình của hắn cấp tốc lay động, kiếm chỉ Tần Hiên. Tần Hiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hắn kia đem cũ nát kiếm bốn cũng không có vào kiếm. Trần Tú kiếm bỗng nhiên đâm rách không khí, mang theo cực kỳ chói tai vỡ tan thanh, gào thét mà đến, Tần Hiên hai tay cầm kiếm nên liếu thượng thứ. Leng keng. Hai kiếm giao thoa, kiếm cùng kiếm giao thoa chỗ, nhiệt độ chợt lên cao, một đạo tịnh lệ hỏa hoa tùy ý bay lên, bên trong huyệt động trở nên dị thường sáng sủa, hai kiếm chạm vào nhau dưới, chợt mà phân, hai người cấp tốc lui về phía sau. Ngay sau đó hai người lần thứ hai bay lên, kiếm trong tay lần thứ hai chạm vào nhau. Bang bang thanh, liên tục đánh mấy lần, vừa chạm vào liền phân ra, Tần Hiên kiếm trong tay cấp tốc biến hóa, trái chạm, phải chém, dựng thẳng bổ. Liên tục xuất kiếm. Trần Tú cầm kiếm trong tay, phải phòng ngự, trái ngăn cản, ngang kháng. Tam kiếm chợt lóe lên, Tần Hiên một kiếm phá không tới. Trần Tú đem kiếm ngang với trước ngực, tay trái vươn ra hai ngón tay, nhẹ để mũi kiếm, phanh. Tần Hiên kiếm đánh vào Trần Tú mũi kiếm thượng, một đạo dường như mấy kiếm xẹt qua mũi kiếm chói tai âm hưởng triệt toàn bộ huy động. Trên người hai người tán phát khí tức hướng về xung quanh tán đi, đem hàn đàm nội sinh ra hàn khí bức tán. Tần Hiên thu kiếm, trong cơ thể tinh nguyên cấp tốc vận chuyển, một đạo hùng hậu khí tức bám vào lên kiếm thể, ngay cả hàn đàm nội hàn khí một khối hút tới, toàn bộ mũi kiếm tựa như một nhập băng xương thông thường, trở nên càng thêm phong cách cổ xưa cùng tăng thương, mũi kiếm diệt sạch tái khởi, Tần Hiên một kiếm chém ra, kiếm khí tùy theo gào thét đi. Trần Tú thấy tình thế, một kiếm đâm ra, hàn quang đại định. Giọng lớn mũi kiếm càng thêm sáng sủa, ông minh thanh, thanh thúy lọt vào tai. Một kiếm như vậy, thẳng tắp phá khai rồi Tần Hiên kiếm khí. Tiêu kiếm khí tức thì tản ra, khí tức hướng về trái phải hai bên tán đi, một đoàn nồng đậm hàn khí tại giữa hai người nổ lên, thật nhỏ băng tinh tùy theo bạo liệt, hóa thành càng thêm thật nhỏ tinh viên, dường như bụi bặm thông thường, tại bên trong huyệt động trôi, chưa từng hạ xuống. Trần Tú hai mắt híp lại, tay phải cầm kiếm, chân đạp mặt đất, dầm một tiếng, phi thân lên, đem vật cầm trong tay kiếm giơ lên thật cao, rơi hướng phía sau, đang đến gần Tần Hiên thời điểm, đột nhiên luân khởi, hướng về Tần Hiên bổ tới, giống như một cây đại đao, thế không thể đỡ. Tần Hiên hai chân nhẹ một chút mặt đất, cấp tốc tách ra, trước mặt xuống rộng kiếm hô một chút, đánh xuống mặt đất. Phanh, mấy khối thật nhỏ toái thạch bị đánh bay. Bên trong động đá xanh trên mặt đất, xuất hiện một đạo không cạn không sâu vết kiếm. Tần Hiên vừa lui, đã thối lui đến Hàn Đàm đối diện, hai người cách Hàn Đàm đối lập mà ngắm. Trần Tú nói, một mặt né tránh, cũng không phải là cái gì biện pháp tốt, điều này nói rõ ngươi đã không có chiến thắng lòng tin của ta nha. Xem ngươi phía sau, đó là vách đá cứng rắn, ngươi đã không có đường lui, ngoan ngoãn chịu chết đi. Nói xong, Trần Tú chân của lần thứ hai về phía trước bước đi, một bước về phần bên Hàn Đàm Duyên. Chỉ là cước bộ của hắn hơi ngừng, hoặc là nói, hắn chính là vì đứng ở chỗ này, nơi này là Hàn Đàm sát biên giới, mà Tần Hiên liền Hàn Đàm kia một bên. Trần Tú cước bộ đình chỉ, đứng ở bên Hàn Đàm Duyên, thân thể lại không ngừng nghiêng về trước. Tần Hiên thấy tình thế, cước bộ cũng để ở bên Hàn Đàm Duyên, thân thể đồng dạng nghiêng về trước. Hai thân thể của con người đồng thời nghiêng về trước, hầu như sắp gần kề kia bông hồ nước, sau đó trong tay bọn họ kiếm, lần thứ hai xảy ra va chạm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 44, vây giết tại trong rừng khôi phục lại bình tĩnh sau khi, Lý Tư mới đi ra khỏi tới, nhìn vừa mới vỡ tan mặt đất, còn có biến mất Tào Thể cùng Triệu Nham hai người, lòng còn sợ hãi. Cái này cấm địa trong quả nhiên tồn tại cực lớn nguy hiểm. Quái vật kia tựa hồ là ăn no, không xuất hiện nữa. Lý Tư ở trong lòng nhắc tới, nghìn bạn không muốn ăn tự mình a, nghìn bạn không muốn. Ở trong lòng yên lặng cầu khẩn hết, hắn ngẩng đầu tiếp tục đi về phía trước. Trong rừng Bắc Khê cùng Trương Trùng vẫn như cũ đang đánh đấu, hai người y sam đã vỡ tan, trên người từng người xuất hiện mấy đạo vết thương. Hai người nhìn đối phương ngừng tay. Bắc Khê ánh mắt hung ác độc địa, nhìn Trương Trùng nói, không nghĩ tới, ngươi so trước đây mạnh nhiều như vậy. Hừ, ngươi luôn luôn đang không ngừng phát triển, ngươi lúc đó chẳng phải. Bất quá, hiện tại ta không muốn cùng ngươi đàm luận cái này, ta ngươi đã đánh nhau lâu ngày, sắc trời đã tối, không biết Trần Tú, Triệu Nham, Tào Thể cùng Lý Tư bốn người đi tới nơi nào, lần này các vị trưởng lão khiến chúng ta tiến đến, mục đích đều là giống nhau, cái này cấm địa, chúng ta tất nhiên muốn tìm tòi đến tận cùng. Tranh đấu không thể tránh được, thế nhưng ta ngươi tương xứng, như vậy đánh tới đánh lui, không chỉ lưỡng bại câu thương, còn lãng phí nhiều thời gian như vậy, lẽ nào ngươi muốn khiến mấy người bọn họ trước phải tay sao? Nói không chừng, cấm địa trong cất giấu rất nhiều bảo vật đây. Nếu để cho bọn họ trước phải đi, chúng ta đây chẳng phải là muốn có hại? Trương Trùng nói. Bắc Khê suy nghĩ chỉ chốc lát, nói, ý của ngươi là chúng ta trước hợp lực, tìm được cấm địa trong bí mật, sau đó sẽ làm chấm dứt. Không sai. Trần Tú đã tiến nhập linh nhận cảnh, thực lực mạnh nhất, nếu như chúng ta trước chiếm được cái gì, sợ là cũng muốn khiến hắn đoạt đi. Không bằng chúng ta liên thủ, trước thất bại Trần Tú, những chuyện khác làm tiếp định đoạn. Bắc Khê vẫn như cũ do dự, sau một lát, hắn gật đầu, nói, được rồi, theo ý ngươi nói. Trương Trùng nghe vậy, xoay người rời đi. Bắc Khê hai mắt híp lại, tiếp theo đối Trương Trùng đánh một quyền. Trương Trùng đống nhiên quay đầu lại, một quyền đánh ra, oanh. Hai người hai quyền tương đối, từng người lui về phía sau. Ta chỉ biết ngươi tiểu tử này không có gì hay tâm. Thử, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Hai người tiếp tục đánh đấu, một bên đánh, một bên chạy. Trong huyệt động, Trần Tú cùng Tần Hiên trong tay hai người kiếm không ngừng va chạm, kiếm ảnh giao thoa ngang dọc, kiếm quang liên tục, dưới thân hồ nước bị hai người múa ra gió kiếm lan đến, thủy choáng váng không ngừng tản ra. Hàn khí đại tán, bên trong động một mảnh sương mù. Hai người bằng vào cảm giác trong tay, không ngừng mà cơ kiếm trong tay, cuối cùng trong tay hai người mũi kiếm rốt cục xảy ra va chạm, hai thân thể của con người lui về phía sau, cho đến đứng thẳng. Tần Hiên kiếm trong tay phát ra một thanh âm tê tê, mũi kiếm thượng vết dạn lại thêm vài đạo. Trần Tú cười nói, ha ha, trong tay ngươi kiếm đã muốn chặt đứt, ta xem ngươi còn có thể lấy cái gì đánh với ta. Trần Tú trong mắt lóe lên một tia hàn ý, Tần Hiên nắm kiếm trong tay, minh bạch thanh kiếm này đã chống đỡ không được bao lâu. Mặc dù là một thanh pháp khí, thế nhưng linh tính của nó sớm đã thành tiêu thất, bị năm tháng làm ma diện, nhìn như sắc bén, lại từ lâu miệng cọp gan tỏ. Mặc dù là chủ nhân của nó sống lại, cũng vô pháp khiến thanh kiếm này khởi tử hồi sinh. Đối mặt vậy binh khí, không nói chơi, nếu là tinh chế binh khí, đây là một thanh phá đồng nát vụn thiết. Lúc này vết rách đã định trước thanh kiếm này là phải có tan vỡ một ngày. Tần Hiên khẽ ngẩng đầu, mấy đạo khí tức lần thứ hai cuốn lên mũi kiếm. Trần Tú nhìn Tần Hiên khẽ nhíu mày. Tần Hiên kiếm trong tay bỗng nhiên đâm ra, tại Hàn Đàm kia một bên giơ kiếm, đâm ra thời điểm dĩ nhiên đã đi tới Hàn Đàm cái này một bên, xuất hiện ở Trần Tú trước mặt của, khiến Trần Tú thất kinh. Một kiếm kia kiếm khí chợt hội tụ, kiếm khí đã thành, kiếm ý đại định. Trần Tú hai mắt trở nên dị thường sáng sủa, một đạo kiếm khí tự kiếm của hắn nhận thượng sinh ra, một kiếm chém ra. Hai đạo kiếm khí cuối cùng gặp nhau, phát sinh kịch liệt va chạm, bên trong huyệt động hàn khí oanh một chút nổ lên, bay ra huyệt động bên ngoài. Bạo liệt kiếm khí tại bên trong huyệt động quanh quẩn, bên trong động tường đá xuất hiện lưỡng đạo sâu đậm vết kiếm, toái thạch tùy theo rơi xuống. Toàn bộ huyệt động xuất hiện run run. Trần Tú về phía sau phương lao đi, một chút thối lui đến miệng huyệt động. Ngay sau đó một đạo hàn quang hiện lên, Tần Hiên kiếm trong tay phá khai rồi khắp động hàn khí, không tiếng động tới. Trần Tú giơ kiếm, tại Tần Hiên kiếm đâm tới một khắc kia, cấp tốc huy động, tả hữu, trên dưới, bốn kiếm liên tiếp ra, vẫn như cũ không cách nào ngăn trở Tần Hiên kiếm đi tới. Trần Tú cao mày, một kiếm, hai kiếm, tam kiếm, bốn kiếm, ngũ kiếm, thẳng đến hơn 10 kiếm qua đi, Trần Tú hoàn toàn thối lui ra khỏi huyệt động. Tần Hiên thấy được cơ hội, chuẩn bị xung ra, mà đang ở hắn giữ lực một kiếm chuẩn bị lần thứ hai chém ra thời điểm, huyệt động bên ngoài xuất hiện mặt khác hai cái thân ảnh. Hai đạo thân ảnh như quỷ mị mà rơi, hai chân nhẹ một chút mặt đất, phát sao tĩnh, in sáng chỉ. Hai người này không là người khác, đúng là Bắc Khê cùng Trương Trùng. Trên mặt của hai người mang theo lướt một cái tiêu ý, quần áo trên người đã phá nứt ra rồi mấy đạo nhân khẩu, tóc hơi mất trật tự, hiển nhiên là trước khi đánh nhau kết quả. Lúc này hai người đứng ở trái phải hai bên, Trần Tú đứng ở huyệt động bên ngoài, ba người thành một hình tam giác, đem Tần Hiên vây ở bên trong huyệt động. Ba người dù sao sư gia đồng môn, lúc này tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến tự giết lẫn nhau, mà là trước phải đem tự mình giết chết, tông môn nội gì đó làm sao có thể bị Tần Hiên cái này ngoại nhân là được. Tần Hiên chậm rãi lui về phía sau, Trần Tú thần sắc bình tĩnh, hơi có chút không thích, hắn tựa hồ không quá ưa thích bên cạnh hai người, hoặc là nói hắn nghĩ giết chết Tần Hiên minh quang, chắc là thuộc về hắn một người. Bởi vậy, Trần Tú đoạt xuất thủ trước, lần thứ hai một kiếm hướng về Tần Hiên đâm tới, quần áo bạch đi bay phất phới, thân hình cấp tốc biến hóa, mang theo một trận gió, thân thể hắn hóa thành từng đạo bóng dáng, vọt vào bên trong huy động, Bắc Khê cởi xuống trên người móc treo thượng là các loại trường độ đoạn kiếm, y theo dài ngắn chỉnh tự chỉnh tề xếp đặt, hắn đi hạ hai đem đoạn kiếm nắm trong tay, đem móc treo một lần nữa hệ xoay người lại thượng. Trương Trùng từ trên lưng lấy xuống một mặt thật giấy thiết thuẫn. Ba người lần lượt kéo tới. Tần Hiên đem vật cầm trong tay kiếm để ngang trước ngực. Trần Tú kiếm âm vào Tần Hiên mũi kiếm thượng, phịch một tiếng vang, Tần Hiên lui về phía sau, Bắc Khê hai thanh đoạn kiếm đủ đâm, phanh. Tần Hiên lần thứ hai lui về phía sau, Trương Trùng thiết thuẫn cũng đến rồi, lá chắn mặt mãnh liệt đụng phải Tần Hiên kiếm. Ba lần công kích khiến Tần Hiên vừa lui nữa. Trần Tú đã vào linh ẩn, còn lại hai người đều ở đây diễn sinh cảnh, chỉ dựa vào bất kỳ người nào đều không thể đưa hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Thế nhưng ba người hợp kích khiến Tần Hiên đáp ứng không xuể. Siêu. Trương Trùng trong tay thiết thuẫn bay khỏi trong tay của hắn, như một thanh phi kiếm, bay nhanh mà đến, Tần Hiên bỗng nhiên về phía sau không lưng, kia mặt lá chắn từ trên người của hắn bay qua, dầm một tiếng, cắm vào hậu phương trên thạch bích. Trần Tú lần thứ hai kéo tới, Bắc Khê theo sát phía sau. Tần Hiên thấy tình thế, lần thứ hai lui về phía sau, thẳng đến hai chân của hắn lần thứ hai để ở hàn đảm sát biên giới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 45, đẩy vào hàn đảm Tần Hiên chân của lần thứ hai để ở hàn đảm sát biên giới. Hắn nghiêng đầu về phía sau nhìn thoáng qua, sau đó xoay đầu lại. Trần Tú sắc mặt đại biến, hắn tựa hồ nghĩ tới nào đó cực đoan khả năng. Trần Tú hô lớn, mau ngăn cản hắn. Lập tức hắn lần thứ hai xuất kiếm, Bắc Khê cùng Trương Trùng cũng vào tới. Tần Hiên một cái lộn ngược ra sau, phát thông một tiếng, nhảy vào hàn đảm trong. Nồng đậm hàn khí lần thứ hai phún ra ngoài, vang lên hồ nước rơi mặt đất, biến thành một tầng thật mỏng băng xương. Ba người nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này vông hồ nước cũng không phải sạch nguyệt hồ nước, vẻn vẹn đứng ở bờ đầm liền có thể cảm giác được kia nhiếp tâm hồn người hàn khí, cái này hồ nước càng là có thể đem xung quanh biến thành băng tố, há là thường nhân có thể chịu được. Tần Hiên nhảy vào hàn đảm chẳng khác nào tự tìm tự lộ. Ba người hướng cái này hồ nước nhìn lại, chỉ thấy một vòng lại một vòng thủy choáng váng nổi lên, Tần Hiên từ nước trong đầm nhô đầu ra, mang to, đông chết lão tử. Sau đó lại tiềm nhập nước trong đầm. Lúc này đây, Trần Tú không chút do dự nào, thu kiếm vào vỏ, một bước vào trong đầm nước. Bắc Khê thấy tình thế, cũng theo hai người nhảy vào hàn đảm trong. Trong đầm nước hàn khí rồi đột nhiên bay lên, hướng về bốn phía tán đi, ba người liên tiếp nhảy vào hàn đảm trong, nhũ bạch sắc hồ nước vẩy ra, thủy đàm quanh mình bắt đầu kết băng, nổi lên nước gợn thật lâu chưa từng đình chỉ. Chẳng biết lúc nào, hàn đảm mặt nước khôi phục bình tĩnh, hàn khí như trước. Tần Hiên tiến nhập hàn đảm trong, trong nháy mắt một loại lạnh lẽo thấu xương kéo tới, cả người run, hắn chịu nhịn kia cổ hàn ý về phía trước bơi đi, toàn thân đã bị hàn thủy chiếm, đã không cảm giác được thân thể nhiệt độ. Trên thân thể của hắn sinh ra rất nhiều băng tiết, mi cùng phát đã bị hoàn toàn đông ở, hắn liều mạng về phía trước bơi đi, không chỉ là bởi vì hắn sợ tự mình không kiên trì được bao lâu, cũng bởi vì hắn biết sau lưng hắn cách đó không xa, có hai cái thân ảnh chính đang ra sức đuổi theo. Trong nước một mảnh hỗn độn, căn bản thấy không rõ trong nước đến cùng có gì vật, càng không biết cái này hồ nước vì sao là loại màu sắc này. Tần Hiên thân ảnh của tại trong nước càng tiềm càng sâu, Trần Tú đuổi sau đó, dần dần tam tốc độ của con người cũng bắt đầu trở nên chậm, rõ ràng cho thấy thân thể đã không nghe sai sự. Tần Hiên ra sức bãi động cánh tay, chợt phát hiện trước mắt tầm mắt trở nên rõ ràng rất nhiều, hắn nhận định cái này hàn đảm càng sâu chỗ, thủy lại càng rõ ràng, ngay sau đó hắn đem song trường khép kín, hai chân về phía sau đạp một cái, một đạo khí tức tự lòng bàn chân thả ra, một đoàn to lớn bọt nước sinh ra, một cổ đẩy mạnh lực đem Tần Hiên thân thể về phía trước đẩy đi, thân thể hắn như là một thanh lợi kiếm thông thường vèo một cái, bay về phía hồ nước được càng sâu chỗ. Trần Tú cùng Bắc Khê hai người mơ hồ nhìn thấy màn này, cũng bắt đầu noi theo dâng lên. Quả nhiên như Tần Hiên suy đoán thông thường, tầm mắt của hắn trở nên càng ngày càng sáng sủa, trong đầm nước xuất hiện một đạo rõ ràng đường ranh giới. Đường ranh giới dưới là trong suốt hồ nước, dường như sạch mượt hồ thông thường, trong suốt sáng sủa, hơn nữa nhiệt độ chợt lên cao, Tần Hiên thân thể chậm rãi khôi phục lại. Ngay Tần Hiên cảm thấy mừng rỡ thời điểm, hắn dư quang của khỏe mắt đột nhiên liếc về một cái bóng màu đen. Hắn quay đầu nhìn lại, không phải là Trần Tú, cũng không phải Bắc Khê, chỉ có thể là cái này trong đầm nước sinh vật. Tần Hiên bỗng nhiên xoay người, cảm nhận được một cổ cường đại lực đánh vào, một con mỏ nhọn răng nanh, bốn kỳ thạc đại thủy quái, kéo cái đuôi thật dài, bỗng nhiên vọt tới. Thủy quái đối về Tần Hiên trương khai miệng máu, lộ ra kinh khủng răng nanh, một chút muốn đem Tần Hiên nuốt vào đi. Tần Hiên thấy tình thế, bỗng nhiên đem trên lưng cũ bạc kiếm ra, một kiếm chém đi qua. Kia thủy quái phản ứng cực nhanh, tại Tần Hiên kiếm chém tới thời điểm, cấp tốc hợp ngậm miệng ba. Khen. Thủy quái cắn Tần Hiên kiếm, dùng sức vung, đem Tần Hiên kể cả kiếm trong tay hắn một khối văng ra ngoài. Ngay sau đó, lại một đầu thủy quái kéo tới, dầm một tiếng, đem Tần Hiên đụng phải đi ra ngoài. Lúc này, Trần Tú cũng bơi đến nơi này, trong nháy mắt rút kiếm. Trong lúc bất chợt có một đầu thủy quái từ sau lưng của hắn bơi lại, Trần Tú tinh nguyên đại phóng, kiếm khí hội tụ mà thành, một kiếm chém ra, kiếm khí bén nhọn xé rách hồ nước, cuồn cuộn nổi lên một đạo rõ ràng của nước, đem đầu kia thủy quái đụng phải đi ra ngoài. Bắc Khê cũng từ nước đục khu bơi đến nơi này, thấy trong nước quái vật, nhất thời không dám tới gần. Một đầu thủy quái bỗng nhiên hướng về Tần Hiên phóng đi, lần thứ hai trường khai miệng máu, hồ nước vô tận tràn vào trong bụng của nó. Tần Hiên bỗng nhiên huy kiếm, một đạo kiếm quang hiện lên, Tần Hiên kiếm chạm ở tại thủy quái trong miệng, hắn ra tăng trong tay lực đạo, vọt tới trước đi. Một đạo tiên diễm huyết hoa nở rộ ra, tiên huyết đem hồ nước nhuộm đỏ, toàn bộ thủy quái thân thể bị xé thành hai nửa. Máu đỏ tươi lan tràn đi, tiên hồng sắc như là mờ ảo khói xanh, khi thì nở rộ, khi thì tụ đoàn, không ngừng mà tại trong đầm nước cuộn, một cổ gây mũi mùi máu tươi tùy theo mà tán. Nồng đậm máu vị đưa tới càng nhiều hơn thủy quái. Trong nháy mắt, lại có 8-9 đầu thủy quái, hỏi nghe mùi máu tươi, bay nhanh hướng về bên này kéo tới. Nhìn lay động thân thể những thứ kia thủy quái, Tần Hiên lập tức đem kiếm thu hồi, bắt đầu hướng về phía trên bơi đi. Bắc Khê nắm chặt trong tay hai đem bảo kiếm, hắn lúc này nữa cũng vô pháp tránh ở một bên, bởi vì tiền đến đây những thứ kia thủy quái đủ để đưa hắn xé nát, hắn hai chân đạp một cái, hướng về Trần Tú bơi đi. Trần Tú đại kiếm vung lên, dùng rộng lớn mũi kiếm đem trước người thủy quái đánh ra ngoài, cũng bắt đầu hướng về phía trên bơi đi. Bắc Khê cắn răng, cũng đi theo, lấy đảm cũng không lớn, phía dưới chi như vậy trong suốt, là bởi vì cái này thủy là lưu động. Điều này nói rõ cái chỗ này còn có một cái khác xuất khẩu, hơn nữa cái này không biết từ nơi nào đến thủy quái một mực không có ở phía trên nhũ bạch sắc trong đầm nước xuất hiện qua, cho dù lạnh lẽo đến xương, cũng so phía dưới trong suốt trong nước muốn an toàn đa. Ba người bãi động thân thể, lần lượt bơi trở về phía trên nước đục trong. Quả nhiên, những thứ kia đi theo mà đến thủy quái, bơi đến đường ranh giới chỗ đó, liền đình chỉ cước bộ, bắt đầu ở tại chỗ đổi tới đổi lui, thủy chung không chịu hướng về phía trên bơi đi. Tam người đã tại trong nước ngây người thời gian tương đối dài, hầu như sắp nhịn không được hít thở. Ngay sau đó tam tốc độ của con người nhanh hơn. Chỉ là Tần Hiên cũng không có đường cũ trở về, phản mà là tiếp tục về phía trước bơi đi. Biết thân thể hắn, đụng phải vách đá cứng rắn. Tần Hiên tại trong nước bãi động thân thể, trước mắt tường đá nhìn không phải là đặc biệt rõ ràng, thế nhưng hắn có thể móc ra, cái này trên vách đá, đặc biệt trơn trợn, bao trùm một tầng thật dày ướt bùn. Quan trọng là, khối này tường đá, là bình. Tần Hiên theo tường đá qua lại lục lọi, rốt cục phát hiện tường đá trung tâm, có một đạo cực nhỏ bá. Cái này căn bản không phải tường đá, mà là một đạo cửa đá. Hắn vươn hai tay, vung lên, đó là hai trường đánh. Vâng. Cửa đá bị một chút đẩy ra, hồ nước trong nháy mắt dũng mãnh vào, đem Tần Hiên bật vào. Chỉ chốc lát, Tần Hiên thấy được quan minh, hắn theo dòng nước bơi đi, phát thông một tiếng, chạy ra khỏi mặt nước. Tần Hiên miệng to thở hổn hển, nhìn một phía, ở đây vẫn là một cái rất lớn huyệt động, không có đường ra. Sau một khắc, Tần Hiên trong mắt đại phóng quang hải, bên trong huyệt động hơn 10 đạo trạm màu xanh nhạt quang bắn vào thạch động trên thạch bích, quang hoa lưu chuyển, không ngừng biến hóa, nồng đậm linh khí lan tràn toàn bộ huyệt động. Tần Hiên phóng nhãn nhìn lại, tại huyệt động chỗ sâu nhất, một cái thật cao trên thạch đài, đứng thẳng nhất kiện đồ vật. Những thứ kia vầng sáng đúng là do cái này đổ vật phát ra. Đó là một thanh kiếm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 46, danh kiếm thừa ảnh đúng vậy, Tần Hiên thấy được một thanh kiếm. Sát thực nói, Tần Hiên chỉ nhìn thấy một cái chuôi kiếm. Hắn không nhìn thấy thân kiếm. Trên chuôi kiếm có khắc một ít tế nị văn lộ, đem toàn bộ chuôi kiếm bao trùm. Tế nị văn lộ tản ra thật nhỏ làm sắc tuyến văn. Chuôi kiếm thật dài, mặt trên bộ bốn cái tiểu thiết hoàn, đem chuôi kiếm vững vàng bộ chặt, bốn căn cực to xích sắt hướng bốn phía kéo dài đi, khảm vào bốn phía tường đá. Ngay Tần Hiên nghĩ kỳ quái thời điểm, hắn hoảng hốt trong lúc đó thấy được chuôi kiếm dưới đích tự thân, đó là kiếm thể. Tần Hiên chưa từng có ra mắt xinh đẹp như vậy kiếm. Thẳng tắp kiếm thể xuống phía dưới kéo dài đi, cùng chuôi kiếm tiếp xúc địa phương rộng thùng thình, càng xuống phía dưới càng mạnh. Sáng sủa kiếm thể càng không ngừng lóe ra hào quang. Kiếm thể bên trên hướng ra phía ngoài tỏa ra cái này chạm màu xanh nhạt hào quang, như là hướng ra phía ngoài tán phát hàn khí thông thường. Từ xa nhìn lại, toàn bộ kiếm thể tại lam quang trong như ẩn như hiện, phản phất trong suốt thông thường. Chạm màu xanh nhạt hào quang tứ tán mà mở, đem toàn bộ huyệt động rọi sáng. Đây là thừa ảnh kiếm. Thập đại danh kiếm một trong. Tần Hiên bỏ ra ngoài thủy đàm, thân thể run nhẹ nhẹ, trong ngực kịch liệt phập phồng. Hắn rốt cục tìm được thừa ảnh kiếm. Ngũ hắc là không sai, thừa ảnh kiếm quả nhiên là dấu ở luyện khí tôn trong. Chỉ là khiến hắn không hiểu chính là, luyện khí tôn giấu kín thừa ảnh kiếm, như vậy một thanh kiếm phải làm có người chuyên trông coi, thêm nữa cất kỹ. Thế nhưng vì sao hắn thấy thừa ảnh kiếm lại bị bốn sợi xích sắt thật chặt khóa lên, thoạt nhìn tựa như bị nhốt thông thường, mà cái huyệt động này chính là một tòa lao tù. Trạm màu xanh nhạt hào quang, như mộng như ảo, mờ ảo vô tung, tìm không được nơi đi. Thừa ảnh kiếm không ngừng phát ra tiếng ông ông. Kia trạm màu xanh nhạt hào quang theo bốn căn cực to xích sắt lan tràn đi, xích sắt bên trên có màu bạc lưu quang qua lại lưu chuyển, càng giống như là lưỡng chủng lực lượng tại đối kháng. Tần Hiên cảm giác khắp động linh khí, đi về phía trước. Thừa ảnh kiếm là đương đại danh kiếm, mặc dù ở vào thập đại danh kiếm phần mạng, bài danh đệ thập cũng thập đại danh kiếm trong nhất tinh xảo một thanh kiếm, từ chuôi kiếm đến mũi kiếm, chạm trổ, truy tạo, khai phong đều thập phần tinh tế. Càng thêm tịnh lệ là kia đầy người xanh thắm quang, thời thời khắc khắc hướng ra phía ngoài tỏa ra, tựa hồ linh khí vĩnh viễn không ngừng. Nghe đồn thừa ảnh kiếm do danh đúc kiếm sư Âu Trị Tử thân thủ làm bằng. Tại Âu Trị Tử thủ hạ chế tạo ra danh kiếm vô số kể, thừa ảnh là hắn tương đối đắc ý nhất kiện tác phẩm. Thừa ảnh kiếm từ xưa xuất từ Huyền Kiếm Sơn, về sau sói mòn đến thế nhân trong tay, bất quá dùng qua thừa ảnh kiếm cũng đều là một ít đại tu hành giả, từng vị các bậc tiền bối dùng trong tay thừa ảnh kiếm viết một cái lại một cái khiến người ta trở nên rung động cố sự. Thừa ảnh kiếm đem lam thạch ngọc cùng sắt tây hoàn mỹ dung hợp ở tại cùng nhau, trải qua 10 năm chế tạo, sẽ thành danh kiếm. Bởi vậy thế gian xuất hiện 10 năm mài một kiếm truyền thuyết. Thừa ảnh kiếm không hề nghi ngờ là nhất kiện thập phần cường đại pháp khí. Tần Hiên từng bước đi về phía trước, từ từ tới gần thừa ảnh kiếm, đi từ từ thượng bãi đá. Mấy trăm năm trước, luyện khí tôn ban đầu lập tông môn, Thừa Ảnh Kiếm cũng chính là vào lúc đó đột nhiên tiêu thất với trên thế gian. Từ đó, không có ai biết Thừa Ảnh Kiếm hạ lạc. Tần Hiên đi tới Thừa Ảnh Kiếm trước, nhìn kiếm thể thượng tán phát chạm ánh sáng màu lam, tựa hồ mấy trăm năm trước phát sinh cố sự rõ ràng ở trước mắt. Mấy trăm năm trước, luyện khí tôn đời thứ nhất tông chủ thành lập tông môn. Thừa Ảnh Kiếm sau cùng một đời chủ nhân, Cơ Trường Phong cầm kiếm hành tẩu thiên hạ. Thừa Ảnh Kiếm không biết tại trong tay của hắn chém giết nhiều ít người tu hành, Cơ Trường Phong ỷ lại kiếm mà kiêu, ngay lúc đó hắn chính trẻ tuổi, lại có như vậy dành kiếm nơi tay, tại sao có thể không đắc ý? Chính trực luyện khí tôn ban đầu lập, đời thứ nhất tông chủ lập sân môn, thực lực vô cùng đơn bạc, tùy thời cũng có thể bị những môn phái khác chiếm đoạt, cho nên hắn cần nhất kiện danh khí tỏa chấn, hoặc là tìm một cường đại hậu trường. Nghe nói Cơ Trường Phong trẻ tuổi khí thịnh, cho nên hắn lựa chọn Cơ Trường Phong, lựa chọn Thừa Ảnh Kiếm. Luyện khí tôn một đời tông chủ đi vào khiêu chiến, Cơ Trường Phong hào sảng ứng chiến, ước với luyện khí tôn bên ngoài 10 dặm nam dương. Lúc đầu, mặt trời chói chang trên cao, quang ảnh loan lổ. Nắng hè chói chang ngày mùa hè luôn luôn làm cho lòng người ý phiền táo. Cơ Trường Phong ước tới, đi tới nam dương, chờ đợi luyện khí tôn tông chủ xuất hiện, khổ chờ lâu ngày, không gặp kỳ tùng, tức giận hỏa hoạn chiếm cứ cánh cửa lòng của hắn. Cơ Trường Phong không có để cho mắng, mà là đứng dậy, thẳng đến luyện khí tôn môn đi. Cơ Trường Phong như thế nào sẽ biết, đây là luyện khí tôn đời thứ nhất tông chủ, vì hắn bày bẫy dập. Cơ Trường Phong một kiếm đại bại luyện khí tôn hai vị thủ vệ người, xông vào sơn môn đi, đại náo luyện khí tôn, luyện khí đệ tử trong tông đa số bị thương, mấy đại trưởng lao đang xuất động, vây giết Cơ Trường Phong, các loại bẫy dập, các loại vây giết. Đời thứ nhất tông chủ đóng chặt cửa phòng, không nghe thấy kỳ thanh, tựa hồ là thời cơ thành thủ. Đời thứ nhất tông chủ mở cửa phòng, cùng Cơ Trường Phong đại chiến lâu ngày, bất phân thắng phụ, cuối cùng lưỡng bại câu thương, lại vẫn như cũ không cách nào lưu lại Cơ Trường Phong, còn có trong tay hắn Thừa Ảnh Kiếm. Luyện khí tôn vì thế bỏ ra ứng hưu đại giới, đời thứ nhất tông chủ biết không cách nào bằng chiến lực lưu lại Cơ Trường Phong, ngay sau đó lấy lạnh nói bộ giả phúng. Ngươi cuối cùng là không dám buông kiếm trong tay, nếu như không có Thừa Ảnh Kiếm, ngươi căn bản cũng không tính cái gì. Cơ Trường Phong nghe vậy giận dữ, trong tay Thừa Ảnh Kiếm bay lên trời, tiêu thất với trời cao. Một lúc lâu sau khi mới từ không trung hạ xuống, nửa kiếm không xuống mặt đất trong nháy mắt bị toái, chung quanh phòng ở cùng một lâu bị chấn thành phế tích. Cơ Trường Phong xuất thủ lần nữa cùng đời thứ nhất tông chủ đánh lâu lâu ngày, cuối cùng nhất chiêu thất bại. Không có ai biết về sau chuyện gì xảy ra. Cơ Trường Phong nghèo túng đi, lúc đó hộ tống Thừa Ảnh Kiếm không biết tung tích. Bởi vì Thừa Ảnh Kiếm từ đó không hề xuất thế, không có người thấy luyện khí tôn bất kỳ người nào sử dụng qua Thừa Ảnh Kiếm. Cho nên, rất nhiều người cho rằng Cơ Trường Phong cuối cùng vẫn đem Thừa Ảnh Kiếm mang đi. Tựu như cùng luyện khí tôn đời thứ nhất tông chủ theo như lời, đã không có Thừa Ảnh Kiếm, Cơ Trường Phong không đáng kể chút nào. Thế nhưng Cơ Trường Phong không có khả năng lúc đó đem Thừa Ảnh Kiếm chắp tay đưa tiễn. Có người nói, Cơ Trường Phong hẳn là đem Thừa Ảnh Kiếm giấu ở một cái địa phương, khi hắn phá cảnh trước khi tuyệt không sẽ ra lại kiếm. Lại có người nói, đã không có Cơ Trường Phong, Thừa Ảnh Kiếm khả năng lúc đó biến thành sát vụn, cuối cùng ăn mòn phong hóa, theo gió dương đi. Tần Hiên phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt Thừa Ảnh Kiếm, cảm khái rất nhiều, hắn đi tới, chứng minh rồi Thừa Ảnh Kiếm quả thực giấu ở luyện khí tôn nội. Chỉ bất quá vì sao mấy trăm năm qua, Thừa Ảnh Kiếm cũng không từng hiện thế đây. Xem ra, Thừa Ảnh Kiếm đích thật là bị nhốt ở chỗ này. Hắn hướng bài đá quanh mình nhìn lại, bất ngờ phát hiện thạch trung quanh đài tán lạc một ít hài cốt. Hắn tinh tế kiểm tra, phát hiện cái này hài cốt cũng không thuộc về nhân loại, mà là lúc trước tại Hàn Đàm trong gặp phải nước quái. Những thứ kia hài cốt rơi là tả tại thạch trung quanh đài, có đã bị gió hóa, rách nướt, có lại hết sức mới mẻ, thậm chí còn mang theo một ít huyết sắc. Tần Hiên kinh hãi, mấy trăm năm qua không biết có bao nhiêu nước quái chết ở đây, thế nhưng những thứ kia nước quái thông thường sẽ chỉ ở hạ tầng nước trong vùng trung du đi, chưa bao giờ sẽ đến thượng tầng, chúng nó lại là thế nào bơi vào bờ, đi tới nơi này, chết ở chỗ này, sau đó biến thành hài cốt đây. Duy nhất đáp án chính là, ngoại trừ Tần Hiên, cái này hai trong vòng trăm năm, còn có người đã tới ở đây. Ngay Tần Hiên đau khổ suy tư câu trả lời thời điểm, nước trong đầm toát ra một ít bọt khí, Trần Tú từ nước trong đầm lộ ra đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 47, danh kiếm Thừa Ảnh, hạ, Thừa Ảnh Kiếm bị luyện khí tôn giấu kín mấy trăm năm, không gặp mặt trời lại vẫn như cũ linh khí đại thịnh, quang hoa lưu chuyển. Trạm màu xanh nhạt hào quang vẫn ở chỗ cũ bên trong động lưu chuyển, Trần Tú nhô đầu ra, nhìn trên thạch đài kia đem hào quang bắn ra bốn phía kiếm, nín thở, trong lúc nhất thời đúng là đã quên đi ra thủy đàm. Hắn vô cùng kiếp sợ, trước mắt cái chuôi này chạm màu xanh nhạt lợi kiếm phải là danh kiếm Thừa Ảnh, chỉ là hắn thật không ngờ, danh kiếm Thừa Ảnh dĩ nhiên thực sự giấu kín tại luyện khí tôn nội, hơn nữa tại cấm địa trong giấu kín mấy trăm năm. Hắn phải suy tính cùng Tần Hiên là cùng một vấn đề, thanh kiếm này vì sao bị bốn căn cực to xích sắc khóa lại đây? Sau một khắc, hắn ý thức được một cái càng vấn đề nghiêm trọng, Tần Hiên lúc này đang đứng tại Thừa Ảnh kiếm bên cạnh, cái kia trên thạch đài. Tông môn nội bảo vật, há có thể bị ngoại nhân đoạt được? Phát thông một tiếng, Trần Tú phi thân lên, hạ xuống trên mặt đất. Trần Tú rút kiếm, cao giọng quát dẹp đường, mau ly khai kia tòa bãi đá. Lời này tự nhiên là nói với Tần Hiên, thế nhưng Tần Hiên cũng không để ý tới hắn, như trước nhìn trên thạch đài Thừa Ảnh Kiếm, danh kiếm phía trước, có thể nào không cho hắn tâm động. Hắn lúc này phải làm rút kiếm dựng lên, tuôn ra ôm chặt. Chỉ là hắn không có làm như vậy. Muốn có được Thừa Ảnh Kiếm, cũng không có đơn giản như vậy. Danh kiếm linh khí đại thịnh, tự nhiên có mình linh tính, mấy trăm năm trước, Âu Trị Tử đúc kiếm đại thành, một thanh danh kiếm lúc đó được xuất bản, chỉ là vấn đề liên tiếp tới. Không có người có thể sử dụng cái chuôi này Thừa Ảnh Kiếm, mặc dù là nhất kiện pháp khí, thế nhưng không có người có thể đem thực lực của hắn phát huy đến mức tận cùng, trừ phi những thứ kia cảnh giới cao đại tu hành giả đem kiếm lấy đi. Chỉ là Âu Trị Tử lại liên tiếp đem kiếm tặng cùng ngoại nhân. thẳng đến Cơ Trường Phong xuất hiện. Cơ Trường Phong biết mình thiếu một thanh kiếm tốt, ngay sau đó thượng môn cầu kiếm. Âu Trị Tử đóng cửa không gặp, Thủy Trung không chịu đem Thừa Ảnh kiếm đưa ra. Cơ Trường Phong với trước cửa khổ chờ 8 nhiều năm, một mưa xuân, chịu viêm dương, trải qua gió thu, cây kim ngân tuyết, 8 năm xuân thu, uống hàn lộ, ăn cỏ căn, một tấc cũng không rời. Ý thì sam rất hết, khuôn mặt tang thương. Phàm là tới đây địa người của nhất nhất bị hắn đánh đuổi. Âu Trị Tử thật sự là không nhịn được Cơ Trường Phong cách làm, kiên trì bị hao hết, muốn đem Cơ Trường Phong đánh đuổi. Ngay sau đó hắn muốn cho Cơ Trường Phong thử một lần, xem Cơ Trường Phong có thể không rút lên thanh kiếm kia, cũng tốt khiến Cơ Trường Phong triệt để dẹp ý niệm này. Thế nhưng khiến hắn không có nghĩ tới là, chính hắn một quyết định dĩ nhiên thành tiểu Cơ Trường Phong. Đúng vậy, hắn rút lên Thừa Ảnh kiếm, hơn nữa khiến Thừa Ảnh kiếm thành công nhận chủ. Từ đó Cơ Trường Phong mang theo Thừa Ảnh kiếm ly khai, hành tẩu thiên hạ, đại bại vô số người tu hành. Chứ không nói Tần Hiên có thể hay không rút lên thanh kiếm này, chỉ là khóa lại Thừa Ảnh kiếm cái này 4 sợi xích sắt, liền không đơn giản, một thanh danh kiếm đó là 4 căn thông thường xích sắt có thể vây được. Hắn tinh tế quan sát, Thủy Trung không có nhìn ra cái này xích sắt chất liệu có gì chỗ đặc thù, nhìn kỹ dưới, hắn rốt cục tại xích sắt bên trên phát hiện một ít thập phần tinh tế văn lộ. Những văn lộ này khắc cũng không sâu, chỉ bất quá nhìn qua hết sức phức tạp, mới phen suy đoán sau khi, Tần Hiên nhận định, cái này phải là đạo văn không thể nghi ngờ. Cái này xích sắt trên có đạo văn gia trì, sinh ra một loại lực lượng đang cùng Thừa Ảnh kiếm đối kháng, chắc không được, có thể ngăn chặn Thừa Ảnh kiếm linh khí. Trần Tú hơi hí mắt, Tần Hiên lúc này chính đưa lưng về phía hắn, hắn cũng nhìn thấu một ít mánh khóe, Tần Hiên sớm liền đến nơi này, lại chậm chạp không có lấy ra Thừa Ảnh kiếm, đại biểu cho hắn căn bản không cách nào đem Thừa Ảnh kiếm rút, cũng đã nói lên Thừa Ảnh kiếm căn bản sẽ không rơi xuống Tần Hiên tay của trong. Bắc Khê đã từ Hàn Đảm trong đi ra, đứng ở Trần Tú phía sau. Trần Tú khỏe miệng nhỏ kiểu, đối Tần Hiên vừa cười vừa nói, tốt lắm, Thừa Ảnh kiếm là đương đại danh kiếm, há là dễ dàng như vậy liền cho người ta sử dụng. Hiện tại tình thế gây bất lợi cho ngươi, chúng ta bên này có 2 người, ta nghĩ ngươi đã chạy thoát thời gian dài như vậy cũng nên mệt mỏi, như vậy đánh tiếp, ngươi chỉ có một kết cục, chết ở chỗ này, bất quá ta nghĩ, ta có thể thả ngươi một con đường sống, ngươi từ nơi này ly khai, ta sẽ không truy cứu của ngươi sinh tử. Tần Hiên nghe lời này, nhìn thoáng qua Trần Tú sau lưng Bắc Hề, đột nhiên nở nụ cười, phải không? 2 người, chỉ sợ đồng môn sư huynh đệ lòng của cũng không đủ a. Trần Tú hai mắt nhỏ nháy mắt, mặt lộ hung ác độc địa vẻ, Bắc Khê đứng ở sau lưng hắn, lặng lẽ nắm chặt đoàn kiếm trong tay. Đây là luyện khí tôn mật bảo, ai trước phải tay, là được tại luyện khí tôn nội một mặt trời giữa trưa, không có ai sẽ tùy tiện buông tha cơ hội này, Bắc Khê cùng Trần Tú trong sớm muộn gì đều biết có một hồi chém giết. Hừ, ngươi đây là ly gián sư minh đệ chúng ta trong lúc đó cảm tình sao? Ngươi cho là loại này thấp kém tay của đoạn sẽ hữu dụng. Trần Tú âm vừa cười vừa nói. Ba người giữ lẫn nhau không dưới, cứ như vậy đứng thẳng thật lâu, Thủy Trung không hề động tay. Chẳng biết lúc nào, Lý Tư rốt cục đi tới trong huyệt động, khiến hắn kỳ quái là dọc theo con đường này ngoại trừ vừa mới tại trong rừng kia mạo hiểm một màn, không thấy gì cả. Ngược lại là cái huyệt động này có chút kỳ quái. Hắn tiến nhập huyệt động, tại Hàn Đàm phần xung quanh vòng vo vài vòng, Thủy Trung không có nhảy vào đi, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn lăn lộn sắc hồ nước, bắt đầu ngây người. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, đúng là trước khi không có hộ tống ba người nhảy vào Hàn Đàm trong chương trùng. Chương trùng một mực bên Hàn Đàm chờ đợi, lâu ngày không gặp nhảy vào Hàn Đàm trong ba người đi ra, trái lại nghe đến bên ngoài tiếng bước chân của hắn vội vàng núp vào, sau khi đã nhìn thấy Lý Tư đi đến. Lý Tư đã nhận ra phía sau tế vi biến động, đột nhiên xoay người, đã thấy Trương Trùng một trường vũ hạ. Hắn tình thế cấp bách xoay người nhảy vào Hàn Đàm trong. Trương Trùng nhìn nhảy vào trong Hàn Đàm, Lý Tư vừa cười vừa nói, "Hừ, ba người đều đi vào, phía ngoài Tào Hưu cùng Triệu Nham khẳng định có một hồi chém giết, tính là bất tử cũng có thể lưỡng bại câu thương, kể từ đó, nhị đại đệ tử trong chỉ ta không bị thương chút nào, cái này đều là của các ngươi mệnh, chớ có trách ta hạ thủ tàn nhẫn." Huyệt động bên trong ba người vẫn như cũ giằng co. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên càng thêm căng trường, bọn họ đều ở đây đợi được đấy ai hẳn là xuất thủ trước. Đúng lúc này, Trần Tú đột nhiên hướng bước về phía trước một bước, phanh một tiếng phi thân lên, hướng về Tần Hiên phóng đi. Bắc Khê sau lưng hắn cũng bắt tới, rất rõ ràng hai người này ăn ý hợp tay, chí ít có thể bảo đảm hai người đều sống. Ngay hai người vọt tới trước đi thời điểm, chống trải huyệt động bên trong, đột nhiên vang lên một đạo giàn mua thanh âm hùng hậu sinh khả úa. Đạo thanh âm này vang lên, ở đây tam người thất kinh, bên trong động vẫn còn có những người khác. Hơn nữa, cảnh giới không thấp. Trần Tú bước chân của đình chỉ, Bắc Khê thấy tình thế mạnh mẽ thu tay lại, ba người ngắm nhìn một phía, muốn tìm ra đạo kia thanh âm là từ đâu trong chuyển tới. Người phương nào ở đây, mau mau hiện ra thần tới. Trần Tú hét lớn. Sau một lát, một vị y sam rách mướp, tóc dài rủ xuống đất lạp tháp lão nhân xuất hiện ở bãi đá một bên kia. Lão nhân đầy đầu tóc bạc đã rũ xuống tới trên mặt đất, che ở khuôn mặt của hắn, hắn nhỏ khẽ nâng lên đầu, nhìn trên đài Tần Hiên, nói, thử xem có thể hay không rút lên tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 48, ba đại tông chủ. Không thể nổ. Trần Tú hét lớn, ngươi là ai? Dĩ nhiên giấu ở ta luyện khí tôn cấm địa bên trong. Ba người đủ nhìn về phía vị kia cổ quái lão nhân, cái này tự nhiên cũng là ba người quan tâm nhất vấn đề. Lão nhân này đã không biết là nào mấy tuổi, khuôn mặt tàn thương, trên mặt nếp vốn dường như vạn năm khe danh ngang dọc, râu dài phiêu phiêu, hai hàng lông mày đủ đầu gối. Lão nhân kia khẽ ngẩng đầu, khá có thâm ý nhìn Trần Tú lên mắt, yếu ớt nói, ta là ai? A, các ngươi thân là luyện khí tôn đệ tử dĩ nhiên không biết ta là ai. Khiến ta nghĩ nghĩ, ừ, ta đi tới nơi này tựa hồ thời gian rất lâu à, lâu như vậy không cùng thế nhân gặp lại, cũng khó trách các ngươi sẽ không biết ta. Luyện khí tôn hẳn là đổi người rồi à, chắc là không sai,
đã có 200 năm đây. Nếu để cho người khác nghe nói như thế, nhất định là cho rằng lão nhân này lao hồ đồ. Thế nhưng Trần Tú cũng không sẽ cho là như vậy, hắn nghe được lời của lão nhân, cả người run lẩy bẩy, vô cùng khiếp sợ, 200 năm, lẽ nào trước mắt người này? Mặc dù đây là duy nhất có khả năng, Trần Tú cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng trước mắt cái này quái lao đầu chính là luyện khí tôn đời thứ 3 tông chủ, sau khi hắn rốt cuộc tìm được triệt để thuyết phục mình chứng cứ. Vị này kỳ quái lao nhân khô quắt tay phải chỉ thượng, có một sáng sủa lục sắc nhẫn. Đây là tông chủ căn cứ chính xác rõ, tông môn nhẫn. Một lúc lâu, Trần Tú mới chậm rãi mở miệng, "Tông chủ." Bắc Khê trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn về phía Trần Tú, trước mắt cái này phong lão đầu, thật chẳng lẽ chính là 200 năm trước mất tích tông chủ. Lao nhân nghe được câu này, khàn khàn trong mắt lóe lên một tia sáng, hắn khẽ gật đầu nói, "Không sai, ta chính là luyện khí tôn đời thứ 3 tông chủ, không nghĩ tới hôm nay đệ tử ở giữa còn có người nhớ kỹ ta, đã lâu không có nghe được người khác gọi ta như vậy đây." Trần Tú suy đoán đến rồi chứng thực, hắn phát thông một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, cao giọng quát dẹp đường, "Tham kiến tông chủ." Bắc Khê thấy tình thế, cũng phát thông một tiếng quỳ ở trên mặt đất. Tam đại tông chủ nhìn quỳ trên mặt đất hai người trẻ tuổi, càng nhiều vài phần tán thưởng, lập tức, hắn nhíu mày, nhìn về phía Tần Hiên, nghi thầm, bọn họ gặp được tông chủ, đều biết hành lễ, ngươi là ai môn đồ, thậm chí ngay cả cấp bậc lễ nghĩa cũng không từng đi qua. Chẳng lẽ là sợ choáng váng? Sau khi tam đại tông chủ đối về Tần Hiên lắc đầu, để bày tỏ kỳ phủ định. "Đứng lên đi." Tam đại tông chủ ý vị thâm trường nhìn trước mặt hai người hỏi, "Hôm nay luyện khí tôn, có thể có người thay thế được vị trí của ta?" Hai người đứng dậy, Trần Tú hồi đáp, "Từ tông chủ vô cơ tiêu thất tới nay, luyện khí tôn nội sự vụ lớn nhỏ đều do 6 đại trưởng lao chủ trì, chưa từng có người thay thế được tông chủ vị, tất cả mọi người đang mong đợi tông chủ có thể trở về, trọng rượu ta luyện khí tôn." "Ha ha ha ha, tốt. Kia hôm nay tông môn nội 6 đại trưởng lao các vị người phương nào?" "Hồi tông chủ, đại trưởng lao Khang Thạch Phó, nhị trưởng lao Dương Văn, tam trưởng lao Đoạn Không Trọng, tứ trưởng lao Bắc Hà, ngũ trưởng lao Triệu Tùng, lục trưởng lao Thiết Nghiễn." "Nga, Khang Thạch Phó lại vẫn không chết." "Tông chủ ý tứ, không có gì lão gia hỏa này sống được thời gian rất dài nha, xem ra chúng ta kia một đời nhân vật chỉ còn lại hai chúng ta." Trần Tú nhìn tam đại tông chủ, nói, "Không dối gạt tông chủ, đệ tử Trần Tú, đúng là đại trưởng lão Khang Thạch Phó đệ tử thân truyền." "Nga." Tam đại tông chủ ánh mắt khẽ biến, không biết suy nghĩ cái gì. Bắc Khê thấy Trần Tú đoạt hắn danh tiếng, vội vàng nói, "Đệ tử Bắc Khê, là tứ trưởng lão Bắc Hà chi tử, tham kiến tông chủ." Nói xong, Bắc Khê khẽ ngẩng đầu, liếc mắt một cái tam đại tông chủ, chỉ là tam đại tông chủ dĩ nhiên không phản ứng chút nào, không khỏi rất sinh khí. "Tông chủ, hiện tại tất cả tông môn trưởng lão hẳn là đều ở đây cấm địa bên ngoài đợi chờ, thỉnh tông chủ ra cấm địa a." Tam đại tông chủ nhìn thoáng qua Trần Tú, trầm tư chỉ chốc lát, nói, "Nếu tông môn bình an vô sự, ta ngược không nóng nảy đi ra ngoài. Từ 200 năm trước, ta vào Huyền Minh tới nay, lẻ loi một mình đi tới cấm địa bên trong, sau khi liền tới nơi này vận động, rốt cục phát hiện bổn tông môn bí bảo. Mấy trăm năm trước, cơ trưởng phong buồn bã rời đi, thừa ảnh kiếm liền lưu tại luyện khí tôn nội, chuyển rời đến cấm địa bên trong, chẳng qua là lúc đó một đời tông chủ đem hết toàn lực cũng vô pháp khiến thừa ảnh kiếm là kỳ sử dụng, ngay sau đó đem thừa ảnh kiếm vây ở này huyệt động bên trong, dùng đạo văn đem phong ấn, liễm kỳ tinh khí, ngoại nhân chưa từng phát hiện. Thanh kiếm này đã cô tịch mấy trăm năm sau, cũng là nên xuất thế lúc. 200 năm trước, ta đi tới nơi này, phát hiện thừa ảnh kiếm, ngay sau đó mấy vạn cái ngày đêm tới nay, ta một mực nghĩ hết biện pháp muốn đem thừa ảnh kiếm rút lên, thế nhưng thừa ảnh kiếm một mực bất vi sở động. Cho đến hôm nay, dĩ nhiên đã có 200 năm, khắc, ta liền uống chút hồ nước, đói bụng liền ăn chút trong nước nước thú, khổ thủ đến hôm nay, cuối cùng là thấy được chút hy vọng, rốt cục chờ đến các ngươi đến. Thừa ảnh kiếm cần chính là hữu cơ duyên người, đã như vậy, vậy thử một chút xem sao, xem có thể hay không rút lên tới. Trần Tú nghe vậy kinh hãi, quay đầu liếc hướng Tần Hiên sau đó cấp tốc xoay người, vội vàng quát dẹp đường, "Tông chủ không thể." Bắc Khê nói, "Không thể để cho hắn rút kiếm." Tam đại tông chủ hai mắt híp lại, đồng môn trong khó tránh khỏi sẽ phát sinh một ít tranh đấu, chỉ là không phải là phải tranh cái sinh tử, kia tông môn còn làm sao cường đại lên, hỏi hắn, đồng môn sư minh đệ, vốn nên yêu nhau bộ dạng kính, như vậy tranh hạ đi, lúc nào mới là cái đầu. Trần Tú nói, tông chủ không biết, người này tên là Tần Hiên, cũng không phải là đệ tử bản môn. Nga, hắn là ngoại lai người xâm nhập, không biết có chuyện gì, hơn nữa hắn đã sát hại đệ tử bản môn, chúng ta lần này tiến nhập cấm địa, chính là vì trước tới bắt hắn, không thể để cho hắn rút kiếm. Nói xong ba người lần thứ hai nhìn về phía Tần Hiên, chỉ thấy Tần Hiên từ lâu xoay người sang chỗ khác, không để ý tới nữa ba người, tay hắn rầm một tiếng, cầm thừa ảnh kiếm chúa kiếm. Ngăn lại hắn. Trần Tú hét lớn, trong tay hắn rộng thùng thình thiết kiếm lần thứ hai huy động, dưới kiếm, thành một thanh âm vang lên, một đạo kiếm khí huy vũ ra, phá phong đi, đánh thẳng Tần Hiên. Bắc Khê phi đạp hai bước, đoạn kiếm trong tay từ lâu rời tay, vèo một tiếng bay về phía trước đi. Tần Hiên đứng ở thừa ảnh kiếm trước, trong tay thừa ảnh kiếm trên chuôi kiếm hoa văn bắt đầu chiếu sáng, mảnh màu đỏ điều văn trở nên càng phát ra khắc sâu. Trần Tú kiếm khí bước tới, trên thạch đài, chạm màu xanh nhạt quang mang đại thịnh, hình thành một cái quan đoàn, dầm một tiếng, đem Trần Tú kiếm khí ngăn lại, đồng thời đánh bay Bắc Khê đầu tới đoạn kiếm. Tam đại tông chủ đứng thẳng tại chỗ, không có bất kỳ động tác gì. Hắn lặng lặng nhìn trên thạch đài Tần Hiên, khàn khàn lao nghiêm trở nên càng thêm sáng sủa. Tần Hiên dùng sức cầm chuôi kiếm, tay kia cũng cầm đi tới, thoáng chốc, chạm màu xanh nhạt hào quang càng ngày càng thịnh, thừa ảnh kiếm phát ra cực kỳ vang dội ông danh tiếng, bốn phía kia bốn căn cực to xích sắt cũng bắt đầu run rẩy, không ngừng gõ chấm đất mặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 49, rút kiếm. Không khí chung quanh cấp tốc biến hóa, chạm màu xanh nhạt hào quang tùy ý lưu chuyển.
Thưa ảnh kiếm tại yên lặng số trăm năm sau, lần đầu tiên phát ra mãnh liệt như vậy ông minh thanh, tựa hồ là như sống lại vậy vui sướng, bốn phía bốn căn cực to hiểu rõ xích sắt bang bang gõ chấm đất mặt, không ngừng phát ra tiếng đánh, thưa ảnh kiếm tựa hồ muốn xuất thế. Trần Tú cầm kiếm đã kéo tới, hắn phải ngăn cản Tần Hiên rút kiếm, Bắc Khê theo sát phía sau. Thưa ảnh kiếm linh khí đại tán, vầng sáng không ngừng hướng về bốn phía tỏa ra đi, chạm màu xanh nhạt hào quang không ngừng sinh ra quang hoa, bên trong động bốn vách tường toàn bộ bị ấn thành lam sắc. Thưa ảnh kiếm trở nên cực kỳ sao động. Bốn sợi xích sắc không ngừng đong đưa, sau khi hơn 10 đạo cực kỳ nhỏ ngân sắc điều văn xuất hiện ở xích sắc bên trên, kia màu bạc điều văn bắt đầu biến hóa hình dạng, cuối cùng đem xích sắc thượng đạo văn toàn bộ tràn ngập, bốn đạo đạo văn trở nên càng rõ ràng, không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra điểm sáng màu bạc. Sau một lát, bốn sợi xích sắt đang kịch liệt nhảy lên sau khi dần dần khôi phục lại bình tĩnh, đạo văn lần thứ hai đem thừa ảnh kiếm chấn áp, bên trong động chạm ánh sáng màu lam dần dần tối lui, thừa ảnh kiếm đột nhiên trở nên có chút tối nhạt. Tần Hiên không có rút ra thừa ảnh kiếm, hết thảy quy về yên lặng, tại điều này đại biểu đến hắn sắp sửa đối mặt tử vong. Thấy như vậy một màn, Tam đại tông chủ lần thứ hai thở dài một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu. Trần Tú một kiếm kia rốt cục buông tay đâm đi ra ngoài. Tần Hiên bỗng nhiên xoay người, rút ra một thanh kiếm. Tam đại tông chủ ánh mắt của lần thứ hai hiện lên một tia sáng, đó là 200 năm trước hắn đã dùng qua bộ kiếm. Tần Hiên một kiếm huy qua, len ken một tiếng, chặn Trần Tú một kiếm, Bắc Khê cũng tiến lên đón, đoạn kiếm trong tay ở đây đâm ra, Tần Hiên nhấc chân, phanh một tiếng đá trúng Bắc Khê thủ đoạn, đoạn kiếm rời tay, Bắc Khê lại đưa ra tay kia, lần thứ hai đem đoạn kiếm cầm ở trong tay, hướng Tần Hiên ngực thọc tới. Tần Hiên bỗng nhiên lui về phía sau, một chân đạp địa, phi thân lên, một bước hạ xuống thừa ảnh kiếm trôi kiếm bên trên, Trần Tú kiếm chém về phía hắn hai chân, hắn lần thứ hai nhảy lên, Bắc Khê trước mặt mà lên, Tần Hiên tại giữa không trung nhanh chóng chém ra vài đạo kiếm ảnh, tuyệt địa kiếm ra. Một đạo khí tức nhằm phía mặt đất, hướng về bốn phía tán đi. Trần Tú cùng Bắc Khê từng người đem vật cầm trong tay kiếm đứng ở trước ngực, chặn đạo kia khí tức, thân thể từng người lui về phía sau mấy bước. Tần Hiên hai chân chấm đất, Trần Tú cùng Bắc Khê chút nào không buông tha một điểm cơ hội, tiếp tục hướng Tần Hiên vọt tới, ba người giao chiến ở tại cùng nhau. Tam đại tông chủ rốt cục chậm rãi nâng lên tay hắn. Đúng lúc này, Tần Hiên cánh tay của bị Bắc Khê đâm bị thương, một đạo thật nhỏ huyết hoa bay ra, hòa xuất một đường vòng cung, chiếu vào thừa ảnh kiếm thượng. Sau đó đạo kia huyết hoa như là nở rộ thông thường, dường như mở ra đỏ bừng, cấp tốc huyết trương triển khai, một mảnh đỏ tươi bao trùm thừa ảnh kiếm kiếm thể. Tam đại tông chủ chú ý tới một màn này, khe nhíu mày. Đang đánh đấu ba người cũng nhìn thấy màn này. Trạm màu xanh nhạt quang bận cùng màu đỏ huyễn quang lẫn nhau giao thoa, dầm một tiếng, tia sáng kia bộc phát ra. Thừa ảnh kiếm lần thứ hai phát ra vang dội ông minh thành. Vừa bình phục sao động lần thứ hai dâng lên. Bốn sợi xích sắt cuồng loạn đông đưa, đem Bắc Khê đánh ra ngoài. Đạo văn trở nên càng thêm sáng sủa. Tích huyết nhật chủ. Tam đại tông chủ nói. Trần Tú lần thứ hai một kiếm chém ra. Thần Hiên bỗng nhiên thoáng qua, lấy tay cầm thừa ảnh kiếm chua kiếm. Bốn sợi xích sắt trên dưới đông đưa, đem mặt đất thật sâu đánh nát. Trên thạch đài xuất hiện tế vi vết nước, lập tức kia vết nước bắt đầu lan tràn ra, thừa ảnh kiếm bắt đầu rung động. Thần Hiên hét lớn, hai tay của hắn không ngừng run rẩy, nổi gân xanh, màu xanh nhạt hào quang đưa hắn vây quanh, xích sắt thượng ngân sắc đạo văn ở ngoài sáng qua đi bắt đầu xuất hiện vết dạng, bang bang thanh, răng rắc sát, xích sắt thượng đạo văn bắt đầu vỡ tan, ngay sau đó hóa thành vô hình, bốn sợi xích sắt thượng đạo văn toàn bộ hướng về thừa ảnh kiếm mũi kiếm chỗ tới đi, thẳng đến đạo văn toàn bộ tiêu thất. Thần Hiên lần thứ hai hét lớn một tiếng cố sức đem hai tay nhấc tới, bài đá triệt để vỡ tan. Vỡ vụn hòn đá rơi xuống mặt đất, thật nhỏ toái thạch bị toàn bộ đánh bay, Tần Hiên đem thừa ảnh kiếm rút ra bãi đá. Hắn dùng sức huy động một kiếm, bốn sợi xích sắt cuồng loạn bay lượn, không ngừng mà quật đến thừa ảnh kiếm, thoáng qua giữa, qua lại va chạm mấy lần, xích sắt cùng mũi kiếm va chạm sinh ra vô số hỏa hoa, kịch liệt va chạm qua đi, bốn sợi xích sắt bị toàn bộ chặt đứt. Bốn sợi xích sắt hướng bốn phía bay đi. Tam đại tông chủ rốt cục độc thủ, thân ảnh của hắn tại chỗ bước ra một bước, dàn mua thân thể hóa ra số đạo ảo ảnh, xuất hiện ở Tần Hiên bên cạnh. Tam đại tông chủ giơ tay lên, đưa ra hai ngón tay, điểm đi ra ngoài. Tần Hiên bỗng nhiên xoay người, một kiếm thể hiện. Đầu ngón tay cùng mũi kiếm va chạm, đột nhiên dâng lên một trận cuồng phong, một trận khí tức cường đại lan ra, Trần Tú thừa cơ lui về phía sau, Tam đại tông chủ cùng Tần Hiên cắt lùi lại mấy bước. Tam đại tông chủ nhìn về phía Tần Hiên, tự mình khổ thủ 200 năm thừa ảnh kiếm lại bị một thiếu niên đơn giản như vậy rút lên, trong lòng một trận khổ sở, khuôn mặt của hắn trở nên càng thêm giàn mua, thân thể cụt hứng run. Trần Tú cùng Bắc Khê hoảng hốt, thật không ngờ Tần Hiên dĩ nhiên cứ như vậy rút lên thừa ảnh kiếm, muốn bằng dựa vào lực lượng của chính mình, chém giết Tần Hiên sẽ càng thêm chắc trở. Bọn họ không tự chủ được nhìn về phía Tam đại tông chủ. Lúc này, chỉ tông chủ tự mình xuất thủ mới có chém giết Tần Hiên khả năng, mới có thể đem thừa ảnh kiếm lưu lại. Tần Hiên nắm trong tay thừa ảnh kiếm, chiến ý đại thịnh, hắn cảm giác được thừa ảnh kiếm chính đang thức tỉnh, vô cùng lực lượng xuyên qua thân kiếm tiến nhập cánh tay hắn, chạm màu xanh nhạt quang bận càng phát sáng sủa, ngón tay của hắn lạc băng rung động. Thứ nay về sau, thừa ảnh kiếm làm mỗi ngày này. Hai mắt của hắn hiện lên nồng đậm sát ý, trong tay thừa ảnh kiếm cấp tốc huy động, kiếm do trước người lên, tự thân sau mà rơi. Khoái ý ân cửu không trong sinh. Một đạo hình tròn kiếm khí tại chân của hắn đẩy tản ra, kể cả trên đất bụi bặm nhất tịnh nhấc lên, hướng về bốn phía tản đi. Trần Tú cùng Bắc Khê đồng thời nhảy lên thật cao. Sau đó đạo kiếm khí kia đụng phải một cây sợi tóc, đó là Tam đại tông chủ tóc dài, như gió thổi qua thông thường, kia cọng cái mền dễ dàng chặt đứt, mà đạo kiếm khí kia liền lúc đó tiêu thất với vô hình. Lúc này Tần Hiên đã bay nhanh bọn tới trước đi, phát thông một tiếng nhảy vào hàn đằng trong. Mau đuổi theo, không thể để cho hắn chạy. Trần Tú cùng Bắc Khê cũng đang nhảy vào hàn đằng trong, đi theo Tần Hiên đi. Tam đại tông chủ đem tóc dài một luồng, đi hướng Hàn Đàm. Hàn Đàm trong kích khởi to lớn bọt nước, Tần Hiên cấp tốc trốn chết, Trần Tú cùng Bắc Khê theo sát phía sau. Trong đầm nước thủy thú lần thứ hai bãi động rất nặng đuôi, hướng về Tần Hiên xuống lại mà đến. Tần Hiên trong tay thừa ảnh kiếm đầu tiên làm ra phản ứng, chạm màu xanh nhạt quang bận tại trong nước quyết tán, thủy thú kinh hãi, muốn chạy trốn. Tần Hiên cố sức vung lên, một đạo kiếm khí bộc phát ra, mấy con thủy thú hoặc bị đánh bay, hoặc bị phá tan thành từng mảnh. Đúng lúc này, Tần Hiên bỗng nhiên thấy khi hắn phía trước cách đó không xa, có một thân ảnh nhỏ gầy, đang ở trong nước ra sức giãy giụa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 50, con tin thấy cái kia ra sức giãy giụa thân ảnh của, Tần Hiên một hạ bơi đi, bắt được người kia y sam, vèo một cái nhảy lên ra mặt nước. Phát thông, một đoàn to lớn bọt nước bạo khởi, Tần Hiên chạy ra khỏi mặt nước, mà ở Hàn Đàm sát bên dưới, còn đứng đến một người, Trương Trùng. Trương Trùng xem đến lúc này tình cảnh, suy nghĩ đại loạn, hắn không rõ vì sao Tần Hiên vẫn có thể từ Hàn Đàm trong sống đi ra, hơn nữa, lại lộ ra một thanh kiếm. Tiêu kiếm, quá không tầm thường. Trương Trùng lập tức cảm thấy thanh kiếm kia uy hiếp, đem trên tay kia mặt lá chắn chắn trước ngực, Tần Hiên thuận thế bổ ra một kiếm. Một đạo lam quang hiện lên, Trương Trùng lá chắn rầm một tiếng bị chém thành hai khúc, hắn ngực bụng xuất hiện một đạo hẹp dài mà dự tận kiếm thương, tiên huyết phún ra ngoài, hắn không cam lòng ngã trên mặt đất. Tần Hiên nhìn tay phải nắm người nọ, hỏi: "Ngươi là ai?" Kia một người một bộ thập phần sợ hãi hình dạng, chiến chiến căng căng nói: "Ta là đoàn trưởng lão đệ tử thân truyền, ngươi nếu là dám." Lời còn chưa nói hết, chợt nghe thấy Tần Hiên nói câu: "Chỉ ngươi." Sau đó lôi kéo Lý Tư hướng về huyệt động bên ngoài chạy đi. Thân ảnh của hai người tiêu thất ở tại huyệt động bên ngoài, Hàn Đàm trong, Trần Tú cùng Bắc Khê rốt cục nhảy ra Hàn Đàm. Trương Trùng đã chết, Tần Hiên quả thực hung ác, trong tay hắn hiện tại kiểm giữ thừa ảnh kiếm, dựa vào hai chúng ta là không giết được hắn, chỉ khiến hắn đem thừa ảnh kiếm mang đi ra ngoài, cấm địa ở ngoài còn có người nhiều như vậy đang đợi hắn, ta cũng không tin hắn có thể đem kiếm mang đi. Trần Tú xoay người, đối với Bắc Khê nói, chúng ta ở đây dừng lại chỉ chốc lát, đợi tông chủ đi ra, theo hắn đang đi vào. Sáu vị trưởng lão một đêm chưa ngủ, cùng tại cấm địa trước khi đợi chờ tin tức. Ngày thứ hai sáng sớm, rất nhiều môn nội đệ tử lại mở hướng phía cấm địa tụ tập. Bọn họ đều đang nóng nảy chờ đợi kết quả này. Một đêm trôi qua, không có truyền đến bất cứ tin tức gì, có người cho rằng những thứ kia nhị đại đệ tử sớm đã chết ở tại cấm địa trong, không khỏi lắc đầu than vãn. Đại trưởng lão khoanh chân ngồi ở hắc hùng bên trên, con kia hắc hùng đang ở xé rách đến một con huyết nhục mơ hồ sơn dương, trong không khí trộn lẫn cái này một cổ mùi máu tanh nồng đậm. Vài hớp qua đi, hắc hùng kia lam màu xanh biết ánh mắt trở nên sáng lên, kia nghe thấy được đặc thù khí tức, sau đó nhỏ khẽ nâng lên đầu, nghĩ cái này cấm địa trong nhìn lại. Tại cấm địa trong, có một người chính đang chậm rãi hướng về ở đây đi tới. Nga, không, chắc là hai người. Lúc đại trưởng lão nhộn nhịp mở mắt, môn nội các đệ tử cũng hướng về cấm địa trong nhìn lại, cấm địa trong có người đi ra. Đợi được Tần Hiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người ở giữa lúc, Lý Tư đã bị băng bó thành một cái đại bánh trưng cột vào Tần Hiên trên lưng của, hắn một bộ làm bộ đáng thương hình dạng, cảm tựa ở Tần Hiên đầu vai. Trong đám người nhất thời bắt đầu ầm ĩ dâng lên, các loại tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Các loại suy đoán tại trong đám người tản ra. Tất cả mọi người về phía trước tới gần. Lúc đại trưởng lão nuôi cái cau mày, ánh mắt hung ác độc địa, không cách nào che giấu bọn họ phẫn nộ, đi ra ngoài người là Tần Hiên, như vậy bọn họ đâu? Những thứ kia nhị đại đệ từ đây, bọn họ tất cả đều chết ở cấm địa trong nha. Để cho bọn họ tức giận không ngừng đi ra là Tần Hiên, còn có trong tay hắn kia đem chán phóng xanh thám sắc u quan kiếm. Nhớ tới nào đó loại khả năng, nhị đại đệ tử chết càng phát chiếm được chứng thực. Đó là không có khả năng. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Thật chẳng lẽ chính là thừa ảnh kiếm? Tần Hiên càng đi càng gần, một kiếm đem trước người song sắt chém ra, đi ra ngoài, xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở giữa. Đại trưởng lao dưới thân hắc hùng phát ra một tiếng trầm muộn rít gào, chân trước giơ lên, bỗng nhiên xuống, đem mặt đất chụp phái. Kỳ dư trưởng lão nhộn nhịp đứng dậy, nhìn Tần Hiên, trợn mắt nhìn. Thấy như vậy một màn, Đoạn Không trong đầu tiên lên tiếng, không thể gây thương hại Lý Tư. Đoạn Không trong hai chân một bước về phía trước đi, trên người trường sam phiêu đãng, tinh nguyên đại thích, đứng ở phía trước nhất, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, một cổ cuồng bạo khí tức tại hai chân của hắn tàng ra, kỳ dư trưởng lão nhộn nhịp biến sắc, Đoạn Không trong rõ ràng là linh nhận cảnh người tu hành, mà lúc này cảnh giới của hắn lại có phá kính chi thế. Mau bung ra Lý Tư. Đoạn Không trong lần thứ hai quát dẹp đường. Thiết Nghiên mực thiết côn đã đưa giải, dầm một tiếng gõ hướng về phía mặt đất. Triệu Tùng mắng, Tần Hiên tiểu nhi, hôm nay chắc chắn ngươi toái thì bản đoạn. Dương Văn Hô, Đoàn trưởng lão, ngươi có thể phải biết rằng, Trương Trùng đã chết ở cấm địa trong. Đang khi nói chuyện, Bắc Khê đã xuất thủ, đưa ta nhi mệnh tới. Hắn lướt nhẹ một bước, bay về phía trước đi, Đoạn Không trong hai chân cấp bách động, chắn Bắc Khê trước người của. Bắc Khê trợn mắt nhìn, một quyền đánh ra, cùng Đoạn Không trong một trường tương đối, phí một tiếng, hai người từng người lui về phía sau. Còn lại mấy vị trưởng lão cần phải xuất thủ. Chỉ đại trưởng lão một mực vẫn duy trì trầm mặc. Mà Tần Hiên trùng hợp chú ý tới chuyện này, hắn cười to nói, "Hừ, ta đoán quả nhiên không sai, thiếu niên này đối với các ngươi mà nói rất trọng yếu à, ta nói đúng hay không đây?" Đại trưởng lão. Mấy vị trưởng lão nhộn nhịp nhìn về phía đại trưởng lão. Bắc Khê quát dẹp đường, bất quá là một nhị đại đệ tử mà thôi, chết thì đã có sao? Mau giết hắn. Triệu Tùng đạp đạp hai bước chạy về phía đi vào, Đoạn Không trong lần thứ hai di động thân hình, xuất hiện ở Triệu Tùng trước người của, xuất liên tục tam chân. Triệu Tùng hai tay nắm tay, tam quyền lần lượt ra. Dương Văn cũng xuất thủ, hắn nắm trong tay ngăm đen trường thương, một thương đâm ra, trong nháy mắt mũi thương cho đến Tần Hiên trước người, Tần Hiên cũng một kiếm đâm ra, chạm màu xanh nhạt quang mang đại thịnh, mũi thương cùng mũi kiếm đối kháng, một đạo màu xanh nhạt vầng sáng khuyết tán ra, chói hai tiếng va chạm tại hai người xung quanh quần.
dừng tay. Đại trưởng lao rốt cục mở miệng. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com, Lý Tư, không thể chết được tại luyện khí tông nội. Mấy vị trưởng lão nhìn về phía đại trưởng lão, không rõ cho nên, cái này Lý Tư đến tột cùng là thân phận như thế nào. Trước khi trông coi cấm địa trung niên nhân lặng yên không tiếng động ly khai đại trưởng lão bên cạnh. Phóng hắn rời đi. Một ít đệ tử rốt cục bắt đầu hướng về trái phải hai bên tối lui. Là Tần Hiên nhường ra một con đường. Tần Hiên cảnh giác đi về phía trước. Vân vân. Người nói chuyện, là Thiết Nghiên Mực. Người có thể để cho chạy, thế nhưng. Kiếm đây. Thưa ảnh kiếm cũng muốn khiến hắn mang đi nha. Vô luận như thế nào, không thể để cho hắn còn sống ly khai. Lẽ nào con ta Tiểu Bạch đã chết rồi sao? Toàn bộ luyện khí tông ngăn không được một cái linh nhận cảnh thiếu niên, lời nói này đi ra ngoài, chẳng phải khiến người chê cười. Tần Hiên không để ý đến những thanh âm này, tự cố đi về phía trước. Đại trưởng lão nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Còn lại mấy vị trưởng lão tại cũng không dám tùy tiện xuất thủ, có thể làm cho đại trưởng lão vào lúc này còn có thể nhắm mắt không gặp, Lý Tư Sinh tử đủ để quan hệ đến luyện khí tông tồn vong. Tất cả mọi người hướng trái phải hai bên tản ra, Tần Hiên tại tầm mắt mọi người trong càng chạy càng xa. Thẳng đến lúc này, đại trưởng lão ngồi xuống hắc hùng lần thứ hai quay đầu, phát ra một tiếng càng hùng hậu rít gào, hắn đạp động chân trước, sao động bất an nhìn về phía cấm địa bên trong. Cấm địa trong lại xuất hiện ba bóng người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 51, tuôn ra ôm chặt. Nhất, ba bóng người tại trong tầm mắt của mọi người trở nên càng ngày càng rõ ràng. Bác Hà mừng rỡ, trong ba người có một là con hắn, Bác Hê. Đại trưởng lão thấy trở về Trần Tú, vốn có cũng có thể vui sướng, nhưng khi nhìn phía trước nhất người nọ làm thế nào cũng vô pháp cao hứng. Tâm tình của hắn trở nên càng phát ra phức tạp. Tất cả mọi người cau mày, bọn họ thấy được Trần Tú cùng Bác Hê, còn thấy được đi ở phía trước nhất vị lão nhân dơ bẩn kia, tất cả vui sướng bị nghi vấn thay thế. Tiến nhập cấm địa chỉ nhị đại đệ tử thân truyền, còn có Tần Hiên, vị lão nhân này đến cùng từ đâu mà đến? Nghĩ tới nào đó loại khả năng, bọn họ đều cảm thấy vô cùng chính kiếp sợ. Mấy vị trưởng lão nhìn vị này Lạp Tháp lão nhân, sinh ra rất nhiều đáng rằng, cuối cùng bọn họ đem sau cùng nghi vấn giao cho đại trưởng lão, có lẽ đại trưởng lão có thể. Đại trưởng lão nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, không để ý tới nữa bất cứ chuyện gì. Ba người đi từ từ ra cấm địa. Tam đại tông chủ ngẩng đầu nhìn cái này ánh mặt trời chói mắt, nở nụ cười. Lần thứ hai thấy kia đã 200 năm sau. Rốt cục có người thấy được ngón tay hắn thượng nhẫn, thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy. Đại trưởng lão chậm rãi mở mắt. Tần Hiên không quay đầu lại, hắn biết tam người đã đi ra cấm địa, cước bộ bắt đầu nhanh hơn. Rốt cục có người nhịn không được khiếp sợ trong lòng, run rẩy quỳ xuống. Đại trưởng lão xoay người, nhảy xuống hắc hùng, nhìn phía trước lão nhân, kêu lớn, tham kiến tông chủ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại trong khiếp sợ không cách nào bình tĩnh trở lại. Trong lúc nhất thời trong đám người xuất hiện rất nhiều thanh âm, rất có người không ngừng mà quỳ xuống. Ngay sau đó, quỳ xuống người của càng ngày càng nhiều. Mọi người bắt đầu tin tưởng sự thật này, luyện khí tông tam đại tông chủ quy tông. Lúc đại trưởng lão một thi lễ, mọi người đem Tần Hiên chuyện tình bước đến rồi sau đầu. Tam đại tông chủ đứng thẳng với tại chỗ, song trưởng thân hướng thiên không, ôm đến tốt đẹp chính là hết thảy. Sau khi hắn chậm rãi buông song trưởng, một cái thanh âm giản mua truyền vào tất cả mọi người cái lỗ tai. Đều đứng lên đi, sau đó giữ kiếm lại. Luyện khí tông nội đệ tử rốt cục phản ứng kịp, Tần Hiên đã đi xa. Tần Hiên nghe được cái thanh âm này, về phía trước đi nhanh chạy đi, chung quanh đệ tử bắt đầu vây công tới. Tần Hiên nắm thừa ảnh kiếm, một kiếm chém ra, chạm màu xanh nhạt quang mang đại thịnh, một đoàn lam quang hướng về xung quanh quét tới, phanh một tiếng đem chung quanh năm tên đệ tử toàn bộ đánh bay. Đoạn không trong hô, tông chủ, cần phải bảo chứng Lý Tư an toàn. Đại trưởng lão bước lên trước, đứng ở tam đại tông chủ bên cạnh, hai mắt nhìn thẳng phía trước, môi khẽ nhúc nhích, nói một câu nói, là người Lý gia. Tam đại tông chủ hơi cúi đầu, tựa hồ là rơi vào trầm tư. Một lát sau hắn một lần nữa ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng sủa, mở miệng nói, lưu người sống. Tiếng nói vừa dứt, tất cả đệ tử đều chiếm được mệnh lệnh, tại Tần Hiên chúng quanh các đệ tử toàn bộ ùa lên. Hơn 10 người đệ tử cấp tốc xuống lại mà đến, vũ khí trong tay tại Viêm Dương dưới trở nên hàn quang lẫm lẫm, Tần Hiên trăm triệu thật không ngờ, cuối cùng đã rồi biến thành loại cục diện này, suy đoán của mình chắc là sẽ không sai, hơn nữa tam đại tông chủ yếu hay số miệng. Không kịp nghĩ nhiều, Tần Hiên làm ra một cái quyết định, cổ tay hắn xoay ngược lại, trở tay cầm kiếm, tới gần phía sau Lý Tư. Chỉ cần kia sống chết của hắn làm uy hiếp, tự mình liền có thể còn sống đi ra ngoài. Kiếm quang cùng tránh, thừa ảnh cứ thế. Ngay thừa ảnh kiếm mũi kiếm mau phải rơi vào Lý Tư cổ trong lúc đó lúc, một cây trường tiền 332 cái quấn lên cánh tay hắn thượng. Là trông coi cấm địa trung niên nhân. Trung niên nhân bỗng nhiên cố sức vứt động thủ trong trường tiên, đem Tần Hiên cùng Lý Tư nhất định văng ra ngoài. Tần Hiên thân thể cách mặt đất, gắt gao nắm thừa ảnh kiếm ở giữa không trung quật vượt, vài tên đệ tử cầm kiếm mà lên, Tần Hiên kiếm ở giữa không trung nhẹ nhàng xẹt qua, chói mắt đường vòng cung loại ra, vài tên đệ tử binh khí toàn bộ đoạn là hai đoạn. Hai chân của hắn vừa rơi xuống đất, trung niên nhân trường tiên lần thứ hai kéo tới, công hướng hắn hạ bàn, hắn hung hăng cắn răng, lần thứ hai xoay người dựng lên, hai chân hướng lên trên, thân thể hạ lạc, nuôi kiếm để địa, tuyệt địa kiếm ra. Một đạo kiếm khí tại kiếm của hắn nhận thượng sinh ra, theo trong cơ thể hắn tinh nguyên thả ra ra, hướng về xung quanh tán đi, sàn nhà bị cuồng loạn quần quật nổi lên, bạo liệt mà bay, mười mấy đem binh khí tại bành kích hạ chém làm số tiết, 7-8 gã đệ tử thân thể tại kiếm khí trong nổ lên mấy đạo miệng máu, thân thể phân liệt, đứt tay tàn chi ở giữa không trung bay lượn, một đoàn đoàn huyết múa ở giữa không trung nổ lên, mùi máu tanh nồng đập đập vào mặt. Trung niên nhân thần tình hơi rét, mặt như sương lạnh, thật không ngờ Tần Hiên dĩ nhiên sẽ sử dụng ác độc như vậy kiếm chiêu. Thiếu niên này, đến tột cùng sư thừa nơi nào? Hắn lần thứ hai huy động trong tay trường tiền, không muốn lưu cho Tần Hiên một chút cơ hội thở dốc. Trường tiên tại trong tay của hắn cấp tốc huy động,
biến hóa ra mấy đạo bóng dáng, trung niên nhân thanh bằng nói, trường xà cuốn vũ, trường tiên cấp bách rơi. Mặt đất không ngừng phát ra bạo liệt thành, Tần Hiên tại kích hạ trường tiên trong qua lại né tránh, thật không ngờ cái này trường xà cuốn vũ tới dĩ nhiên như vậy mãnh liệt. Không ngừng biến hóa vị trí trường tiên càng không ngừng kích hạ, đem Tần Hiên vây lại, khiến chung quanh đệ tử không cách nào tới gần. Tần Hiên cắn chặt răng, cấp tốc huy động thừa ảnh kiếm cùng trung niên nhân trong tay trường tiên va chạm mấy mươi lần. Cuối cùng trường tiên đem Tần Hiên bắn trúng, đem hắn đánh bay ra ngoài. Hộ tống Tần Hiên đang bay ra ngoài, thừa ảnh kiếm lần thứ hai phát ra ánh sáng màu lam chói mắt, một đạo kiếm quang chói mắt chợt văng lên, trường tiên nữa rơi, sắp nhập vào đạo kia lam quang chói mắt trong, hóa thành nát bấy. Trung niên nhân lặng lẽ. Đúng lúc này, trong đám người, một đạo màu đen bóng dáng chạy ra khỏi đoàn người, đó là Thiết Nghiên Mực còn có hắn dưới thân hắc mã. Móng ngựa thật cao vung lên, đông nhiên xuống. Tần Hiên xoay người tách ra, móng ngựa rơi xuống đất, đạp đạp hai tiếng, mặt đất tùy theo mà liệt. Tần Hiên cật lực bò lên, rất nhanh bỏ chạy. Hắn huy động trong tay thừa ảnh, lại đem vài tên đệ tử chém giết. Thiết Nghiên Mực theo đuổi không bỏ, hắc mã ánh mắt âm hàn, móng ngựa không ngừng hạ xuống, sàn nhà không ngừng vỡ vụn. Xa xa tông chủ cùng đại trưởng lão đứng sóng vai, nhìn phía Viết Vương, ánh mắt thản nhiên. Còn lại mấy vị trưởng lão bắt đầu xuất phát, đi về phía trước. Hôm nay phải đem Tần Hiên giết chết. Tính là ngươi lấy được thừa ảnh kiếm thì như thế nào? Ngươi thủy chung là không cách nào đem lực lượng của nó phát huy đến mức tận cùng. Nhân mệnh, đây là ngươi lựa chọn duy nhất. Thiết Nghiên Mực lạnh giọng nói. Hắn tung người xuống ngựa, cầm trong tay thiết côn hướng về Tần Hiên đi đến. Hắc mã chậm rãi cùng ở phía sau hắn. Thiết côn tại trong tay của hắn bắt đầu chuyển động, không ngừng vang lên thiết côn nện không khí chính là siêu siêu thanh âm của. Tần Hiên dừng bước, trên lưng cái này Lý Tư tuy rằng không phải là rất nặng, thế nhưng chạy lâu như vậy, hơn nữa một đêm chưa ngủ, hắn cũng có chút mệt mỏi. Hắn từ từ ngẩng đầu, hắn xoay người, hắn nở nụ cười. Trong tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều một cái hộp gỗ, bên trong có tam quyển sách, Tẩy Tùy Kinh, Phù Đạo Sơ Tu, Thanh Sa Quyển. Đây là hắn vì chứa đựng cái này tam quyển sách làm hộp gỗ, phong kín tốt, chỉ là vừa mới tại Ngây Ngô Hàn Đạm trong thừa hải gian quá dài, cuối cùng là tràn đầy gần một điểm thủy, bất quá cái này tam quyển sách cũng không có ướt. Mấy thứ này, hắn một mực tùy thân mang theo, nhất là Thanh Sa Quyển, đây là thánh thư bản rộng, nếu như hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhất định phải đem quyển sách này trước hủy diệt, để tránh khỏi rơi vào tay người khác. Người chung quanh đều như vậy nhìn Tần Hiên. Bọn họ không biết Tần Hiên tại sao muốn cười, chẳng lẽ là trước khi chết khổ vui vẻ sao? Càng không có người phát hiện, hắn lúc trước đã đem vật cầm trong tay kia cái hộp gỗ mở ra. Mở ra không chỉ là trong tay hắn hộp gỗ, còn có một quyển sách. Phù Đạo Sơ Tu Lục Miệng lúc đưa cho hắn. Minh Sắc nói cho hắn, bên trong có hai tờ lá bửa. Sau khi hắn một mực giữ không có sử dụng, cho nên bên trong còn là hai tờ lá bửa, phải làm là hai tờ lá bửa, hiện tại bên trong thiếu một chương. Tần Hiên đem hộp gỗ thu vào. Thiết Nghiên Mực nhíu mày, không ai có thể thấy sắc mặt của hắn, bởi vì hắn mặt của bị hắc áo choàng che ở, nhưng mọi người thấy được hắn dừng bước, thân thể nhỏ cứng. Một chương lá bùa xuất hiện ở dưới chân của hắn. Hòa phù. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 52, tuân gia ôm chặt, lưỡng, kia chương hòa phù xuất hiện ở Thiết Nghiễn chân của đáy, thân thể hắn nhỏ cứng, trong nháy mắt làm ra phản ứng, trong tay hắn thiết côn hung hăng gõ hướng mặt đất, một đạo mạnh mẽ khí tức từ thiết côn sinh ra. Kia chương hòa phù cấp tốc tiêu đốt, hóa thành một phấn, trong nháy mắt kia lửa văng khắp nơi, một đoàn chói mắt hỏa hoạn bộc phát ra, đem Thiết Nghiễn thân ảnh của bá phủ. Trung quanh vài tên đệ tử bị đột như kỳ lai hỏa hoạn đánh bay, kia thất hắc mã cũng bị chôn vùi ở tại trong ánh lửa. Hương hực hỏa hoạn toát ra nồng đậm khói đen, mờ ảo đi. Tần Hiên thật không ngờ cái này một trương hỏa phù lại có lớn như vậy uy thế. Tần Hiên hơi nghiêng đầu, dư quang một quăng, một đạo xanh đen trường thương lặng yên tới. Dương Văn đã đi tới bên người của hắn, xanh đen trường thương hóa thành một đạo hắc ảnh, một thương đâm tới, đen cán thương dưới ánh mặt trời lóe ra. Tần Hiên thân thể nhỏ lệ, trường thương theo trước ngực của hắn sẽ qua, áo của hắn bị họa xuất một đạo vết rách, xé rách đi sam ở đây trong gió phiêu đãng, phát súng thứ hai nữa tới. Sắc bén mũi thương hóa thành từng đạo hắc quang, liên tiếp tới, không ngừng mà đâm về phía Tần Hiên đầu. Tần Hiên huy lên thừa ảnh kiếm, hoa mỹ lam quang quấn lên toàn bộ kiếm thể, quang hoa không ngừng lưu chuyển, lam quang tại mũi kiếm thượng phiêu đãng. Ngay sau đó, lam quang cùng hắc quang không ngừng đan vào va chạm, trường thương cùng cứng cỏi không ngừng mà va chạm ma sát, hỏa hoa nổi lên bốn phía, hỏa tinh bày ra. Hỏa hoạn tán đi, Thiết Nghiễn đứng tại chỗ, hắn phòng ngự cũng không có ngăn cản hỏa thế đối với hắn xâm hại, nổ lên hỏa hoạn đem áo của hắn bứt phá, áo choàng đã không trọn vẹn không được đầy đủ, mặt của hắn cũng bị khói đen xung hắc. Kia thất hắc mã càng thêm chật vật chịu không nổi, vòm lông đã bị đốt rủi, thư nhược ngã trên mặt đất. Thiết Nghiễn khẽ ngẩng đầu, nhìn đang đánh đấu Tần Hiên cùng Dương Văn, trong tay thiết côn nhanh như tia chớp đánh ra, một côn đánh về phía Tần Hiên. Tần Hiên thấy tình thế phiêu nhiên trở ra, thiết côn cùng Dương Văn hắc thương kịch liệt chạm vào nhau, một đạo khí tức tại hai người bên cạnh nổ lên, hai người từng người lui về phía sau. Trung quanh đệ tử lần thứ hai tụ tập mà đến, vây hướng Tần Hiên. Dương Văn lần thứ hai mang dùng thương đi, một đạo ánh sáng màu đen cuốn lên hắn trường thương trong tay, hắn một tay mang dùng thương, một thương đâm ra, một đạo màu đen dáng vẻ bệ vệ phún ra ngoài. Gào thét đi, Tần Hiên thấy tình thế đem vật cầm trong tay thừa ảnh kiếm nhắc tới, màu đen dáng vẻ bệ vệ kéo tới đánh vào mũi kiếm bên trên. Quanh một chút nổ lên, Tần Hiên bị đánh bay, thừa ảnh kiếm rơi vào trên mặt đất, màu đen kia dáng vẻ bệ vệ nhưng không có trong nháy mắt tiêu thất, mà là cuốn ở tại thừa ảnh kiếm thượng, cùng chạm màu xanh nhạt hào quang đan vào dâng lên, tựa hồ là tại đối kháng. Chạm màu xanh nhạt hào quang càng ngày càng thịnh, thừa ảnh kiếm bắt đầu táo động, không ngừng vỗ mặt đất, một cổ hàn khí tự mũi kiếm mà sinh, từ từ đem hắc sắc dáng vẻ bệ vệ thôn phệ. Hắc sắc dáng vẻ bệ vệ dần dần tiêu thất, thừa ảnh kiếm phát ra cực vang lên ầm ầm. Phanh một chút bay, về tới Tần Hiên tay của chồng, mũi kiếm thượng hàn khí bộc phát ra, chôi kiếm cùng mũi kiếm tương liên chỗ, sinh ra một đoàn băng tinh. Xa xa Tam đại tông chủ nhìn một màn này, trống không con ngươi trong lần thứ hai hiện lên nồng đậm vẻ kinh dị. Hàn băng kiếm khí, thưa ảnh kiếm bị nhốt tại luyện khí tôn mấy trăm năm, không nghĩ tới kiếm ý dư âm, mặc dù mấy trăm năm chưa từng mài kiếm, lại còn là như vậy cuồng ngạo, dĩ nhiên đem hàn băng kiếm khí ép đi ra. Mấy trăm năm trước Cơ Trường Phong chính là bằng vào thừa ảnh kiếm cùng hàn băng kiếm khí hoành hành nhất thời, hôm nay thừa ảnh kiếm lần thứ hai xuất thế, không nghĩ tới hàn băng kiếm khí dĩ nhiên xuất hiện ở một cái đã phế người chi thủ. Đại trưởng lão nói, tốt một thanh hàn băng sát kiếm. Dương Văn Khán đáo thừa ảnh kiếm thượng băng tinh, rất là khiếp sợ, cái này thừa ảnh kiếm hàn khí đã áp qua hắn hắc sắc dáng vẻ bệ bệ, như vậy xem ra, hắn đúng là rơi xuống hạ phong. Tần Hiên dù sao chỉ là một đã phế người, hắn lại có thể nào tỏ ra yếu kém. Dương Văn nhắc tới trường thương trong tay, nhảy lên một cái, một thương hung hăng nện xuống. Xanh đen thiết thương vào đầu xuống, Tần Hiên cầm kiếm chống đỡ, mũi kiếm thượng băng tinh tại ánh mặt trời chiếu xuống loẹt loẹt chiếu sáng. Xanh đen trường thương lần thứ hai bị màu đen dáng vẻ bệ bệ quấn, thừa ảnh kiếm thượng băng tinh lần thứ hai sinh ra, bao trùm toàn bộ kiếm thể, hàn khí bức người đại thịnh. Trường thương mang màu đen dáng vẻ bệ bệ đập vào Tần Hiên trong tay thừa ảnh kiếm mũi kiếm thượng, màu đen dáng vẻ bệ bệ nổ lên, đem Tần Hiên dưới chân mặt đất đập vụn. Trạng màu xanh nhạt hào quang lộ ra băng tinh, đi tứ tán, màu đen kia dáng vẻ bệ bệ bị thừa ảnh kiếm băng tinh bao trùm, trong nháy mắt hóa thành băng tinh, giờ một tiếng vỡ ra được, tứ tán băng tinh lóe ra tia sáng chói mắt, như là hạ một hồi băng mưa. Khắp bầu trời băng tinh mảnh nhỏ phiêu phù ở giữa không trung, thừa ảnh kiếm càng thêm hàn khí bức người. Dương Văn bất khả tư nghị nhìn Tần Hiên, quả nhiên là một thanh giết kiếm, thậm chí ngay cả mình hắc sắc dáng vẻ bệ vệ đều có thể đóng băng. Màu đen dáng vẻ bệ vệ lần thứ hai giấy lên, trong tay ngăm đen trường thương lần thứ hai đâm ra, màu đen dáng vẻ bệ vệ ngồi xuống đất đi, làm như nguyễn sắc hỏa diễm thiếu đốt, thế không thể đỡ. Tần Hiên lần thứ hai huy động thừa ảnh kiếm, một đoàn hàn khí tuôn ra, mặt đất bắt đầu kết băng, nhiều bó lóe lên băng sinh ra, lan tràn đi. Màu đen dáng vẻ bệ vệ cùng màu xanh nhạt băng ầm ầm va chạm, màu đen dáng vẻ bệ vệ không ngừng tiêu hao, màu xanh nhạt băng cũng không ngừng bạo liệt. Thiết Nghiễn đứng ở một bên, hai mắt híp lại, nắm thật chặt trong tay thiết côn, chưa từng xuất thủ. Trương Trùng, Tào Hưu cùng Triệu Nham đã chết ở cấm địa trong không thể nghi ngờ. Dương Văn đã linh nhận trong cảnh, trận này đánh nhau vốn có không nghi ngờ chút nào là có thể dễ dàng phân ra thắng bại, chỉ là lúc này Tần Hiên tay cầm thừa ảnh kiếm, kia thừa ảnh linh khí quá nặng, trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hao hầu như không còn. Hôm nay hàn băng kiếm khí lần thứ hai bức ra, mình cũng không dám tùy tiện nói thắng. Lúc này Dương Văn cùng Tần Hiên chiến đấu đã có vẻ có chút cố hết sức, hai người kéo dài không dưới. Tam đại tông chủ cùng đại trưởng lão đứng song vai, làm hôm nay luyện khí tôn nội sống thời gian dài nhất, hơn nữa cảnh giới cao nhất hai người mà nói, đây không phải là thuộc về bọn họ chiến đấu, cho nên bọn họ một mực không có xuất thủ. Cùng người cùng một thời đại rốt cục gặp lại lần nữa, không có tinh tế ngắm nhìn, không có hai mắt đấm lệ, không cười làm nói xuông, không có gì cả, thậm chí không có giao lưu. Hai người yên lặng đứng thẳng, nhìn qua là như vậy cô đơn, như vậy tang thương, còn có như vậy lạnh lùng. Tựa hồ giữa hai người tồn tại vô hạn ngăn cách. Dương Văn hét lớn một tiếng, hắc sát dáng vẻ bệ vệ thu liễm, trường thương trong tay lần thứ hai vũ động, liên tiếp múa ra 26 thương, thương thương hung mãnh có lực, nhất nhất bị Tần Hiên tiếp được. Hắn lui về phía sau hai bước, giật mình thân hình, hắn ngăm đen thiết thương thượng đã kết liễu cũng từng miếng băng mỏng. Tần Hiên thừa cơ mà lên, một kiếm chém tới, Dương Văn mang dùng thương chống đỡ, giao thoa trong nháy mắt, một đạo hàn quang hiện lên, kia hàn băng từ thiết thương bên trên lan tràn đi, leo lên Dương Văn hai tay của, đông ở áo của hắn, thân thể hắn bắt đầu cứng quọng, hai chân bị băng tinh bao trùm. Lan tràn băng tinh leo núi gương mặt của hắn, che ở hắn sợ hai hai mắt. Dương Văn biến thành một ngôi tượng đá, ầm ầm nổ lên, biến thành một phấn. Thiết Nghiễn từ lâu huy thành lập trong tay thiết côn, muốn một côn đệ xuống, chỉ là hắn còn chưa kịp ngăn cản, hết thảy đều trong nháy mắt xảy ra. Dương Văn chết trận, luyện khí tôn sáu đại trưởng lao thiếu sót một người. Dương Văn ngồi xuống đệ tử thấy như vậy một màn, đều toát ra vô hạn bi thương. Ngay sau đó bi thương chuyển hóa thành phẫn nộ. Đã có người nhìn không được, trong đám người truyền đến một tiếng rít gào. Một con gấu đen từ giữa không trung mà hàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 53, tuôn ra ôm chặt, 3, táo bạo hắc hùng từ giữa không trung mà rơi, một đạo hắc ảnh cấp tốc thành lớn, hắc hùng càng hàng càng nhanh, rất nặng chân của trưởng gào thét xuống, Tần Hiên đỗng nhiên về phía sau lao đi, rất nặng chân của trưởng đánh về phía mặt đất, một đạo liệt ngân tự hắc hùng dưới chân sinh ra, hướng bốn phía lan tràn đi, sàn nhà đàn số vỡ vụn sàn nhà trước ra một trường phức tạp lưới, hắc hùng tại thoái thạch. Người ra trong, lần thứ hai giết đạo. Hắc hùng hai mắt hung mang lộ, răng nanh sáng như tuyết, tanh hôi nước bọt tùy ý bày ra, hắc hùng cuồng loạn bãi động con gấu, hùng trưởng lung tung vỗ mặt đất. Một tiếng lại một thanh rung động trên mặt đất không ngừng băng lên. Đại trưởng lão tọa kỵ hắc hùng. Đại trưởng lão vẫn như cũ đứng thẳng tại chỗ, chỉ là bên cạnh hắn hắc hùng rốt cục đến nơi này, điều này đại biểu đến đại trưởng lão ý chí. Hắc hùng toàn thân lông đen dựng thẳng lên, hai mắt trợn tròn, ung tùm sáng ngắt. Hắc hùng điên cuồng hét lên một tiếng, cả người ấy nay dựng lên, hóa thành một đoàn bóng đen, hung mãnh mà đến, dưới chân sàn nhà tùy theo dựng lên, bóng đen biến ảo, chợt một chút bước tới Tần Hiên trước người. Một trưởng bố hạ. Tốc độ của gấu đen kinh người, Tần Hiên kinh hãi, đội vàng nhắc tới thừa ảnh kiếm khiêng đi tới. Băng tinh tùy theo sinh ra, rất nặng hùng trưởng cùng thừa ảnh kiếm mũi kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, một cổ cường tiến lực lượng rót vào thừa ảnh kiếm mũi kiếm bên trên. Kia cổ lực lượng hùng hậu đem Tần Hiên đánh ra. Tần Hiên thân thể cấp tốc bay ra, đánh nát mặt đất, Tần Hiên xoay người dựng lên, hắc hùng đã tập trung trước người, lại là một trưởng gỗ hạ. Mạnh mẽ lực đạo áp hướng sàn nhà. Tần Hiên cấp tốc lui về phía sau, hùng trưởng rơi xuống đất, mười vài miếng đất bản vỡ nát, một cái thạc đại hùng trưởng ấn xuất hiện ở hắc hùng dưới thân. Bạo khởi cắt bụi trong, Tần Hiên lần thứ hai mở to hai mắt nhìn, bởi vì này chỉ hắc hùng lần thứ hai bạo khởi. Thân thể cao lớn đông nhiên cuộn cuộn, đem chung quanh khí lưu toàn bộ tách ra. Chung quanh vài đệ tử bị đánh bay. Chạy trốn a, hắc hùng, không đúng, tiến công hắc hùng. Hắc hùng lần thứ hai rít gào, Tần Hiên đông nhiên chém ra một kiếm, hàn băng kiếm khí lần thứ hai vươn một đạo băng, ngồi xuống đất đi. Táo bạo hắc hùng, tiền thân giơ lên, song trưởng đủ hạ. Bang bang hai tiếng, mặt đất vỡ vụn, một đạo cùng bạo khí tức từ nó song trưởng dưới sinh ra, cùng bao trùm mà đến băng gặp nhau, vô số vỡ vụn băng tinh tại hai người trước khi bay lên. Một đầu thạc đại hắc hùng với cuồng bạo trong bạo khởi, đúng lúc này, Thiết Nghiễn đột nhiên động, hắn hai tay nắm chặt thiết côn, một bước nhảy lên. Táo bạo hắc hùng từ từ cúi đầu, rất nặng hùng trưởng hung hăng áp xuống mặt đất, gầm nhẹ một tiếng, cả người dầm một tiếng bay ra ngoài. Tần Hiên đứng thẳng thân thể, ồ ồ tiếng hít thở ở bên tai của hắn không ngừng tiếng vọng, hắn có thể rõ ràng nghe được nhịp tim của mình. Sau một lát, hai mặt giáp công. Tần Hiên nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại. Mười mấy loại đối kháng phương pháp tại trong đầu của hắn hiện lên, cuối cùng đều bị hắn phủ định, hai phe này thực lực đều mạnh hơn hắn. Thiết Nghiễn thiết côn đã đến, ầm ầm xuống, hắc hùng cũng đến rồi, sáng như tuyết răng nanh lạnh lạnh đáng sợ, muốn đem Tần Hiên xé nát. Đoạn Không trong đội vàng đối về Tam đại tông chủ nói, "Tông chủ, mau để cho bọn họ dừng tay, Lý Tư cũng sẽ bị giết chết." Tam đại tông chủ bất vi sở động, vẫn nhìn hai mắt nhắm nghiền Tần Hiên. Tần Hiên nhấc tay lên trong kiếm, hàn khí đại thịnh, băng không ngừng sinh ra, hàn quang lóe ra. Sau một khắc, trong tay hắn thừa ảnh kiếm bắt đầu huy động, hàn băng kiếm khí bạo nhưng mà lên, một tầng hàn băng ở dưới chân của hắn sinh ra, to lớn băng tùy ý dựng lên, khoai y ân cửu ra. Ngay sau đó là tuyệt địa kiếm. Số đạo kiếm khí đan vào dựng lên, ầm ầm ra, bạo nhưng mà tán. Quật địa lên băng như là từng đạo lợi kiếm, không ngừng sinh ra, hướng xung quanh tán đi, hắc hùng rít gào một tiếng, sắc bén băng tại kia thân thể hùng trăng dưới, bạo liệt thành vô số băng tinh, Thiết Nghiễn đội vàng thu côn, thiết côn tại trong tay của hắn bay nhanh chuyển lên, đem xông tới mặt băng cắn nát. Hai phe từng người lui về phía sau. Tần Hiên đột nhiên trợn mắt, hai chân đạp địa, hướng về phía trước phóng đi, muốn lao ra đoàn người. Trung quanh đệ tử bị vỡ vụn vẩy ra băng tinh gây thương tích, trong lúc nhất thời không dám tới gần. Tại Tần Hiên xông lên giữa không trung thời điểm, hai cái bóng đen đột nhiên xuất hiện ở Tần Hiên trên đỉnh đầu. Bắc Hà cùng Triệu Tùng, hai người đồng loạt ra tay, một đao, một giản, vừa bổ đập một cái. Hai nhớ công kích đủ hạ. Đao sắc bén phong lóe ra hàn quang, nặng nghề thiết giản không tiếng động mà đến. Tần Hiên giơ kiếm chống đỡ, thiết đao cùng thiết giản ra sức đè xuống, lưỡng đạo thanh thúy len kèn tiếng vang lên. Hai người hét lớn một tiếng tăng thêm trong tay lực đạo, đem Tần Hiên ép đi xuống. Tần Hiên thân ảnh của cấp tốc mà rơi, chỉ một thoáng, hai chân chạm đất, một đạo khí tức lần thứ hai bộc phát ra, Tần Hiên về phía sau lao đi, Triệu Tùng trong tay thiết giản tùy theo mà rơi. Phanh! Nặng nghề thiết giản rơi xuống đất, một cái vỡ vụn hố đất đột nhiên xuất hiện, Triệu Tùng ngẩng đầu, Bắc Hà từ đỉnh đầu của hắn bay qua, lần thứ hai một đao chém rụng. Tần Hiên huy kiếm, Bắc Hà một đao chạm ở tại Tần Hiên thừa ảnh kiếm thượng, Tần Hiên lần thứ hai lui về phía sau. Liên tiếp lần công kích liên tiếp tới, Tần Hiên một mực lui về phía sau, một mực bị vây bị động, hắn lúc này đã rất mệt mỏi, nặng nghề công kích khiến hắn cũng nữa ăn không tiêu, tiếp tục như vậy sẽ đem lực lượng của hắn một chút tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng hắn tất nhiên sẽ chết ở luyện khí tôn nội, hắn phải nghĩ biện pháp phản kích. Tam đại tông chủ nhìn về phía Tần Hiên, khẽ gật đầu, đại trưởng lao chú ý tới hắn động tác này, hai mắt khẽ nhúc nhích, trong mắt sát ý tận hiện. Buông tay đi đánh à, Tần Hiên cũng không phải là ác nhân, cũng sẽ không xuống tay với Lý Tư, đem thừa ảnh kiếm đoạt lại, hoặc là khiến hắn quy thuận bổn tông. Tam đại tông chủ thanh âm của hạ xuống. Đoạn Không trông được Tam đại tông chủ liếc mắt, bước ra một bước. Trần Tú đứng ở một bên, nghe được Tam đại tông chủ nói sau, lần thứ hai rút kiếm ra, muốn đi hướng đi bảo. Chuẩn bị đại trưởng lão cả lại. Trần Tú nghi ngờ nhìn đại trưởng lão liếc mắt, đại trưởng lão đối về hắn lắc đầu. U đọc sách, vô cản sù con, Trần Tú khẽ run, ngay sau đó, hắn nở đủ cười, khoe miệng của hắn thật cao vung lên, trong mắt kia một con ngươi sáng sủa liền càng phát hắc ám, hắn đồng dạng đối về đại trưởng lão lắc đầu, sau đó đi về phía trước. Đại trưởng lão cau mày. Trần Tú là hắn một tay bồi dưỡng ra được, trẻ tuổi như vậy cũng đã tiến nhập linh nhận cảnh, là hắn đệ tử đắc ý nhất. Trong ngày thường, Trần Tú vẫn đối với hắn nói gì nghe nấy, thế nhưng hôm nay, Trần Tú này nâng đến tuột cùng là ý gì? Trần Tú sẽ không nữa lấy thân phận của hắn sống, là vì vậy người bên cạnh người này. Đại trưởng lão hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Tam đại tông chủ. Hắn đã cho Trần Tú cam kết gì sao? Hắn xuất hiện lần nữa, lại muốn cướp đi mình hết thảy sao? Cơn bạo lửa giận tràn đầy toàn thân của hắn. Hắc hùng lần thứ hai rít gào, táo bạo chạy về phía trước, nhảy lên một cái, hướng phía Tần Hiên đánh tới. Tần Hiên cầm kiếm, đem mũi kiếm ngang với trước ngực, dầm một tiếng, chặn hắc hùng song trưởng. Đồng thời Thiết Nghiễn thiết côn cũng đến rồi. Thiết côn gào thét, Tần Hiên vội vàng rút kiếm, lần thứ hai chặn thiết côn, lui về phía sau hai bước, một đạo diệt sạch hiện lên, Bắc Hà thiết đao chặt bỏ. Một đạo huyết hoa dần dần lên. Thiết đao lưỡi dao chém vào bờ vai của hắn. Tiên huyết tức thì nhiễm đỏ áo của hắn, Triệu Tùng chém ra một kích thiết giản, đánh trúng Tần Hiên bụng của. Đưa hắn đánh bay ra ngoài. Sau đó mấy người đang hướng về Tần Hiên đi đến. Tần Hiên run rẩy đứng lên. Phía sau Lý Tư đã tại mấy lần chấn động trong bất tỉnh đi. Mấy người lần thứ hai hướng về Tần Hiên xuống lại đi, đúng lúc này, Đoạn Không trong rốt cục xuất thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 54, Bạch Vũ Tần Hiên sắc mặt nghiêm trọng, hôm nay cục diện đã không phải là hắn một người có thể chống lại được. Thiên Nghiễn, Bắc Hà, Triệu Tùng, còn có đầu kia táo bạo hắc hùng đã đem hắn vây quanh. Còn hướng về hắn đi tới Đoạn Không Trung Hòa Trần Tú, đều có linh nhận cảnh thực lực. Muốn tại trong mấy người này giữa đào sinh, lấy hắn hiện tại mà nói căn bản chút nào không khả năng. Một thân ảnh phiêu nhiên tới, Tần Hiên định thần nhìn lại, chỉ thấy Đoạn Không Trong đã đưa ra một tay, một trường vỗ tới. Kình phong cấp bách thăng. Tần Hiên mang trường chống đỡ, chỉ một thoáng hai tờ tương đối, một đạo khí tức nổ lên, hai người từng người sau lùi lại mấy bước. Trung quanh mấy người một khối vây quanh. Hắc Hùng bạo khiêu dựng lên, rất nặng hùng trường lần thứ hai chụp được. Tần Hiên một kiếm chém tới, Hắc Hùng sắc bén móng tay để ở tại Tần Hiên mũi kiếm thượng. Thừa ảnh kiếm hàn khí lại định. Hắc Hùng hùng trường bắt đầu sinh ra hàn băng. Hắc Hùng rít gào một tiếng, thu hồi hùng trường, sinh ra hàn băng lúc đó vỡ nát. Thiết Nghiễn thấy tình thế, một côn đánh ra. Một đạo kình phong phát lên, đối mặt anh tới một côn, Tần Hiên huy kiếm, hàn khí lại thịnh, hàn băng kiếm khí lần thứ hai sinh ra, sáng sủa băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cấp tốc lan tràn đi. Thiết Nghiễn thiết côn bá đạo đến cực điểm, một côn một nhập đột ngột từ mặt đất mọc lên băng, tiếng vỡ vụn không ngừng băng lên. Băng không ngừng vỡ nát, hàng loạt bạo liệt thanh liên tiếp băng lên. Băng tinh tùy ý vẩy ra, côn thế không ngừng, mạnh mẽ côn thế tiếp tục về phía trước đánh tới. Tần Hiên hét lớn một tiếng, trong cơ thể tinh nguyên trắng trợn phân ra, bám vào với thừa ảnh kiếm thượng. Hôm nay mấy người vây công khiến hắn càng ngày càng không chịu nổi, làm lý do đưa bọn họ mỗi người đánh bại, mới có chạy đi khả năng. Cho nên hắn phải giữ lực một kích, một đạo hàn băng kiếm khí ầm ầm dựng lên, một đoàn khí màu trắng xương sinh thành, một đạo sáng sủa kiếm khí phún ra ngoài. Cương đại kiếm khí như là một đạo hồng lãng, trong nháy mắt đem Thiết Nghiễn thiết côn bao phủ, kịch liệt đánh hạ, Thiết Nghiễn cả người bị đánh bay, áo của hắn bị cắt ra một cái độc lớn, trong tay thiết côn bị đánh bay, hướng phía xa xa bay đi, hướng phía Đoạn Không Trong bay đi. Bắc Hà cùng Triệu Tùng thấy tình thế, như trước đang xuất thủ, liền lại là một đao một giản. Liên tiếp tới, Tần Hiên cắn răng, nên liễu thừa thứ, hắn phải tiêu diệt từng bộ phận, lấy hắn lực một người không cách nào tiếp được hai người hợp kích, nếu như cùng hai người dây dưa tiếp, Hắc Hùng cùng Thiết Nghiễn lại sẽ một lần nữa kéo tới. Cho nên, hắn đem sau lưng để lại cho Triệu Tùng. Tần Hiên cầm kiếm đón nhận Bắc Hà lãnh đao, một đạo như bụi gai vậy băng đàn sinh, hướng phía Bắc Hà đánh tới, hắn một đao hạ xuống. Phanh! Băng đàn từ đó gián đoạn mở, tiếp tục có băng không ngừng sinh ra, sinh trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh. Bắc Hà cấp tốc lui về phía sau, xuất liên tục 56 đao, đem những thứ kia băng thôn thốn chặt đứt. Đồng thời, Triệu Tùng Thiết Giản cũng rơi xuống. Giang giác. Triệu Tùng Thiết Giản có lực đánh vào Tần Hiên vai trái thượng, một tiếng thanh thúy cốt liệt vang lên, Tần Hiên vai trái bị trọng thương, hắn cả người run rẩy quay đầu lại, hai mắt đỏ đậm, trừng mắt Triệu Tùng. Triệu Tùng tại trong nháy mắt đó cảm giác được dùng cả mình, Tần Hiên đại kiếm vung lên, một đạo diện sạch sáng lên, chạm màu xanh nhạt hào quang lần thứ hai đại thịnh, khen, khen, thương, thương. Một trận kịch liệt đánh, đem Triệu Tùng bước lui. Đúng lúc này, một trận tiêu tiếng vang lên. Tiếng tiêu lên, muốn luận mê, một luồng thanh đũ tiếng tiêu mặc dù không rõ ràng, lại hết sức sáng sủa, cái này tiếng tiêu không phải là tới nơi khác, chính là tới từ Đoạn Không Trong, một con trường tiêu, mảnh chỉ khinh động. Một cây xanh đen thiết côn cắm vào trước người hắn hai xích trên mặt đất. Tần Hiên nghe cái này tiếng tiêu, đột nhiên cảm giác tầm mắt của hắn trở nên có chút mơ hồ, điều này làm cho hắn thính giác càng thêm nhạy cảm, tiếng tiêu ở bên tai của hắn càng vang. Thân thể hắn hơi lay động, tại nơi một chốc kia, hắn thấy được mưa bụi lúc phần xuân liễu, dưới đêm trăng phần khói bếp, tiếng tiêu thanh đù, khiến hai tay của hắn có một ít buông lỏng, từ ảnh kiếm khẽ nghiêng, hắn cả người bắt đầu run, trở nên suy yếu vô lực. Nhịp tim của hắn tốc độ nhanh hơn, thân thể rồi đột nhiên run lên, một cổ sát ý xông tới mặt, tiếng tiêu kia càng ngày càng trống trẻo, huyền chuyển mà lại không sai loạn phức tạp, thanh thúy cũng không táo thai. Liên miên không ngừng, phản phất một vài bức vẽ, đem người vô tận bi thương triệt để cầu dẫn ra. Tần Hiên nhắm hai mắt lại, ngu say với cái này tiếng tiêu trong, mất đi tự mình. Chỉ chốc lát, hắn hơi mở mắt, thừa ảnh kiếm hàn khí đại thịnh, tự kiếm thể bắt đầu kết băng, hàn khí lan tràn đi, bao trùm hắn nửa người. Hắn tựa hồ có chút thanh tỉnh, hắn ra sức nhắc tới thừa ảnh kiếm, tại trên cánh tay của mình họa xuất một đạo miệng máu. Một giọt máu tươi theo cánh tay hắn lưu lại, thấy lạnh cả người theo vết thương của hắn xâm nhập thân thể hắn, hắn triệt để tỉnh lại. Hết thảy trước mắt đều là ảo tưởng. Đoạn Không Trong tiếng tiêu hơi ngừng, hắn thật không ngờ Tần Hiên có thể chống lại mình tiếng tiêu, hắn nhìn thoáng qua Tần Hiên trong tay thừa ảnh kiếm, trong nháy mắt hội ý, nếu không phải thừa ảnh kiếm, Tần Hiên hẳn là sớm đã chết ở cái này bao hàm sát ý tiếng tiêu trong, nghi thôi, hai tay hắn khẽ nhúc nhích, tiếng tiêu tái khởi. Tiếng tiêu kia không hề như lúc trước vậy nhu hòa, âm điệu lại nói, rồi đột nhiên thẳng lên, tựa hồ có phá tan thương khung phần thế, tiếng tiêu huyền chuyển quấn, trùng chết, phản phản phục phục. Dường như không ngừng hội tụ sóng biển không ngừng gõ biển ngai cự thạch, làm cho lòng người triều dân trào, khiến người ta trở nên rung động. Tiếng tiêu cùng nhau, Tần Hiên cũng không có lúc trước cái loại cảm giác này, hắn nữa cũng không có thấy ảo giác, hắn có chút không rõ, bây giờ tiếng tiêu đến tuột cùng có gì ý. Đang ở hắn đau khổ suy tư thời điểm, hắn dư quang thoáng nhìn một đạo huyết quang. Hắc Hùng đã bắt tới, song trưởng nhất định đè xuống. Tần Hiên bỗng nhiên mau tránh ra, cường đại lực đạo đem mặt đất chụp phái. Bây giờ Hắc Hùng tựa hồ nếu so với lúc trước còn muốn hung mãnh nhiều. Phanh! Một cùng thiết côn ở phía sau hắn đánh trúng hắn sau vai. Là đột nhiên kéo tới Thiết Nghiễn, mà đây không phải là đình chỉ, tại thiết côn bắn chúng hắn đồng thời, Triệu Tùng Thiết Giản cũng đến rồi, lần thứ hai đưa hắn đánh ra ngoài, mà lúc này, Bắc Hà tự giữa không trung xuống, cùng đao đã rơi. Tần Hiên đem kiếm ngang với trước ngực, chặn một đao kia, tự mình lui về phía sau. Mấy người công kích đều so lúc trước muốn mạnh được nhiều, Tần Hiên hướng về Đoạn Không Trông được đi, rốt cuộc minh bạch, mấy người này sở dĩ chiến ý đại thịnh, công kích hung mãnh như vậy, hoàn toàn là bởi vì bị Đoạn Không Trông ảnh hưởng, nếu muốn đánh phá cục diện này, trước hết đem Đoạn Không Trông đánh bại, khiến cái này tiếng tiêu đình chỉ. Hắn muốn tiến lên, chỉ là Thiết Nghiễn xuất hiện lần nữa ở tại trước mặt của hắn, mấy người còn lại cũng đến rồi, lần thứ hai đưa hắn vây lại. Đoạn Không trông được đến một màn này, đặt tại Trường Tiêu thượng ngón tay của biến đổi vị trí càng lúc càng nhanh, tiếng tiêu không ngừng mà biến hóa, chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com, kể từ đó, Tần Hiên rất nhanh thì sẽ bại vào mấy người hợp lực chi thủ. Tất cả mọi người nghĩ chuyện này sắp kết thúc, Trần Tú thu hồi kiếm trong tay, cục diện như vậy, đã không hề cần hắn xen vào tiến vào. Đại trưởng lão mặt không thay đổi nhìn một màn này, không biết tâm lý suy nghĩ cái gì. Chỉ chốc lát, vẻ mặt của hắn có chút mất tự nhiên, hắn hai hàng lông mày hướng về trung gian nhăn lại, càng ngày càng sâu, sau cùng hai mắt của hắn trong lóe lên một tia không dễ khiến người ta phát giác sợ hãi. Hắn từ từ ngẩng đầu, hướng về kia thương khung nhìn lại. Kia như bạch miên vậy thanh vân trong, có một đạo tế vi tia sáng. Đạo kia tia sáng rất nhạt, nhạt đến làm cho không người nào có thể thấy rõ, là trọng yếu hơn là, kia, rất nhanh. Đó là màu trắng lông chim, một cây bạch vũ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 55, túi gấm xa xôi trong bầu trời tại sao có thể có một cây bạch vũ bay xuống? Vốn phải là lớp nhẹ bạch vũ, tại sao lại rơi vào nhanh như vậy? Kia nhìn như lớp nhẹ bạch vũ, trên thực tế là một đạo giết kiếm. Tam đại tông chủ cũng nhìn thấy kia căn bạch vũ, nhưng hắn thủy chung không hề động. Ngay sau đó, đại trưởng lão động. Đạo kia giết kiếm bạch vũ quá mức cường đại, hắn không xuất thủ không được, quan trọng là kia rơi vào quá nhanh, mau không cách nào thấy rõ, nhanh đến mình cũng không cách nào sò kia mau nữa. Đại trưởng lão xuất thủ, hắn phải nhanh nhất. Kia bạch vũ xẹt qua một đạo tia sáng, ở trên trời lưu lại một đạo sợi tơ, như một thanh phi kiếm, cấp tốc mà rơi. Tại đại trưởng lão mới vừa tới đến đoạn không trong phía sau lúc, kia bạch vũ đã rơi xuống đoạn không trong đỉnh đầu. Chỉ là đại trưởng lão cuối cùng là không có đem đoạn không trong mang đi, hắn chỉ tới kịp đem đoạn không trong kéo lui về sau nửa bước. Bạch vũ hạ xuống. Nửa bước sau khi, đoạn không trong thân thể về phía sau chết đi nửa bước, ngay sau đó kia căn phiêu nhiên nhi lạc bạch vũ không có rơi vào trên người của hắn. Kia căn bạch vũ đánh trúng trong tay hắn trường tiêu. Phình một tiếng, thanh thúy bạo liệt tiếng vang lên, trong nháy mắt, bị bạch vũ đâm trúng trường tiêu trong sát na triệt để vỡ nát, tại đoạn không trong vừa nhận thấy được thời điểm, hóa thành hơn 10 mảnh nhỏ, gào thét đi, hai mảnh mảnh nhỏ họa bị thương đoạn không trong gò má của, lưỡng đạo đỏ thắm tiên huyết theo gò má của hắn chảy xuống. Trung quanh vài tên đệ tử bị đâm thương. Đoạn không trong hổ khẩu bị đánh rách tả tơi, hai tay của hắn run rẩy không ngừng, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Đại trưởng lao ánh mắt thay đổi liên tục. Tam đại tông chủ cũng nheo mắt lại, linh ẩn cảnh trở lên người tu hành đều nhìn thấy màn này, không ai minh bạch, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, kia căn bạch vũ đến từ phương nào, lại là xuất từ người phương nào chi thủ. Kia căn bạch vũ là thế nào xuất hiện ở trong đám người. Không ai có thể suy nghĩ cẩn thận, đoạn không trong không thể, đại trưởng lao không thể, tam đại tông chủ cũng không có thể. Tần Hiên, tự nhiên cũng không hiểu. Nhưng bọn họ cũng đều biết, cái này căn bạch vũ, rất cường đại. Đoạn không trong ánh mắt tan giả, trong lòng trống rỗng, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Đại trưởng lão cao mày, tất cả mọi người tại chỗ, ngoại trừ tam đại tông chủ, tu vi đều ở đây miền minh cảnh dưới, không có người có thể làm được. Hơn nữa, cái này căn bạch vũ là tự chân trời mà đến, đến tột cùng là người phương nào? Người đại trưởng lão đau khổ suy tư, cũng thật không ngờ trong giới tu hành có một sử dụng lông chim làm vũ khí người tu hành. Lẽ nào là Tần Hiên người sau lưng? Ngay sau đó, đại trưởng lão khẽ ngẩng đầu, mặt lộ vẻ kinh dị. Một lát sau, hắn hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn khám phá xa vời kia đóa chảy vân. Tại mây trắng trong lúc đó, lại lóe lên một tia tia sáng. Cả đóa mây trắng bị một chút cắt thành hai nửa. Ngay sau đó cả đóa mây trắng tứ phân ngũ liệt, tiến tới nát bấy. Một đạo tia sáng thuận thế xuống, cùng người đều vì kinh hãi. Đó là đệ nhị căn bạch vũ, xuyên phá mây trắng, từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt chàng giữa trở nên đen tối dâng lên, chỉ kia một đạo bạch quang chói mắt tại âm u trong ghé qua, chỉ là chớp mắt một cái, tại đại trưởng lão vừa thấy rõ ràng thời điểm, đi tới trước người của hắn. Một cổ cường đại sát ý lan tràn lên trong đầu của hắn, hắn làm ra phản ứng, đưa ra một tay, bắt được thần tình hoảng hốt đoạn không trong, về phía sau lui nhanh hơn 10 bước. Đại trưởng lão toàn thân trở ra, kia bạch vũ hạ xuống mặt đất, đâm giặc cứng rắn mặt đất, trong nháy mắt, chung quanh sàn nhà vỡ vụn, dưới mặt đất hãm, bùn đất bay tán loạn. Một trận bụi mù, mê loạn mọi người ánh mắt. Một cái hố to xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mọi người đều kinh. Cái này căn bạch vũ đến tột cùng đến từ nơi nào, dĩ nhiên sẽ có như vậy lực lượng cường đại. Đại trưởng lão buông lòng ra tay hắn, đoạn không trong khẽ ngẩng đầu, từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó lại ngơ ngẩn, phía sau hắn ý sam đã bị đại trưởng lão mồ hôi thấm ướt. Như nếu không phải đại trưởng lão đưa hắn giật lại, nói vậy kia bạch vũ đã đâm xuyên qua thân thể hắn, hoặc là hắn đã bạo thể mà chết. Bầu không khí trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Đại trưởng lão không có nắm chắc mang theo đoạn không trong lần thứ hai tách ra cây thứ ba bạch vũ. Cái này bạch vũ tựu như cùng một thanh lợi kiếm, có thể đâm rách trời cao, cũng có thể đem đoạn không trong trong nháy mắt giết chết. Mấy đại trưởng lão thần tình nghiêm túc, đều ngẩn ở đây chẳng giữa, vẫn không lúc đích. Tam đại tông chủ ánh mắt của nhẹ mang trêu tức, tựa hồ nghĩ chuyện này càng ngày càng thú vị. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sau đó mấy đạo thần thức tản ra, hướng về bốn phía tra tìm đòi. Trong phiến khắc, thần thức của hắn đem mọi người toàn bộ bao trùm, hắn tùy ý tìm đòi, nhưng thủy chung tìm không được một cái đủ để phát huy ra như vậy lực lượng người, con này có thể chứng minh, người này không ở luyện khí tôn nội. Lẽ nào, người nọ là tại luyện khí tôn bên ngoài, nắm giữ sinh tử của tất cả mọi người. Không có người nói chuyện, chàng giữa một mảnh an tĩnh, lặng ngắt như tờ. Tần Hiên cũng bị cảnh tượng trước mắt kinh đến rồi, có người ở giúp đỡ tự mình. Trong lúc nhất thời khiến hắn quên mất chạy trốn. Đúng lúc này, đại trưởng lão sắc mặt đột nhiên bắt đầu trở nên cứng ngắc, thân thể hắn bắt đầu run, hắn từ từ ngẩng đầu, con ngươi trợn phóng đại, hai mắt trợn tròn, mặt xám như cho tàn. Xa xôi thương không trong, lại lóe lên vài đạo tia sáng. Vẫn ở chỗ cũ kia mây trắng sau khi, Mấy đại trưởng lão lần lượt ngẩng đầu, từng cái một kinh khủng đến cực điểm. Tự luyện khí tôn lập sơn môn đã tới, cho tới bây giờ không có người có thể bằng sức một mình, khiến luyện khí tôn nội trưởng lão đều như vậy sợ hãi, cho dù là huyền minh cảnh người tu hành cũng không được. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đại trưởng lão không có lần thứ hai nắm đoạn không trong y sam. Lần này hắn chỉ có thể tự mình chạy trốn. Mười mấy căn bạch vũ, xẹt qua chân trời, xẹt qua từng đạo lóe sáng sợi tơ, xuyên phá tầng mây, hướng về luyện khí tôn tới. Chỉ một thoáng, luyện khí tôn nội một mảnh rối loạn. Không chỉ là trưởng lão, tất cả mọi người thấy kia mười mấy đạo liên tiếp thiên địa sợi tơ. Bạch vũ nghiễm nhiên đã hạ xuống. Đoàn người xuất hiện xôn xao, những đệ tử kia từng cái một kinh cùng đến, gào thét, chạy trốn tứ phía, chỉ là bọn hắn còn chưa tới cấp bách né ra, kia bạch vũ đã rơi xuống đất, nhanh đến chàng giữa không có người có thể làm được mau. Một cây bạch vũ xuyên thấu một gã đệ tử thân thể, từ tên đệ tử kia đỉnh đầu sọ xuyên qua, sau đó kích xuống mặt đất, tên đệ tử kia bạo thể mà chết. Rất có vài tên đệ tử bị bạch vũ bắn thủng, tiên huyết phun đầy đất. Khắp nơi là kêu thảm thiết, khủng hoảng, chạy trốn, bạo liệt. Trên mặt đất sàn nhà không ngừng vỡ vụn, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, bụi bặm tùy ý bay ra, chung quanh phòng ốc cũng bị làm đến, vách tường vỡ vụn, không ngừng mà sụp xuống. Trong chốc lát, mười mấy tên đệ tử chết đi, trên trăm danh đệ tử thụ thương, không biết có bao nhiêu phòng ốc sập. Một ít phòng ốc biến thành phế tích, cận trong nháy mắt. Một ít đệ tử tê liệt ngồi dưới đất, thấp giọng khóc. Mấy đại trưởng lão nhộn nhịp tách ra, lại vẫn như cũng bị chút vết thương nhẹ. Tam đại tông chủ nhìn một màn này, tức giận đại thịnh, luyện khí tôn đã mấy trăm năm không có như thế bị người khi dễ qua, chăm chú là mười mấy cái lông chim, dĩ nhiên đem toàn bộ luyện khí tôn dồn đến loại tình trạng này. Hắn phất ống tay áo một cái, lại muốn ra tay. Tần Hiên cũng đã xem mắt tròn váng, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy được một trương giản mùa mặt của. Hắn theo bản năng nắm chặt thừa anh kiếm. Tam đại tông chủ đã xuất thủ, trong nháy mắt cướp tới Tần Hiên trước người của, hắn một cách tự tin tại trong nháy mắt đem Tần Hiên giết chết, tại hạ một cây bạch vũ hạ xuống trước khi. Ngay sau đó, hắn đưa tay ra, một trường vũ hạ. Tần Hiên không cách nào ngạnh kháng một trường này, ngay sau đó hắn nhớ lại ngũ hắc đưa cho hắn túi gấm. Hắn thuận lợi đem túi gấm tháo xuống.